Chương 76, biến thái nghịch thiên. Hai quyền chạm nhau, thiết quyền chấn động, thân hình của cự nhân huyền thiết, người khổng lồ bằng sắt đen, khẽ lung lay, băng quyền đánh ra bị vô số vết nước, các vụn băng bị vỡ rơi đầy trên đất, Doãn Tử Trương chợt rút lui hơn 3 trượng, dừng lại trên mép lôi đài. Những người ở dưới đài đều sợ hãi mà kêu lên, thoạt nhìn thì Doãn Tử Trương đang ở thế hạ phong, nhưng nghĩ đến sự khác biệt về cấp bậc của hai người, thì mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Một người là tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy tiện cũng có thể dễ dàng đánh bại được hơn 10 người tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9, chuyện được đột tại www.tamvuongoelo.com, vậy mà Doãn Tử Trương chỉ dựa vào lực lượng của bản thân lại có thể ngăn cản được thế tấn công của Sa Càn Đạo. Chuyện khiến người ta khiếp sợ vẫn chưa hết, Doãn Tử Trương phun ra một ngụm trọc khí, khí đục, khí bẩn, sau đó lại lần nữa cất bước về phía Sa Càn Đạo, nói, đấu lại. Sa Càn Đạo cũng giật mình nhưng mà rất nhanh đã nhe răng cười, quyền vừa rồi ta chỉ dùng có 7 phần công lực. Ngươi không cần ngại, ngươi có thể dùng cả 10 phần. Vẻ mặt Doãn Tử Trương bình thản, thần thái hai mắt rực rỡ, không có chút sợ hãi hoặc chán nản nào, chỉ có ý chí chiến đấu hào hùng và sự hưng phấn tột cùng. Hắn quả thật rất hưng phấn, mới vừa rồi khi dùng Thất Thất Băng Phách Phong Hồn trận để thu nạp linh khí nhằm ngăn cản Sa Càn Đạo, mặc dù không chiếm được lợi thế, nhưng khi sức mạnh to lớn của đối phương phóng tới đã gây chấn động mãnh liệt, kích thích linh khí trong cơ thể hắn, trái lại khiến cho hắn có cảm giác sức mạnh của mình sắp đạt đến mức độ viên mãn, có thể đột phá. Nếu tiếp tục đón đỡ thêm vài quyền nữa, không chừng có thể phá vỡ bình cảnh để tiến vào cảnh giới mới. Trên luyện khí kỳ tầng 9 là trúc cơ, Doãn Tử Trương không thể tin được mình lại ở trong tình thế như vậy mà đột phá luyện khí kỳ, chẳng qua hắn vẫn thuận theo cảm giác của thân thể, quyết định tiếp tục cứng đối cứng với Sa Càn Đạo. Sa Càn Đạo đương nhiên là không khách khí với hắn, trong nháy mắt một quyền với toàn lực đối phó đã tới trước mặt Doãn Tử Trương. Lần này Doãn Tử Trương dứt khoát đem chú ý cửu diệu lưu tinh băng trực tiếp ngưng kết ở trên nắm tay hướng về phía cự nhân huyền thiết của Sa Càn Đạo mà đánh tới. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, chú ý cửu diệu lưu tinh băng bị đánh rách tả tơi. Doãn Tử Trương lui lại 3 bước lớn, ngón tay nhanh chóng huy động một kết ấn, một phù chú ảo ảnh hình tròn màu trắng bạc hiện lên đón lấy quyền thứ 2 tấn công đến của Sa Càn Đạo. Lần này Doãn Tử Trương chỉ lui một bước, phù chú ảo ảnh chấn động một lúc rồi phai nhạt nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục nguyên dạng lần nữa. Mà quyền phong của Sa Càn Đạo bị ảnh hưởng bởi phù chú đã bị lệch sang hướng bên ngoài, gào thét mà lao qua bên cạnh của Doãn Tử Trương. Không ai có thể hình dung sự kinh ngạc cùng sợ hãi của Sa Càn Đạo lúc này, làm sao có thể như thế? Mình đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ đã dốc toàn lực, vậy mà lại bị một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 cản trở chính diện. Hắn có pháp trận hỗ trợ, mình cũng có bảo khí gia tăng, tại sao liên tiếp toàn lực ra quyền lại không làm gì được một tiểu tử luyện khí kỳ? Không thể nào! Không thể nào! Hai mắt Sa Càn Đạo đỏ bừng, hai đấm huy động một lần nữa hướng về phía Doãn Tử Trương mà tấn công, một quyền, hai quyền, ba quyền. Doãn Tử Trương vẫn như cũ, đối đầu với ba quyền liên tiếp kia của hắn. Sa Càn Đạo cũng không đếm hết được đến tột cùng là mình tung ra bao nhiêu quyền rồi, kể cả trước mắt dù có một ngọn núi lớn cũng có thể bị hắn đánh sợ phởn phân nửa rồi, tại sao Doãn Tử Trương vẫn cứ bình chân như vậy như vậy? Không chỉ có thể, lực phản kích của hắn còn càng lúc càng lớn hơn. Ở bên trong thì hai người đã tung ra vô số quyền trưởng và pháp lực đối chọi nhau, tình thế cũng lặng lẽ nghịch chuyển, vốn là Sa Càn Đạo tiến sát lên từng bước đã từ từ chuyển lại trở thành Doãn Tử Trương sải bước tiến tới, mà Sa Càn Đạo lại liên tiếp bại lui. Ầm, lại là một quyền đụng nhau. Sa Càn Đạo phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp rút lui 7, 8 bước, lung la lung lay đứng ở trên đài, tưởng chừng như muốn rơi xuống đài vậy. Tất cả các đệ tử vây xung quanh lôi đài cùng với các nhân vật lớn ở trung tâm xem trận chiến đều nhìn đến ngây người. Một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 tỷ thí chính diện với một tu sĩ trúc cơ kỳ lại có thể đánh cho tu sĩ trúc cơ kỳ liên tiếp thất bại còn dẫn đến nội thương. Cái thế giới này đang phản ngược rồi sao? Doãn Tử Trương cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, linh khí toàn thân hắn cấp tốc lưu chuyển, hắn cảm thấy mọi thứ dường như thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn cảm thấy mình giống như một quả bóng da bị thổi phồng lên, nếu không tiếp tục ra quyền thì sẽ bị căng ra tới nổ tung, chuyện được cột tại www.tamvuongoelo.com. Cho nên hắn không chút do dự giẫm chân một cái rồi lao lên, lại là một quyền đánh ra. Rầm. Trước mặt bao nhiêu người, Sa Càn Đạo gần như máy móc mà nỗ lực ra quyền để ngăn cản, sau đó thân thể khổng lồ cao 3 trượng bị đánh bay lên không trung, bay thẳng tắp ra ngoài tới mấy trượng, bịch một tiếng thật lớn rồi rơi xuống, bụi bay mờ mịt. Thân hình huyền thiết cự nhân vặn vẹo một trận. Màu đen ngưng tụ bên ngoài nhanh chóng biến đổi thành hư không, biến thành một làn khói đen tan biến sạch sẽ, trên mặt đất hiện ra bản thân Sa Càn Đạo đang bị thương nặng. Hai mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu, hơi thở thoi thoát. Phu Ngọc cả kinh, nói, nguy rồi, mau tới cứu hắn, nếu không tính mạng hắn khó giữ lại được. pháp trận phòng hộ trên lôi đài vốn căn cứ vào sự đối chọi của song phương cùng với phản ứng của cường độ pháp lực, nếu cơ thể một bên gặp phải công kích không thể tiếp nhận được thì pháp trận sẽ tự động cách ly bắn hắn ra xa. Sa Càn Đạo vô cùng xui xẻo vì Tô Kinh cho hắn bảo khí trung phẩm Huyền Dương Kim Cương Sử để có thể thi triển pháp thuật hợp thể. Huyền Dương Kim Cương Sử tự nhiên là có thể chịu được công kích của Doãn Tử Trương nên pháp trận phòng hộ cho tới cuối cùng đều không phát huy được chức năng bảo vệ. Vấn đề là pháp lực Doãn Tử Trương thi triển cuối cùng đã vượt xa cực hạn mà bản thân Sa Càn Đạo có thể chấp nhận, đem hợp thể của hắn cùng Huyền Dương Kim Cương Sử đánh tan, bởi vậy nên tinh thần cùng thân thể của Sa Càn Đạo đã bị tổn thương to lớn, đủ để phế đi toàn bộ tu vi của hắn. Hai gã đệ tử trúc cơ kỳ rất nhanh đã lên cứu Sa Càn Đạo đem đi, Tô Kinh Đờ đẫn đứng ở trên đài, không biết là quá kinh ngạc hay là quá thất vọng, đối với việc núi Ngẫu Nguyên hao tổn mất một tên đệ tử trúc cơ kỳ, hắn không có một chút phản ứng nào. Ánh mắt của mọi người chậm rãi rơi trên người Doãn Tử Trương đang đứng thẳng trên lôi đài, xoay quanh hắn là một luồng linh khí dao động khổng lồ đủ để tu sĩ trúc cơ kỳ run sợ trong lòng, bản thân hắn thì hai mắt khép hờ, dường như không cảm giác được sự biến hóa bên cạnh, đang tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, cả đối tượng và sự vật với ta đều quên. Hắn ở trúc cơ. Tăng Phát Cố đột nhiên biến sắc, thất thanh kinh hô. Trúc cơ. Trên dưới phái thánh trí hoàn toàn lâm vào trạng thái yên tĩnh. Không ăn trúc cơ đan mà tấn nhập trúc cơ đã là lông phượng và sừng lân rồi, ý chỉ vô cùng quý hiếm, hiếm hoi, đánh xong một trận dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người cũng có thể lên trúc cơ, chính là biến thái nghịch thiên, không thể có từ ngữ nào hình dung được. Vưu Thiên Nhận vừa mừng vừa sợ, ông phản ứng trước tiên, lắc mình đến trên lôi đài tự mình thay Doãn Tử Trương hộ pháp, Phù Ngọc vội vàng tranh thủ thời gian phân phó cùng mấy trưởng lão đem đám đệ tử vây xung quanh đài lui ra phía sau, tránh quấy rầy đến Doãn Tử Trương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên đồng của Đệ Thiền Thượng hoàn toàn sơ cứng, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa được một quả đấm, trải qua một hồi mới hơi khôi phục được, lập tức lại bắt đầu đấm ngực dậm chân. Khi thật, có cần biến thái như vậy hay không? Tình thế như vậy cũng có thể lên trúc cơ. Lão tử ban đầu phải bế quan trọn vẹn một tháng a một tháng. Hắn còn không có gào thét xong, đã bị Trịnh Quyền làm phép ngăn lại cổ họng không cách nào lên tiếng, chẳng qua là vẻ mặt bi phẫn so với hắn khóc thét tuyệt đối có sức cuốn hút hơn. Thật ra thì tất cả mọi người tại chỗ này đều từng trải qua quá trình trúc cơ, đều có cùng cảm thụ với hắn, mà những đệ tử còn đang chịu khổ ở luyện khí kỳ, chuyện được bột tại www.tamvuongoelo.com, đa số cũng đều thấy được đủ loại gian khổ khi tiến trúc cơ, thành công đạt trúc cơ là bước đầu tiên thật sự bước vào đường lên cảnh giới thần tiên, đại đa số mọi người cực khổ hơn 10 năm đều không thể bước tới một bước này, cuối cùng nuốt hận mà ra đi. Chu bình tĩnh nhìn Doãn Tử Trương một hồi. Sau khi xác định hắn bình yên vô sự, ánh mắt mới chuyển tới trên người Sa Càn Đạo đang bị mọi người quên lãng. Cho dù trúc cơ thì như thế nào, một bước sai tất cả cố gắng liền hóa thành hư ảo. Đem tất cả thời gian được ăn cả ngã về không đặt lên sự theo đuổi trường sinh hư vô thật sự có đáng giá không? Chương 77, giết nàng. Bình thường khi tu sĩ lên trúc cơ, tiêu tốn suốt thời gian một năm đều rất bình thường, để chuẩn bị lên trúc cơ thì trước đó 3 tháng tu sĩ phải tuyệt thực, ăn uống cũng phải dựa vào tích cốc đan để kéo dài. Đem ngũ cốc hoa màu bên trong cơ thể bài trừ hết ra ngoài. Sau đó tĩnh tâm bế quan đem trạng thái toàn thân điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này ăn vào trúc cơ đan, hội tụ linh khí mở rộng kinh mạch, đem các loại tạp chất dơ bẩn trong thân thể bước ra bên ngoài cơ thể. Sau khi hoàn thành cả quá trình gần như là thoán thai hoán cốt, cuối cùng linh khí hợp vào đan điển, đậm đặc tới trình độ nhất định rồi sẽ ngưng tụ thành hình dáng dịch thể, lại phải tốn thêm 1-2 tháng nữa để ổn định trạng thái mới có thể lên được trúc cơ. Cả quá trình chỉ cần có một chi tiết xảy ra vấn đề, sẽ dẫn đến tiến nhập trúc cơ thất bại, từ trước tới giờ tu sĩ luyện khí kỳ thành công trong 100 người chỉ có 1 người may mắn. Có một số tu sĩ bởi vì các loại cơ duyên, linh khí trong cơ thể tích trữ tới trình độ nhất định, không cần trúc cơ đan cũng có thể trúc cơ thành công, tình huống như thế thưa thất đến nỗi dường như là hoàn toàn không đáng kể. Sau ngay hôm nay, mọi người đều tận mắt nhìn thấy một kỳ tích. Một người cùng tu sĩ trúc cơ kỳ đánh một trận liền trực tiếp tiến vào trạng thái trúc cơ và đang sống sờ sờ mà xuất hiện trước mắt bọn họ, nếu nói là chuyện lạ ngàn năm khó gặp cũng không quá đáng. Vưu Thiên Nhận nhìn đệ tử xuất sắc nhất của mình, trong lòng không khỏi sinh ra một chút ý đố kỵ, năm đó khi hắn lên trúc cơ cũng phải tốn mất thời gian 3 tháng, nhưng đã trở thành truyền kỳ trong phái thánh trí, đến lượt đại đệ tử Đệ Thiền Thượng của hắn bế quan trong 1 tháng đã trúc cơ thành công lại càng kinh hãi cả môn phái, hai đồ đệ sau đó đều dùng thời gian 2 tháng. Hắn biết tư chất cùng sự chăm chỉ của Doãn Tử Trương đều trên tất cả mọi người, nhưng thật sự cũng không nghĩ đến hắn dùng phương thức như thế đột nhiên tấn nhập trúc cơ. Nói Doãn Tử Trương không có ăn qua trúc cơ đan cũng không chính xác, khi hắn mới nhập môn 1 tháng, hắn phải dựa vào trúc cơ đan để từ luyện khí kỳ tầng 7 trực tiếp nhảy tới tầng thứ 9, dược lực còn thừa lại hơn phân nửa vẫn lưu lại ở trong người. Trải qua một khoảng thời gian này nghiêm chỉnh tĩnh tâm tu luyện, tất cả mọi chỗ trên thân thể đều rơi vào trạng thái tốt nhất, khi cùng với Sa Càn đạo giao thủ, nó đã hoàn toàn kích thích dẫn dắt dược lực ra ngoài, cộng thêm thất thất băng phách phong hồn trận tăng thêm linh khí tinh thuần to lớn, dưới tác dụng của thiên thời địa lợi nhân đã hoàn trở thành cục diện như vậy. Còn có hai điểm mà Vưu Thiên Nhận cũng không có chú ý, một là bà ngoại Chu Chu đã cho Doãn Tử Trương trúc cơ đan. Chính là đan dược phẩm chất thượng đẳng, dược lực của nó trúc cơ đan bình thường không có cách gì sánh nổi. Hai là Chu Chu hàng ngày nhằm vào thể chất của Doãn Tử Trương mà chuẩn bị chế luyện đủ loại thức ăn linh thảo linh thú, khiến cho mức độ cường kiện của thân thể hắn vượt xa tu sĩ đồng cấp, cho nên mới có thể mãnh liệt công kích Sa Càn đạo càng đánh càng hăng, thậm chí kích thích tiềm năng tiến vào trạng thái trúc cơ. Doãn Tử Trương hoàn toàn không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì, toàn thân hắn đắm chìm trong việc khống chế linh khí tán loạn trong thân thể đang không khống chế được, hắn cũng ý thức được mình thật sự trong lúc vô tình lại tiến vào trạng thái trúc cơ. Trên thân thể thừa nhận các loại đau đớn khó mà miêu tả được, hắn dựa vào ý chí cắn răng kiên trì nhẫn nhịn xuống. Hắn cố gắng giữ vững thần trí thanh tĩnh từng chút dẫn nó xuống bên trong đan điền. Trong đan điền hội tụ linh khí càng ngày càng nhiều, giống như sau một khắc sẽ khiến toàn bộ đan điền nứt vỡ, linh khí dây dưa lẫn nhau, rốt cục tại thời điểm giới hạn chậm rãi ngưng tụ thành hình dáng chân nguyên. Khiến tất cả linh khí trong cơ thể dần dần biến thành dịch thể dừng lại ở đan điền là hoàn thành trúc cơ. Thời điểm Doãn Tử Trương mở mắt lần nữa chính là rạng sáng ngày hôm sau, cũng là một khắc sau khi ánh sáng chiếu xuống đêm tối. Sư phụ Vưu Thiên Nhận mang vẻ mặt mừng rỡ ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng nhảy dựng lên túi đầu lạy xuống thật sâu, đa tạ sư phụ. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự mình ở trên lôi đài làm hộ pháp, yêu thương bảo hộ cùng chiếu cố như vậy rất khó khiến cho người ta không động lòng. Vưu Thiên Nhận nhìn đệ tử đắc ý của mình hơi thở đã hoàn toàn khác hẳn, thì thoải mái cười nói. Chúc mừng con đã trúc cơ thành công. Hai thầy cho chúng ta còn khách khí làm gì? Doãn Tử Trương khẽ con khỏe môi. Cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt chuyển hướng dưới đài, xung quanh đã sớm không có một bóng người. Vưu Thiên Nhận tự nhiên hiểu hắn đang nhìn cái gì. Cười nói, con về trước thu thập một chút đi, đại sư huynh của con ầm ĩ la đói. Vi sư nghĩ con hoàn thành chắc cũng không lâu lắm nên để cho Chu Chu cùng bọn họ quay về núi Ứng Bảng nghỉ ngơi, con rửa qua mặt mũi rồi quay lại đi, hẳn là có thể ăn điểm tâm. Hắn biết Doãn Tử Trương chỉ cần không bế quan, mỗi ngày đều đến chỗ Chu Chu ăn cơm, sau khi đám người Bùi Cốc gia nhập núi Ứng Bảng, Doãn Tử Trương cho dù bế quan, Chu Chu cũng thường xuyên đưa đồ ăn lên. Bảo Pháp Hổ từng nói Chu Chu làm thức ăn đối với thân thể tu sĩ có hiệu quả điều dưỡng vô cùng tốt, nội thương nhiều năm của hắn gây ra tai họa ngầm đều nhờ chút ít thức ăn này điều trị đã tốt lên nhiều lắm, Vưu Thiên Nhận nhìn thể chất Doãn Tử Trương càng ngày càng xuất sắc cùng không trách cứ hắn ham muốn ăn uống. Doãn Tử Trương nghe lời sư phụ nói, nếu mày không nói gì, trong lòng quả thật không vui lắm. Chu Chu cũng không phải là tới hầu hạ bọn người kia, làm sao mà mọi người đều biết có đồ ăn ngon thì đều lên trên đó vậy. Sư phụ nhắc tới hắn mới nhớ là phải đi rửa mặt, hắn cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện bên ngoài thân thể của mình, đã chết không ít lớp da bẩn, mùi vị quả thật có chút khó ngửi nên nhất thời lúng túng. Vưu Thiên Nhận tự nhiên cũng không thèm để ý nói, tạp chất bên trong cơ thể con coi như đã ít nhiều lắm. Ban đầu đại sư huynh con sau khi trúc cơ đều thối đến nỗi con rồi cũng có thể bị xông chết. Mấy trận tỉ thí kế tiếp con không tham gia cũng được, hiện tại ổn định cảnh giới quan trọng hơn. Doãn Tử Trương hôm qua đã thay hắn kiếm về đủ mặt mũi, đệ tử xuất chúng như vậy, cho dù không tham gia môn phái đại bỉ cũng sẽ không có người nào nghi ngờ thực lực của hắn. Phần lớn đệ tử dự thi cũng là tu sĩ luyện khí kỳ, thời điểm Doãn Tử Trương đồng cấp với bọn họ cũng đã không có người nào có thể địch lại được. Húng chi hiện tại đã trúc cơ mà lại đi tỉ thí cùng với bọn họ thì không khác gì cho đùa. Doãn Tử Trương chợt dừng bước chân, nói, đệ tử vẫn còn muốn tiếp tục dự thi, không phải còn có Vưu Hạo Kiệt sao? Vưu Thiên Nhận cười ha ha nói, con thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt ta, thôi được rồi. Vi sư thấy Tô Kinh sẽ không ở lại phái thánh trí lâu đâu. Doãn Tử Trương lắc lắc đầu nói, đệ tử cảm giác tiếp tục thi đấu hẳn là không có vấn đề gì. Hắn chỉ lo lắng Chu Chu sẽ đối đầu với Vưu Hạo Kiệt. Tình huống tốt nhất chính là ngày mai hắn rút chúng đối chiến với Vưu Hạo Kiệt, hoàn toàn giải quyết nốt người này, những người còn lại cho dù đụng phải Chu Chu cũng sẽ không thương tổn được nàng. Vưu Thiên Nhận thấy hắn vẫn kiên trì, liền không khuyên nữa. Trên đỉnh núi Ngô Nguyên, Tô Kinh gọi một mình Vưu Hạo Kiệt tới phân phó một, ngày mai bổn tọa sẽ tìm biện pháp khiến con đối chiến một cuộc với Chu Chu núi Ứng Bảng, chỉ cần ngươi lấy được tính mạng của nàng, pháp bảo cho ngươi mượn kia liền ban cho con, ngoài ra bổn tọa cũng sẽ thu con làm đệ tử nhập thất dẫn con trở lại tông môn. Không cần ở lại mảnh đất Tây Nam cằn cỗi này nữa. Vưu Hạo Kiệt đột nhiên bị ông ấy triệu kiến, đang thấp thỏm bất an, e sợ rằng ông ấy muốn cho mình đi đối phó Doãn Tử Trương, vừa nghe được chẳng qua là muốn thu thập Chu Chu, hơn nữa chỗ tốt cho hắn vô cùng hậu hĩnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm không người nói, nhất định không phụ sự nhờ vả của sư tôn. Chương 78, lại xuống một thành nữa. Đây là người nào a? Vốn tưởng rằng đêm ngày hôm qua Vưu Tổ Sư sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn qua địa phương khác, hoặc là phong bế lôi đài này, kết quả là người ta chỉ cần một ngày đã hoàn thành trúc cơ. Ngay cả để thiền thượng đang đánh giá Doãn Tử Trương, trên mặt cũng tràn đầy bất bình cùng tức giận, hắn là thiên tài như vậy mà cũng phải xài thời gian một tháng mới tấn nhập trúc cơ, tiểu tử thúi này thế nhưng chỉ tốn một ngày. Quá đả thương tự ái người ta rồi. Các đệ tử tham gia trận chung kết lại càng mang vẻ mặt bi thảm, ngày hôm qua vừa bớt đi một đệ tử trúc cơ kỳ, hôm nay lại thêm một người. Mặc dù bọn họ sẽ không lọt được vào danh sách trở thành đệ tử nội môn, nhưng nếu rút thăm tỉ thí đụng phải bọn hắn thì thua là chắc rồi, muốn lọt vào danh sách trên 10 người lại càng thêm khó khăn. Chỉ có Vưu Hạo Kiệt là âm thầm may mắn, ý của Tô Kinh đêm qua rõ ràng là nắm chắc được có thể động tay động chân trong lúc rút thăm, hắn còn muốn giữ mình lại con cờ để đối phó Chu Chu, nên tuyệt đối sẽ không để cho hắn xui xẻo mà đụng với Doãn Tử Trương trước. So sánh với Doãn Tử Trương hắn trúc cơ sớm hơn một tháng, nhưng mà đối mặt với một con quái thú nghịch thiên như vậy, trong lòng hắn tuyệt đối không có ôm nửa điểm may mắn, hôm qua tên đó chưa lên trúc cơ đã có thể đem Sa Càn Đạo đánh cho thành trọng thương đến phế bỏ tu vi. Hiện tại thành công trúc cơ thì chỉ biết có mạnh hơn, hơn nữa người này khi còn luyện khí kỳ nổi tiếng là đã có lực chiến đấu vượt xa đồng cấp. Mở màn đầu tiên hôm nay chính là vòng tỉ thí thứ tư còn chưa kịp tiến hành hôm qua, đối chiến với Chu Chu chính là đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 của núi Muội Viễn Quy Cảnh Phong. Đối với đối thủ này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ yên tâm, bởi vì quan hệ của Chu Chu cùng Kinh Cắt Nhân nên từ trước tới giờ nàng rất chiếu cố đệ tử núi Muội Viễn, cho dù Chu Chu bị thua thì đối phương cũng không làm khó mà tổn thương nàng. Ngược lại trong bụng Quy Cảnh Phong cảm thấy lo sợ, Chu Chu có rất nhiều quái chiêu, chẳng qua nghĩ tới mình là đệ tử có tu vi luyện khí kỳ tầng 8, vốn cũng có thể tiến vào danh sách 10 người trong trận chung kết, liền lập tức liền thản nhiên. Thời điểm lên đài, hắn thậm chí có tâm tình đối với Chu Chu nói đùa, Chu sư tỷ hạ thủ lưu tình. Chu Chu gãi đầu, rất chân thành lại khó xử nói, ta sẽ cố gắng. Người xem dưới đài lập tức yên lặng té xỉu. Đây là lời nói của một đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 nói với một tiểu cô nương không có bất cứ tu vi gì sao. Còn Chu Chu quả thực là quá mức tự tin rồi, lời của hai người hẳn nên đổi lại mới hợp lý. Chẳng qua tất cả mọi người rất mong đợi, lần này Chu Chu sẽ tung ra quái chiêu gì. Chu Chu không phụ sự mong đợi của mọi người lúc tỉ thí vừa bắt đầu, nàng liền lấy ra một vò gốm sứ, bỏ nắp ra rồi ném xuống đất. Lúc này Quý Cảnh Phong sớm đã có chuẩn bị, không đợi vò gốm sứ kia rơi xuống đất, hắn liền thi triển hỏa cầu thuật trước tiên. Một quả cầu lửa có đường kính dài chừng 2 thước gào thét đem vỏ gốm sứ kia bọc ở bên trong. Những hạt giống dây leo ngày hôm qua nếu như đụng phải lửa lớn như vậy sợ rằng chưa kịp nảy mầm sinh trưởng thì đã bị nướng chín rồi. Quý Cảnh Phong rất đắc ý, may mà hắn là tam linh căn kim mộc hỏa, pháp thuật hệ hỏa cũng luyện được hết sức thuần thục. Chẳng qua hiển nhiên là hắn đắc ý hơi sớm một chút, phản ứng cũng có chút quá nhanh, căn bản không có làm rõ ràng. Vỏ gốm sứ đã được Chu Chu đoán trước mà đổi đi, nó đã không phải là loại hạt giống kinh khủng hôm qua, mà là hạt giống bùi gai lửa còn kinh khủng hơn. Loại bùi gai này sinh trưởng ở gần núi lửa, mượn địa hỏa mãnh liệt đốt cháy mới có thể nảy mầm sinh trưởng. Chu Chu đã sớm đem lai lịch Quy Cảnh Phong điều tra nghiên cứu rõ ràng, vì sợ hắn không chịu phối hợp phóng hỏa, còn ở vò gốm đặc biệt giả bộ thay đổi nước thuốc cùng dầu đặc chế, dùng từng chút thủ đoạn đảm bảo thế lửa có thể đủ mãnh liệt. Quả nhiên cầu lửa của Quy Cảnh Phong phóng ra cùng với vò gốm vừa chạm vào nhau lập tức bị nổ thành từng mảnh nhỏ, lửa mãnh liệt bay lên trên không trung. Quý Cảnh Phong còn đang thắc mắc hỏa cầu thuật của mình từ lúc nào lại có uy lực lớn như vậy thì một chuyện kinh khủng liền xảy ra. Một lùm bụi rậm gai đỏ ngầu sắc bén sinh trưởng ngay bên trong liệt hỏa bắt đầu dương ra bên ngoài rất nhanh giống như những dây mây hôm qua lan tràn ra ngoài. Quý Cảnh Phong mặc dù không biết nguyên lý nhưng biết bản thân cần phải làm gì. May mà những bụi gai này chỉ cao 1-2 thước, hắn dùng thuật khinh thân miễn cưỡng cũng có thể lướt qua bọn chúng. Hắn lập tức không dám do dự, vội vàng phóng người lên đánh về phía Chu Chu. Bùi gai lửa giống như trước cũng hướng về phía Chu Chu mà sinh trưởng điên cuồng, nàng cũng không đi quản bọn chúng, chỉ đang run run mở một cái túi lớn có chứa linh thú, đem miệng túi hướng về phía Quy Cảnh Phong. Trong lòng Quy Cảnh Phong dùng mình, đề khí đề phòng, sợ linh thú chạy ra kia là tiểu trư biết phun lửa, rất ít người nhìn thấy tiểu trư phóng hỏa, chẳng qua nghĩ tới lửa kia là dùng để luyện đan, hơn nữa lại luyện ra đan dược phẩm chất trung đẳng trở lên cũng biết không phải ngọn lửa bình thường. Thật ra thì dưới sự cảnh cáo liên tục của Trịnh Quyền, Chu Chu nào dám để tiểu trư đi ra ngoài, trong túi linh thú lớn cũng chỉ là một bầy ong lửa nhỏ mà thôi. Ong lửa sống ở bên trong bụi gai, mỗi con lớn nhỏ cũng chỉ to bằng đầu ngón tay, toàn thân đỏ ngầu giống như lửa, phần đuôi đỏ rực có phong châm mang hỏa độc, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ dính phải cũng sẽ đau đầu không dứt. Tính công kích của ong lửa cực mạnh, thích chiếm cứ chỗ bụi gai lửa sinh trưởng thành địa bàn, cũng công kích tất cả các sinh vật xuất hiện trong đó. Quý cảnh phong chính là mục tiêu của bọn nó không thể nghi ngờ, hơn ngàn con ong lửa vừa ra khỏi túi đựng linh thú, liền liều mạng hướng về phía quý cảnh phong bay tới. Quý cảnh phong bị một bầy ong lửa khiến hắn sợ tới mức da đầu tê dại, nếu để bọn chúng trích dính cũng không phải là chuyện đùa, hơn nữa bọn chúng căn bản là không sợ lửa thiêu. Hắn coi như đã hiểu ra, những bụi gai lửa kia căn bản không phải dùng để công kích hắn, chẳng qua dùng nó để đưa ra đám ong lửa kia thôi. Quý cảnh phong không dám cùng bầy ong lửa chính diện đối chiến nên quay đầu bỏ chạy. Chu Chu thấy hắn không xông lên phía trước nữa cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy ra nước thuốc vẩy vào vị trí chỗ mình đứng, tránh cho bụi gai lửa tràn tới ghim dính nàng. Trên người nàng đã sớm bôi nước dễ sắn màu tím, là thứ ong lửa ghét nhất nên cũng không cần lo lắng bầy ong lửa sẽ tới đây trích nàng. Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, Chu Chu dứt khoát đem bốn bảo khí hạ phẩm lấy được từ chỗ sư phụ cùng ném hết ra ngoài. Quý cảnh phong vừa muốn tranh né bầy ong lửa, lại vừa đối phó với bốn bảo khí hạ phẩm xuất quỷ nhập thần, cho dù có kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn nữa cũng không đánh kịp được, cũng may Chu Chu không có cách nào khống chế bốn bảo khí kia nên uy lực suy giảm lớn. Nếu đổi lại là tu sĩ luyện khí kỳ khác dù chỉ là tầng thứ nhất thì đều có thể dư giả khiến Quý Cảnh Phong la hét một hồi. Nhưng mà bây giờ hắn cũng không có nhiều nhẹ nhóm tới vậy, phía sau là một bầy ong lửa cộng thêm bốn vật bảo khí, đuổi đến hắn chỉ hận cha mẹ sinh thiếu cặp chân nữa, thảm nhất chính là trên lôi đài trừ chỗ Chu Chu đứng, chỗ nào cũng đều bị bụi gai lửa kia chiếm hết, khiến cho hắn ngay cả chỗ đặt chân cũng đều không có. Hắn cũng nghĩ cách nào tới công kích Chu Chu, nhưng bốn vật bảo khí kia lập tức chuyển hướng đem Chu Chu bọc xung quanh. Hắn căn bản chưa kịp làm gì thì bầy ong lửa đã đuổi tới muốn tiêu trừ hắn. Các đệ tử dưới đài nhìn Quý Cảnh Phong trên đài bị bầy ong lửa cùng bốn bảo khí hành hạ tới mức người đầy bụi đất, vừa buồn cười lại vừa đồng tình. Trận tỉ thí này cuối cùng vì Quý Cảnh Phong không cầm cự được chủ động nhảy xuống dưới lôi đài mà chấm dứt. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, Chu Chu ở trên lôi đài đối với Quý Cảnh Phong áy náy bái một cái. Quý Cảnh Phong cũng rộng lượng, cười cười rồi cho qua. Những trận tỉ thí khác của vòng thứ tư lần lượt kết thúc. Lần rút thăm thứ 3 quyết định 5, 6 đổi thủ tí thí luân phiên, Chu Chu rút chúng đối thủ nặng ký là Vưu Hạo Kiệt núi Ngô Nguyên. Chương 79, đồ con heo cậy mạnh. Thấy kết quả rút thăm này, phản ứng đầu tiên của Doãn Tử Trương chính là kéo Chu Chu lại, lạnh lùng nói, tỉ thí vừa bắt đầu lập tức dùng đùa đánh mình xuống lôi đài, có biết hay không? Để thiên thượng cảm thấy hắn có chút khẩn trương quá độ rồi, chẳng qua là nhìn thấy ở trên đài, ánh mắt Tô Kinh mơ hồ chớp động hưng phấn cùng nham hiểm hung ác. Lời phản đối lên tới cổ họng liền vòng xuống, cuối cùng không có phương ra. Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ, Kinh Cát Nhân lại càng lia lịa gật đầu đồng ý. Muội có dán đùa linh động, tốc độ cũng không thể so kịp được hắn, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Bùi Cốc nhìn biểu hiện của Chu Chu cùng những người khác tỉ thí, ước lượng tốc độ cũng tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6, cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ quả là khác biệt như trời với đất, cho dù thủ đoạn của nàng có nhiều hơn nữa nếu không kịp thi triển cũng không thể tốt được. Chu Chu yên lặng lấy túi nhỏ đựng đồ đã được chuẩn bị từ tay Kinh Cắt Nhân vác lên vai, nhẹ giọng nói, ta sẽ không miễn cưỡng mình. Thả trong bọc chính là cái túi linh thú lớn đang mở miệng, Tiểu Trư đang trong đó đợi lệnh. Nàng sợ sư phụ cùng Doãn Tử Trương phát hiện nàng mang Tiểu Trư ra sân, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Trư bỏ vào bên trong túi đựng linh thú, rồi để vào bên trong bọc lớn, người bên cạnh chỉ nghĩ là trong bọc của nàng đựng chút ít vật ly kỳ cổ quái, từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới bên trong sẽ là Tiểu Trư. Vưu Hạo Kiệt nhìn Chu Chu từng bước đi lên trên đài, bên mép lộ ra nụ cười khinh miệt, Chu Chu cùng với những trò vặt vãnh nhỏ kia đối phó với đệ tử luyện khí kỳ kém cỏi còn được, hắn thì chỉ cần mở màn nhảy tới trước mặt nàng đưa bàn tay đánh lên người nàng pháp thuật mạnh nhất của mình là vô sinh chú thì cho dù nàng có chín cái mạng cũng đều phải tiêu tùng. Ít trò mèo kia của nàng hẳn là phải mang đến địa phủ từ từ chơi a. Rất nhiều người đều biết pháp trận phòng hộ trên lôi đài có nhiều chỗ sơ hở. Nên cho tới nay đã có nhiều đệ tử lợi dụng chỗ sơ hở này để đánh đối thủ bị thương nặng, Chu Chu cũng không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, chỉ trách nàng đã đắc tội người không nên đắc tội. Một cô nương thôn dã không có chút pháp lực căn cơ nào mà có thể tiến vào trận chung kết đại bỉ của phái thánh trí đã là một kỳ tích, nàng ta hẳn nên biết hài lòng rồi, Vưu Hạo Kiệt giả tạo mà tiếc hận một phen. Bắt đầu âm thầm ngưng tụ lực, chỉ chờ người trọng tài hô một tiếng bắt đầu liền lập tức hạ thủ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Hắn thậm chí cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi. Nếu Chu Chu chết, hắn chỉ cần nói lo lắng những quái chiêu của nàng, cho nên nhất thời ra tay sai mấy tấc, trưởng môn cũng không có biện pháp gây khó dễ. Sư phụ Trịnh Quyền của nàng nhất định sẽ không bỏ qua, còn có Doãn Tử Trường kia vẫn cùng tiểu thôn cô này ở chung một chỗ. Nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Chẳng qua hắn cũng có Tô trưởng lão làm núi dựa, sau khi đại bị kết thúc hắn sẽ cùng Tô trưởng lão rời đi phái thanh trí, đến lúc đó đám người trình quyền, Doãn Tử Trường cũng không làm gì được hắn nữa rồi. Hắn thậm chí đã quyết định, sau khi trận tỉ thí này kết thúc liền tuyên bố rời khỏi thi đấu môn phái, đây chính là quyền lợi đặc biệt của đệ tử trúc cơ. Như vậy Doãn Tử Trương có muốn ở trên lôi đài lấy lại danh dự cũng không có cơ hội. Vưu Hạo Kiệt càng nghĩ càng không có sợ, hai ánh mắt đánh giá Chu Chu giống như là đang nhìn một người sắp chết. Chu Chu rất khẩn trương, nàng biết Vưu Hạo Kiệt này tuyệt đối là người lai giả bất thiện, những người có thiên tính nhát gan một mực cổ động nàng làm theo lời Doãn Tử Trương nói, tỉ thí vừa bắt đầu liền đem bùa đánh mình xuống đài nhận thua, nhưng một âm thanh khác kiên định hơn nói nàng muốn thắng, chẳng những muốn thắng đệ tử luyện khí kỳ. Cho dù trước mặt chính là tu sĩ trúc cơ kỳ nàng cũng không cần lùi bước. Vì Doãn Tử Trương, hơn cả là vì chính nàng. Trong đầu nàng nhớ lại một màn của mấy ngày trước Doãn Tử Trương ở trước mặt mọi người hướng nàng nhận thua. Đại ác nhân mặc dù ngày thường đối với nàng hung hăng ác bá, coi nàng như tiểu nha hoàn mà đối đãi, nhưng cũng là người cố gắng bảo vệ nàng nhiều nhất. Nàng không muốn mình trở thành gánh nặng, không muốn mình trở thành sự uy hiếp của bất luận kẻ nào, cho nên lần này nàng muốn kiên trì tới cùng, bất kể ai ngăn cản trước mặt nàng. Nàng cũng đem hắn lật đổ xuống. Hít vào một hơi thật sâu, Chu Chu tập trung tinh thần cùng Tiểu Trư câu thông, bất chi bất giác tất cả những âm thanh hình ảnh xung quanh mình đều bị ngăn cách ở bên ngoài, thân thể dường như trong nháy mắt bị nham thạch hừng hực rót đầy, nhưng nàng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết thoải mái. Nàng giống như tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, nàng không nghe thấy người trọng tài lúc nào la bắt đầu, chẳng qua dường như có một luồng thần thức khóa lên người Vưu Hạo Kiệt ở đối diện. Thời điểm người khác nhìn thấy là Vưu Hạo Kiệt động tác mau lẹ xuất hiện ở trước mặt nàng, thân pháp nhanh nhẹn khiến người khác không cách nào nắm bắt, nhưng ở bên trong cảm giác của nàng, nàng lại thấy động tác hắn làm rất chậm, nàng thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn chớp động tia sát ý cùng với nụ cười độc ác treo bên mép. Bàn tay của hắn từng chút một hướng về phía nàng đánh tới, Chu Chu chậm rãi duỗi thẳng cánh tay nên đón song trưởng của hắn, bốn trưởng giao nhau, dung nham trong thân thể dường như là tìm được miệng phát tiết, thoáng cái dâng trào ra ngoài. Hình ảnh trước mắt rất quen thuộc. Nàng dường như lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng linh thiếu ngũ chảo đâm vào ngực nàng ngày đó liền bị ngọn lửa thiêu đốt thành cho bụi. Thân thức cảm ứng ở bên trong, khuôn mặt Vưu Hạo Kiệt thống khổ cực độ dễ rủa trong sự sợ hãi, đôi bàn tay bị liệt hỏa trên tay Chu Chu thiêu thành cho tàn, sau đó là cánh tay, khuỷu tay. Pháp trận phòng hộ cảm ứng được sự đáng sợ của ngọn lửa mạnh này, rốt cục kịp đã thời phát huy tác dụng, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm của mình Vưu Hạo Kiệt liền bị bắn ra ngoài lôi đài, dầm một tiếng ngã xuống đất. Hai cánh tay bị đốt sạch sẽ không còn gì, không có máu tươi, hai vai nám đen, hai mắt nhắm nghiền, người đã ngất đi. Toàn trường lại một trận yên tĩnh, tất cả mọi người thậm chí cả Vưu Thiên Nhận đều quăng ánh mắt tràn đầy sợ hai hướng về phía Chu Chu. Thật là đáng sợ, song trưởng vừa rồi của nàng phun ra ngọn lửa tràn đầy khí lạnh thấu xương đến hủy thiên diệt địa, Vưu Thiên Nhận cảm thấy cho dù đổi lại hắn đứng ở vị trí của Vưu Hạo Kiệt thì kết quả chỉ sợ cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Kẻ nào ngăn lại là chết. Loại uy thế mà ngọn lửa phát ra này dù ngay cả Vưu Thiên Nhận là Nguyên Anh Tổ Sư cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Chu Chu đến tột cùng là làm như thế nào có thể phóng ra ngọn lửa mạnh đáng sợ như vậy? Sắc mặt Trịnh Quyền đại biến, hắn không phải là sợ ngọn lửa này, mà là sợ bí mật của ngọn lửa này bị những người khác biết. Trong lòng hắn hiểu ngọn lửa như thế này là từ lâu tới, cho nên ứng trong đầu trước tiên là tính toán thật nhanh làm thế nào để thay Chu Chu giải thích nhằm che giấu chuyện này. Chu Chu mờ mịt đứng ở trên đài. Chậm rãi từ trong cảnh giới kỳ diệu này đi ra ngoài, nàng thấy tất cả mọi người dưới đài đều mang ánh mắt hoảng sợ đến quỷ dị thì nhất thời có chút hồ đồ, thần thức mới vừa rồi chứng kiến là ảo giác hay là sự thật. Ánh mắt của nàng trở nên bất lực mà dao động nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy Vưu Hạo Kiệt đang nằm cách dưới đài không xa đã không còn hai cánh tay thì nhất thời bị sợ hãi liền lùi lại hai bước. Trịnh Quyền cũng không quan tâm tới những cái liếc mắt của người bên ngoài, từ trung tâm đài cao phi thân xuống bên cạnh Chu Chu, vỗ vỗ bả vai của nàng, thấp giọng nói: Chấn định một chút. Không có chuyện gì. Trước tiên đem cửa ải trước mắt này qua rồi hay nói. Nàng yên lặng gật đầu, đột nhiên cảm giác được tay trái bị cầm thật chặt, nàng vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh, là Doãn Tử Trương. Vẻ mặt của hắn mặc dù có mấy phần không bình thường, nhưng tổng thể coi như là bình tĩnh, Chu Chu bừng tỉnh, không ngờ hắn lại không sợ chết liền cầm lấy tay trái của nàng. Mới vừa rồi chính là tay trái này đã thả ra liệt hỏa kinh khủng đốt đi cánh tay của Vưu Hạo Kiệt, nàng không khỏi thất kinh theo trực giác muốn hất tay hắn ra. Rồi lại sợ mình vô tâm ngay cả hắn cũng đốt đi. Doãn Tử Trương vững vàng nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng thấp giọng mắng, đồ con heo. Đồ con heo cậy mạnh. Vành mắt Chu Chu đỏ lên, không hiểu sao lại cảm thấy mọi lo sợ đều biến mất. Chương 80, giết người diệt khẩu. riêng hai người Chân Bi cùng Quý Cảnh Phong đều hoảng sợ một trận, ngầm suy đoán, Chu Chu trước đó đã cố ý đối với hai ngựa bọn họ hạ thủ lưu tình rồi, nếu không mà dùng lửa này phun lên người bọn họ, chỉ sợ hiện tại bọn họ ngay cả cặn bã đều cũng không còn thừa lại, trong đấy lòng vốn có một chút không cam lòng nhất thời tan biến sạch sẽ. Trên trung tâm đài, Tô Kinh cũng bị kết quả không thể tưởng tượng này khiến cho tâm thần đại loạn, không khỏi đối với Chu Chu sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Chẳng qua nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, thân thủ cùng tư chất của Chu Chu hắn cũng đã nghiệm chứng qua, thật sự chính là phế mạch tâm thạch, căn bản không thể nào tu luyện, càng không khả năng phát ra liệt hỏa mãnh liệt như thế. Đối với người không có chút tu vi nào làm trụ cột như Chu Chu, một mùi lửa khủng bố như thế, nếu giấu trong cơ thể sẽ đem chính nàng đốt thành tro trước rồi. Ánh mắt Tô Kinh Kinh nghi bất định xoay một vòng nhìn ba người trên lôi đài, cuối cùng rơi vào trên người Trịnh Quyền, chắc chắn là người này âm thầm dở trò. Trịnh Trường Lão thật bản lãnh á, chẳng qua bản lãnh này chính là dùng để đối phó người một nhà sao? Trên mặt Tô Kinh giận dữ, lớn tiếng quát. Hắn không cần thiết phải coi trọng Vưu Hạo Kiệt quá nhiều, nhưng lần này hắn không suy nghĩ mà hao tổn một lần 5 viên trúc cơ đan, chọn ra 5 đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 tốt nhất, lại phụ trợ thêm rất nhiều thủ đoạn cùng đan dược chân quý. Gặp phải vận tốt mới thúc đẩy được hai đệ tử trúc cơ kỳ, nguyên bản nghĩ tới trên đại bị hung hăng áp chế các núi khác, đặc biệt là núi Ứng Bảng. Để trước mặt hai vị tổ sư tông môn biểu lộ ra một chút thực lực, tính toán muốn gia tăng ủng hộ của bọn họ đối với việc mình tại phái Thánh Chí lên làm trưởng môn. Kết quả tính toán không được, còn bị hao binh tổn tướng tới nghiêm trọng như vậy, hai đệ tử trúc cơ kỳ từng người một bị Doãn Tử Trương cùng Chu Chu đánh cho trọng thương, mặc dù tính mạng được bảo vệ nhưng cũng đã trở thành tàn phế, ngay cả thường nhân cũng không bằng. Điều này làm sao hắn có thể nuốt nổi khẩu khí này. Trịnh Quyền nghe được hắn kêu gào, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghi hắn làm là tốt nhất. Hai thú hỏa kia nếu không nhờ Vưu Hạo Kiệt thúc giục cũng không phát tác được mãnh liệt như thế đi, nói cho cùng kẻ một lòng muốn đối phó với người mình chỉ sợ là Tô trưởng lão ngươi đi. Trịnh Quyền mới vừa rồi cũng đã tự định giá một phen. Đã tính toán tốt đáp án tiêu chuẩn, lập tức không chút do dự mà cắn ngược lại một cái. Doãn Tử Trương lôi kéo Chu Chu lui về phía sau Trịnh Quyền. Hắn cùng Trịnh Quyền đều hiểu lửa này có liên quan đến Tiểu Trư, nhưng hắn lại không rõ ràng lắm lai lịch của Tiểu Trư, cũng không muốn biết Chu Chu làm thế nào mà làm được như vậy. Cái nha đầu này có rất nhiều chuyện gạt hắn. Ừ, nhưng cũng không sao, hắn cũng có không ít chủ hển cho tới bây giờ vẫn không có nói với Chu Chu, nhưng tại sao bí mật của Chu Chu mà sư phụ nàng Trịnh Quyền lại biết được nhất thanh nhị sở thế? Chẳng lẽ nàng với sư phụ của nàng còn thân thuộc hơn so với hắn sao? Doãn Tử Trương càng nghĩ càng không rõ là tư vị gì. Trận mắt nhìn Chu Chu một cái, mắng, đồ con heo. Chu Chu không hiểu làm sao lại bị mắng, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Không biết mình lại đắc tội hắn chỗ nào, Doãn Tử Trương nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng lại càng tức giận hơn, giơ tay lên gõ trán nàng một cái. Chu Chu bị hắn khi dễ quen, bẹt miệng xoa xoa cái trán không dám lên tiếng. Dưới đài có vài người nhìn thấy động tác mờ ám của Doãn Tử Trương, âm thầm chắc lưỡi hít hà, hắn cũng quá lớn mật đi, không sợ Chu Chu nổi giận đem cánh tay kia của hắn thiêu hủy đi sao. Trường môn Phù Ngọc thấy hai người Tô, Trịnh ở trước mặt mọi người đối chọi gay gắt không ai nhường ai, thật sự quá lung túng, cho nên phân phó tạm dừng tranh tài, đem hai người gọi vào một tòa đại điện bên cạnh lôi đài phân xử chuyện này. Chu Chu cùng Doãn Tử Trương cũng bị mang qua, Chu Chu biết mình đã gây họa nên thành thật mà nghe theo phân phó của sư phụ. Túi đầu không nói tiếng nào. Trịnh Quyền khăng khăng nói phóng ra liệt hỏa đáng sợ như vậy chính là một đôi thú hỏa phù, dấu ấn, đùa chú thú hỏa, mà mình giấu kín. Hơn nữa còn bị Vưu Hạo Kiệt dùng pháp lực mạnh mẽ thúc giục mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Vưu Hạo Kiệt nhảy đến trước mặt Chu Chu xuất trưởng, tất cả mọi người tại chỗ bao gồm trưởng lão cùng Nguyên Anh tổ sư đều thấy rất rõ ràng, tâm lý mọi người vốn nắm chắc, hắn rõ nàng muốn chui qua chỗ trống của pháp trận phòng hộ mà giết Chu Chu, có được kết quả hôm nay cũng không quá đáng. Tô Kinh nhìn sắc mặt mọi người, cũng biết bọn họ đều đứng về phía Trịnh Quyền, thậm chí cả Lưu Nguyên Đồng lúc trước thâm mật cùng mình cũng im lặng không lên tiếng, hắn vô cùng nổi giận. Ngược lại cười nói, tốt tốt. Các ngươi đều là cùng một nhóm, Tô Kinh ta mặc dù bất tài nhưng cũng không đến nỗi mặc người ăn hiếp như vậy, tiếp tục ở lại phái Thanh Chí thì còn có ý nghĩa gì chứ? Hôm nay ta cũng hướng trưởng môn ngài chào từ biệt, các ngươi như ý nguyện rồi, từ giờ phái Thanh Chí cũng không còn tiếp tục có Tô Kinh ta nữa. Phu Ngọc vừa nghe nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một mầm thai họa như vậy chịu chủ động rời đi quả thật là vận may trên trời rơi xuống, nhưng nghĩ sâu xa lại liền lập tức hiểu được, Tô Kinh là mượn cơ hội phát tác. Hắn rõ ràng là hướng về phía hai vị Nguyên Anh tổ sư ở tông môn kia, nghĩ muốn gấp sức để đến tông môn đi. Nếu như người này ở tông môn ở mức mà thất bại thì không sao, nhưng chỉ cần hắn lăn lộn có chút khởi sắc thì chuyện đầu tiên nhất định là sẽ quay đầu lại trả thù bọn họ, chẳng qua thay vì lo lắng cho tương lai không bằng thống khoái giải quyết chuyện trước mắt. cho nên Phù Ngọc giả vờ nói mấy câu giữ lại, rồi sảng khoái đáp ứng Tô Kinh từ chức trưởng lão, cũng cho hắn thời gian một tháng lo liệu sự vụ trên đỉnh núi Ngô Nguyên, và tùy ý mang đi đệ tử mà hắn muốn. Tô Kinh cười lạnh hai tiếng rồi phẩy tay háo bỏ đi, Phù Ngọc cùng mọi người trở lại hiện trường tỉ thí tiếp tục môn phái đại bỉ, cũng công khai giải thích liệt hỏa phát ra trên tay Chu Chu, là bùa thú hỏa bị phong ấn phát ra, bởi vì lực sát thương quá lớn lên từ nay về sau ở trong tỉ thí môn phái đại bỉ và tỉ thí hàng ngày giữa các đệ tử cấm sử dụng. Các đệ tử hơi an tâm, chẳng qua cũng hiểu trưởng môn đây là đang thiên vị thầy trò Trịnh Quyền núi ứng bằng rồi, lại nhìn trên đài thiếu đi thân ảnh Tô Kinh nên đều suy đoán núi Ngẫu Nguyên hơn phân nửa sẽ lập tức thay đổi lớn. Tỉ thí tiếp tục, trận thi đấu luân phiên thứ 6 mặc dù có Doãn Tử Trương ra sân, nhưng mà mọi người lại không còn tâm tình xem cuộc chiến, bao gồm cả những người cấp cao trên trung tâm đài. Một trưởng lão của ngọn núi cao nhất nói đi là đi, cho dù đa số mọi người đều vui mừng trong lòng khi thấy chuyện thành công, nhưng cũng không tránh khỏi có chút hoảng hốt, hơn nữa mất đi một trưởng lão kết đăng kỳ, đối với thực lực toàn môn phái đều có ảnh hưởng rất lớn, cho dù Tô Kinh làm việc chỉ mang tính gom góp cá nhân, nhưng đối với các phái khác của Tây Nam cũng có lực chấn nhiếp rất lớn. Trịnh Quyền bất động thanh sắc ngồi vào bên cạnh Vưu Thiên Nhận, Vưu Thiên Nhận trong lòng vừa động, biết hắn sẽ có lời gì muốn nói với mình. Vừa lúc mình cũng có việc muốn hỏi cho nên không tiếng động mở ra một kết giới nhỏ, ngăn cách tiếng động của hai người, ở trên này bí mật đàm phán. Ta muốn giết Tô Kinh. Trịnh Quyền vừa mở miệng liền nói những lời khiến người ta kinh sợ. Vưu Thiên Nhận sửng sốt một chút, thử dò xét nói, vì Chu Chu. Trịnh Quyền không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Nếu như Tô Kinh chẳng qua chỉ rời đi phái thanh trí cũng không sao, nhưng hắn lại muốn đi đầu nhập vào tông môn, hơn nữa còn là vì chuyện của Chu Chu mà rời đi. Vạn nhất đến lúc đó ở tông môn để lộ ý đồ trước mặt người khác, để cho người có tâm hoài nghi thì tuyệt đối sẽ mang tới hậu họa có tính chất hủy diệt đối với Chu Chu, nàng hao hết tâm tư mới đem hai nguyên anh tổ sư tông môn điều đi, hắn càng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, để cho cố gắng của nàng hóa thành hư ảo. Chương 81, quán quân yếu nhất trong lịch sử. Tuy nhiên bề ngoài cũng cần giả bộ một chút, hơn nữa ông cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận Chu Chu. Trịnh Quyền một phen giải thích, lừa gạt những đệ tử dưới đài kia thì còn có thể. Còn Tô Kinh là bị thành kiến cùng oán khí che mắt, hoàn toàn không nghĩ tới một chỗ sơ hở quan trọng đó là Chu Chu chủ động xuất trưởng nên hướng Vưu Hạo Kiệt, dù nàng có dán bùa linh động thì chỉ miễn cưỡng mới có thể cùng đệ tử luyện khí kỳ tầng 6 so sánh tốc độ, làm sao có thể đủ tốc độ đón nhận một đệ tử trúc cơ kỳ toàn lực xuất trưởng. Điểm này chờ Tô Kinh cùng với các trưởng lão khác khi tỉnh táo lại, sợ rằng cũng sẽ sinh lòng hoài nghi. Phản ứng của Chu Chu ngay lúc đó hoàn toàn không phải là của một tiểu cô nương không có tu luyện qua. Chu Chu đến tột cùng có lai lịch ra sao? Vưu Thiên Nhận hỏi, cố ý đem vấn đề ném sang người định giết Tô Kinh mà vẫn chẳng nói chẳng rằng. Trịnh Quyền nhíu mày, lựa chọn từ ngữ tương đối có tính thuyết phục, cố nhân nhờ vả, muốn ta bảo vệ nàng bình an. Riêng thân phận và lai lịch của nàng quả thật không đơn giản, nói ra chỉ khiến phái thanh trí rước thêm phiền toái. Nếu như ngươi không yên lòng, ta mang nàng rời đi cũng được. Vưu Thiên Nhận cười khổ nói, mới đi một Tô Kinh, ngươi lại muốn đi, đây không phải là chủ tâm làm khó lao phu sao? Ta sẽ để lại một nhóm đan dược, bao gồm trúc cơ đan cùng với các loại đan dược cần đến khi vào kết đan kỳ, coi như là đáp tạ ân tình mấy năm nay phái thánh trí đã che chở. Trịnh Quyền thái độ rất kiên quyết. Đừng. Ngươi ở lại là được, chuyện Chu Chu lão phu không bao giờ hỏi nữa. Cũng nói trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão tận lực chu toàn, về phần Tô Kinh, lão phu cũng không đi quản hắn, như vậy được rồi chứ. Vưu Thiên Nhận cuối cùng không chịu để Trịnh Quyền đi. Luyện đan sư lục phẩm đỉnh. Coi như là tông môn cũng không mời được nhân tài như vậy, huống chi còn có một Chu Chu có thể luyện chế lượng lớn đan dược trung thượng đẳng sơ cấp. Nhìn lại thái độ đồ đệ mình bảo hộ Chu Chu, thầy cho Trịnh Quyền mà vừa đi, có thể ngay cả đệ tử đắc ý của ông cũng đi luôn, tổn thất này không khỏi quá lớn rồi. Thân phận Chu Chu có vấn đề, chỉ cần bọn họ vẫn giữ nghiêm bí mật, thì không ai người có thể phát hiện, một năm qua không phải vẫn tốt đẹp đấy sao. Nếu như không có Tô Kinh ở môn phái gây rối, căn bản sẽ không làm ra nhiều chuyện phức tạp như vậy. Vưu Thiên Nhận đem lợi hại được mất tính toán rõ ràng, tâm ý giữ lại Trịnh Quyền càng thêm kiên định. Nếu như có thể, Trịnh Quyền cũng không muốn mang Chu Chu rời đi. Cuối cùng hai bên đạt được hiệp nghị, tự mình ra vẻ bình thường xem tranh tài. Trừ đi hai đối thủ trúc cơ kỳ mạnh mẽ của núi Ngẫu Nguyên, nhưng lại có thêm một vị mang quái chiêu, làm cho trong lòng mọi người sinh dè chừng và sợ hãi với Chu Chu. Mấy vòng tranh tài còn lại rất nhanh đã xác định được người thắng bại, trọng tài đem kết quả tập hợp lại, cuối cùng Chu Chu đã toàn thắng từ đấu vòng loại đến trận chung kết. Thần kỳ mà đứng hàng đệ nhất. Doãn Tử Trương vì đúng trận chung kết đã nhận thua với Chu Chu, đành phải đứng thứ hai. Còn lại 10 người đứng đầu bảng là các đệ tử luyện khí kỳ tầng 9, trong đó núi Ngẫu Nguyên chỉ được một người, trở thành đỉnh núi có thành tích kém cỏi nhất. Những vị cao thủ trên đài cao trung tâm thấy kết quả này, đều có chút dở khóc dở cười, sắc mặt Vưu Thiên Nhận lại càng đặc sắc, nhìn chằm chằm Doãn Tử Trương mà tâm tình không biết phải hình dung như thế nào. Trịnh Quyền cười cười không biết là muốn an ủi hắn hay là trêu chọc hắn, Chu Chu coi như cũng là đệ tử của ngươi, hai đệ tử chiếm hai ngôi đầu, ngươi còn có chỗ nào không vừa lòng. Vưu Thiên Nhận buồn bực không nói ra lời, Phù Ngọc thì hòa giải, khen ngợi chiến tích của núi Ứng Bàng một phen, nhất là chuyện Doãn Tử Trương đột phá trúc cơ, cuối cùng cũng khỉ hiện đặc mặt Vưu Thiên Nhận khá hơn một chút. Chu Chu cùng Doãn Tử Trương và các đệ tử chiến thắng đứng ở trên đài tiếp nhận trưởng môn cùng với các vị trưởng lão ngợi khen, vóc dáng Chu Chu nho nhỏ, sợ hãi rụt rè đứng ở phía trước nhất, thoạt nhìn rất không hợp. Nàng nhẹ giọng đề nghị với Doãn Tử Trương, cái kia giống có thể thông qua trọng tài để khiêu chiến giành hạng, huynh khiêu chiến ta nhận thua có được không? Nàng không nghĩ mình có thể đứng hạng nhất trong trận so tài môn phái, đứng ở nơi này, áp lực thật lớn. Hơn nữa đại ác nhân Doãn Tử Trương Doãn cũng bị nàng đè ở phía dưới, nàng càng cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Doãn Tử Trương trợn mắt nhìn nàng một cái, tức giận nói, nhàm chán, quay mặt đi không để ý nàng. Luận tu vi mà nói, Chu Chu hoàn toàn xứng đáng là đệ tử vô địch yếu nhất từ trước tới nay trong cuộc so tài của đệ tử phái Thánh Chí, nhưng cuối cùng không ai dám khiêu chiến. Thứ nhất nàng có nhiều quái chiêu dọa người, thứ hai trừ nàng, còn có đệ tử nào dám đè áp Doãn Tử Trương. Cho dù thắng nàng thì như thế nào, Doãn Tử Trương 90 phần sẽ ra tay, đến lúc đó còn không phải là sẽ bị đánh bay à? Cho nên, kỳ so tài đệ tử náo nhiệt trong môn phái, rốt cục dùng một kết quả không ai tưởng tượng ra được tuyên bố kết thúc. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu không dùng được trúc cơ đan, cho nên phần thưởng của bọn họ đổi thành có thể tùy ý ra vào tàng kinh lâu của môn phái. Dựa theo quy củ, cho dù là đệ tử trúc cơ, cũng chỉ có người có cống hiến trọng đại với môn phái, mới có cơ hội đi vào lựa chọn cho mình công pháp điển tịch thích hợp, kết đan trưởng lao muốn đi vào trong đó, cũng phải được trưởng môn cùng Nguyên Anh tổ sư cho phép. Đối với hai người mà nói, phần thưởng này so với trúc cơ đan tốt hơn mấy lần. Mù cũng có thể nhìn ra, môn phái coi trọng bọn họ. Sau khi thi đấu chấm dứt, việc đầu tiên Trịnh Quyền làm chính là gọi Chu Chu vào động phủ của mình giáo huấn một trận, Chu Chu cụp đầu không dám phản bác. Mắng xong, Trịnh Quyền hỏi Chu Chu đến tột cùng là lúc ấy xảy ra chuyện gì. Chu Chu mơ mơ màng màng đem quá trình nói một lần, nàng vốn là luyện tập để cho Tiểu Trư đem lửa ngưng tụ thành một đường, xuyên qua thân thể của nàng phun ra, người bên cạnh xem sẽ giống như thân thể của nàng phóng hỏa, như vậy người khác cũng sẽ không thấy Tiểu Trư làm. Về phần tại sao mình bỗng nhiên có thể có tốc độ nhanh như vậy để cùng Vưu Hạo Kiệt đối trưởng, thì nàng cũng không hiểu, lúc ấy nàng không cảm thấy tốc độ của Vưu Hạo Kiệt nhanh. Trịnh Quyền cau mày nói, Tiểu Trư đâu? Chu Chu gọi Tiểu Trư từ trong ba lô giữ linh thú ra, thấy nó rất bình thường không có gì khác lạ mới yên lòng. Trịnh Quyền cau mày suy nghĩ một lúc lâu, xem Chu Chu một chút lại xem Tiểu Trư một chút, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một phỏng đoán to gan, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy quá hoang đường, cuối cùng đành lắc đầu bỏ ý nghĩ này. Dặn dò Chu Chu sau này cẩn thận một chút, rồi đè xuống chuyện này không đề cập tới nữa. Không lâu sau phái Thánh Chí truyền ra tin tức trưởng lão đứng đầu núi Ngẫu Nguyên là Tô Kinh muốn từ giã ra đi, khiến người ngươi trên núi Ngẫu Nguyên đều bàng hoàng. Tô Kinh tuyển lấy một nhóm đệ tử tâm phúc, cơ hồ là đem khố phòng của núi Ngẫu Nguyên chiếm lấy hơn phân nửa, nên ngang xuống núi. Phu Ngọc lần này chẳng quan tâm, chẳng qua là khi hắn ta rời đi thì ông đã an bài Bảo Pháp Hổ cùng ba đệ tử hậu kỳ của trúc cơ kỳ tạm thời cùng chung chấp trưởng núi Ngẫu Nguyên. Ngày Tô Kinh xuống núi, Trịnh Quyền tuyên bố bế quan, âm thầm mang Bảo Pháp Hổ, Bùi Cốc xuống núi. Vài ngày sau Trịnh Quyền xuất quan cùng Vưu Thiên Nhận mật đàm một phen, phái Thánh Chí lại khôi phục như thường, mà Tô Kinh cùng với một đám đệ tử xuống núi với ông ta, giống như đá chìm xuống biển, không còn có bất cứ tin tức gì truyền ra. Chương 82, Người heo hợp nhất. Trịnh Quyền từ đầu đến cuối vẫn không thể quên được biểu hiện kỳ quá của Chu Chu ở trên lôi đài ngày đó. Sau mấy ngày suy tư, liền gọi Chu Chu đến tĩnh thất trong động phủ của mình, bảo nàng diễn lại một lũ trùy hên ngày đó đã làm. Chu Chu đeo cái ba lô nhỏ kia, đem Tiểu Trư đặt vào bên trong, phía trước bày đốt tâm tiên hồn đỉnh ánh vàng rực rỡ làm mục tiêu công kích. Trịnh Quyền lấy pháp lệnh khống chế nó ở trong tĩnh thất di động chung quanh, tu vi của hắn là kết đan hậu kỳ, dùng pháp thuật thao túng cái đỉnh nhỏ, tốc độ so với một tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ có hơn chứ không kém. Nàng khẽ nhắm mắt lại, chuyên tâm cùng Tiểu Trư câu thông, thử nhiều lần, rốt cục một lần nữa có cảm giác kỳ diệu khi đó. Thân thể giống như trong nháy mắt bị rót đầy nham thạch nóng chảy, rất nóng rồi lại tràn đầy thư thái, phảng phất như có sức mạnh dùng không hết, không cần mở mắt là có thể cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào bên cạnh dù rất nhỏ. Vốn là nàng sẽ cảm thấy tốc độ hoạt động của đốt tâm tiên hồn đỉnh thật là nhanh, nhưng giờ phút này lại cảm thấy nó chậm giống như ốc sên bò, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một hoa văn tỉ mỉ trên thân nó, thậm chí là những tạp chất nhỏ bé trên không vây quanh những viên bảo thạch. Nàng cũng nhìn được vẻ mặt của sư phụ căng thẳng, là dùng tâm nhìn qua, mà không phải dùng mắt, thân thể của nàng còn đứng nguyên tại chỗ không có bất kỳ động tác nào, cả tinh thất, cả động phủ cho tới cả núi Ứng Bàng phảng phất như bị nàng thu vào trong lòng, thấy rất rõ ràng, nàng cảm thấy nàng còn có thể nhìn xa hơn nữa. Ánh mắt nàng xẹt qua động phủ của Vưu Thiên Nhận trên đỉnh núi, rõ ràng nhìn thấy Vưu Thiên Nhận đang nhắm mắt ngồi xuống đống nhảy dựng lên, quát to, cao nhân phương nào. Sau đó một cỗ lực mạnh vọt về phía nàng như muốn đẩy nàng ra xa. Gần như cùng lúc, nghe được sư phụ Trịnh Quyền hét lớn, trở lại. Không nên kinh động Vưu Thiên Nhận. Chu Chu rất nghe lời thật nhanh lui trở lại, trước khi đi còn nhìn thấy vẻ mặt Vưu Thiên Nhận ngưng trọng nhìn về hướng động phủ của sư phụ. Trịnh Quyền thở phào nhẹ nhõm, nói với Chu Chu, chuyên tâm phóng lửa đánh cái đỉnh kia. Không nên để ý tới ta làm gì. Chu Chu gật đầu, giơ hai tay lên, ý niệm vừa động, hai luồng lửa lớn màu đỏ tía từ trong lòng bàn tay phun ra, thoáng chốc liền đến trên nốt tâm tiên hồn đỉnh. Loại lửa mạnh không thua gì loại thường ngày tiểu chư phun ra, phải nói là cơ bản giống nhau như lúc. Vẻ mặt Trịnh Quyền ngưng trọng triển khai kết giới trong động phủ, cấm không cho bất kỳ kẻ nào theo dõi, vừa từ đầu ngón tay bắn ra một luồng lửa, nhanh chóng xé ba lô nhỏ của Chu Chu ra, cách không đem linh thú bên trong ôm đi ra ngoài. Bên trong không có vật gì, tiểu chư bỗng nhiên mất tịt không giải thích được. Chu Chu mặc dù dùng toàn lực phóng lửa về phía đốt tâm tiên hồn đỉnh nhưng cũng có thể nhìn thấy động tĩnh sau lưng. Khi thấy tiểu chư tự dưng biến mất thì không khỏi thất kinh. Sau đó nàng liền cảm giác được có đồ vật gì đó từ trong thân thể của mình nhanh chóng rời ra, tất cả cảm giác kỳ lạ lúc trước cũng biến mất theo. Chu Chu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thờ ỷ Trình Quyền đứng sau lưng nàng vẻ mặt trở nên hết sức cổ quái, vừa có vẻ hưng phấn đã xác thực đúng phỏng đoán rồi lại có mất mát nói không ra lời, hắn ngơ ngác đứng một lúc mới mệt mỏi nói, tốt lắm. Chuyện hôm nay không nên nhắc tới với bất kỳ ai. Biết không? Chu Chu dạ một tiếng. Bất luận kẻ nào trong miệng sư phụ, tất nhiên cũng bao gồm Doãn Tử Trưng rồi, nàng đưa mắt nhìn quanh muốn tìm tiểu chư đang mất tích, đồng nhiên trên chân truyền đến cái cọ cọ quen thuộc mềm nhẹ, nàng túi lầu nhìn, liền thấy tiểu chư đang ôm mặt cá chân của nàng dướn người lên nhìn nàng, cười đến híp mắt lại như một đôi vầng trăng khuyết cong cong, trong mắt tràn đầy thân cận lấy lòng. Chu Chu vui vẻ mà vươn tới ôm nó nói, ngươi mới trốn đâu vậy, dọa hỏng ta. Trinh Quyên đánh giá một người một heo, thở dài, mang theo vài phần khổ sở cười chào phung nói. Nó mới vừa rồi chẳng đi đâu cả, chẳng qua là hợp thể mà thôi. Hợp thể. Nàng cùng một con heo. Nhất thời vẻ mặt Chu Chu trở nệ quái hơn cả Trịnh Quyền. Trịnh Quyền nhìn vẻ mặt khiếp sợ không thể chấp nhận của nàng, trong lòng đống nhiên thoải mái hơn không ít, nói, nó vốn không phải là linh thú chân chính, có cái gì kỳ quái. Chuyện các ngươi có thể hợp thể tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Sau khi hợp thể ngươi sẽ có tu vi gần tới Nguyên Anh hậu kỳ. Trừ phi gặp gỡ tu sĩ đại thừa kỳ. Bằng không không thể đả thương ngươi, chẳng qua là một chiêu này chỉ được sử dụng khi gặp lúc sống chết trước mắt. Tất cả những ai biết điều bí mật này phải hoàn toàn giết hết, không thể để lại người sống, ngươi phải nhớ cho kỹ. Trịnh Quyền có chút đấu kỵ lại có chút hâm mộ mà nghĩ đến uy áp tỏa ra vừa rồi khi Chu Chu cùng Tiểu Trư hợp thể, cả hắn cũng không cách nào thừa nhận, trong lòng không khỏi dâng lên một trận phiền não cùng tức giận, hắn thừa dịp mình còn có thể khống chế tâm tình, phất tay một cái để cho Chu Chu rời đi. Mới vừa rồi Chu Chu không hiểu gì buông thả thần thức lung tung kinh động Vưu Thiên Nhận, còn phải nghĩ xem nên giải thích như thế nào. Trịnh Quyền cố gắng để ghen ghét đang lần nữa dâng lên trong lòng, đem sự chú ý chuyển đến chuyện khác. Nếu hắn không thể tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng này thì cả đời hắn cũng chỉ dừng ở mức này, sao hắn còn có mặt mũi đi gặp nàng đây. Quả nhiên đêm đó Vưu Thiên Nhận tìm tới cửa, thử dò xét chuyện phát sinh ban ngày thần thức theo dõi động phủ của ông quá mức cường đại, nếu như ông không hỏi rõ ràng, thật sự không cách nào yên tâm. Trịnh Quyền đã sớm nghĩ kỹ cách giải thích, nói dối là mình tu luyện thần hồn, tình cơ ngộ ra một chút, chỉ trong một thời gian ngắn nhờ giới tăng lên, đáng tiếc không kịp tìm hiểu kỹ lưỡng đã phân ra thần thức tỏ vẻ xin lỗi về việc mình quấy nhiều Vưu Thiên Nhận. Vưu Thiên Nhận nghĩ đến thần hồn luyện đan sư so với tu sĩ đồng cấp cường đại hơn nhiều, hơn nữa gần đây nghe bảo pháp hổ nói Trịnh Quyền cũng bắt đầu ăn linh thảo linh thú điều dưỡng thân thể, lửa nóng trong người có vẻ như đã được khống chế, thời gian phát tác từ 3 ngày một lần biến thành 5 ngày một lần. Nói không chừng không lâu là có thể khỏi hẳn, thân thể của hắn chuyển biến tốt đẹp, tu vi tăng lên theo cũng không còn cái gì kỳ quái, cho nên ông không đem chuyện này để ở trong lòng. Sau khi kết thúc thi đấu đại bỉ, Doãn Tử Trương bế quan 2 tháng, để cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, vừa lúc sau khi hắn xuất quan 3 ngày thì nhị sư huynh, tam sư tỷ nổi tiếng đã lâu của hắn cũng cùng nhau xuất quan. Vưu Thiên Nhận phái phủ nhĩ đại đi mời Chu Chu tới cùng sư huynh sư tỷ gặp mặt, Chu Chu một đường tầm tình thấp thỏm, không biết hai vị nhị sư huynh. Tam sư tỷ này là hạng người gì đây? Lúc trước nàng từng hỏi thăm đề thiền thượng, nhưng vị đại sư huynh này vừa nhắc tới hai sư đệ sư muội của mình, vẻ mặt liền quấn quýt toán giận. Lão nhị lớn lên mang khuôn mặt lừa con gái nhà lành, cả ngày giả trang đức hạnh nho nhã, thực tế hết sức âm hiểm tự luyến, muội nhất định phải cẩn thận hắn, loại người đầy bụng ý xấu chính là mô tả về hắn. Năm đó vừa gặp là ta đã nhận ra hắn không phải người tốt. Muội không biết hắn vô liêm sỉ đến cỡ nào ở dưới, các loại từ ngữ đánh giá như vậy lược bất hơn vạn chữ. Chu Chu chưa bao giờ biết một người có thể nói nhiều từ ngữ phong phú đa dạng như vậy, nếu như nàng không nói sang chuyện khác, đoán chừng Đề Thiền Thượng còn có thể nói đến sáng hôm sau. Nhị sư huynh hắn từng đắc tội huynh. Chu Chu cẩn thận hỏi lại. Chương 83, sư huynh sư tỷ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiên đồng của Đề Thiền Thượng vì tức giận mà vặn vẹo thành một đoàn, nói đắc tội là quá nhẹ nhàng rồi. Tên khốn kiếp kia giả vờ giả vịt, lừa tiểu sư muội của lão tử đi. Hắn liếc Chu Chu một cái, đồng nhiên tỉnh ra hiện tại tiểu sư muội là người trước mắt này, cho nên vội vàng sửa lời, là tam sư muội mới đúng, tiểu sư muội, muội ngàn vạn cùng đừng bị hắn lừa. Ư muội lớn lên như vậy, đoán chừng hắn cũng sẽ không lừa gạt muội. Chu Chu bỏ qua lời nói khiến người ta sôi máu của hắn, lại hỏi, hắn cùng tam sư tỷ là một đôi. Đề Thiên Thượng tức giận, khó khăn hừ một tiếng nói, tiểu tam cũng ngốc nghếch giống muội, làm gì có chuyện không bị lừa. Lão tử chỉ chậm một chút xíu, vậy mà lão nhị âm hiểm tiểu nhân kia đã tiên hạ thủ vi cường rồi, hắn chính là loại người xảo trá mưu mô như vậy. Nói liên miên không dứt, tiếp tục lược mấy vạn chữ đánh giá kiểu trên. Chu Chu hiểu rõ ân oán giữa đại sư huynh và nhị sư huynh rồi, đơn giản là bởi vì nhị sư huynh hoành đao đoạt ái, cho nên đại sư huynh vì yêu sinh hận, tam sư tỷ là một nữ hài tử ngây thơ thuần khiết, ý đại sư huynh nói tam sư tỷ và mình giống nhau nha. Nói vậy, đánh giá của đại sư huynh về nhị sư huynh không nhất định là có thể tin, nhưng nhị sư huynh hẳn là người rất thông minh và dễ nhìn. Chu Chu luôn nhắc nhở mình không nên bị thành kiến của đại sư huynh che mắt, kết quả sau một thời gian ngắn tiếp xúc với nhị sư huynh, mới phát hiện đại sư huynh nói đều là sự thật, hơn nữa quả thật đúng là hắn đã nói giảm nói tránh đi rồi. Bản tính của tam sư tỷ quả thật là ngây thơ thuần khiết, nhưng lớn lên lại ai? Chu Chu đi vào trong động phủ Vưu Thiên Nhận, đại sư huynh và Doãn Tử Trương đều đã đến. Nàng quy củ hành lễ với Vưu Thiên Nhận ngồi ở phía trên, Vưu Thiên Nhận mỉm cười nói, không cần đa lễ, nhị sư huynh, tam sư tỷ của con sẽ đến ngay thôi. Kể từ khi Chu Chu giành được thắng lợi tại thi đấu đại bỉ, thái độ của Vưu Thiên Nhận đối với nàng đã tốt lên rất nhiều, thực sự coi nàng làm đệ tử của mình mà đối đãi, gặp mặt cũng sẽ chủ động nói chuyện với nàng. Lúc trước Đề Thiền Thượng lấy hai kiện hạ phẩm bảo khí từ trong khố phòng của hắn đưa cho Chu Chu, hắn cũng không thu hồi còn nói là cấp bù lễ gặp mắt cho nàng. Chu Chu đứng dậy lui xuống đứng bên cạnh Doãn Tử Trường, chào hỏi hắn cùng với Đề Thiền Thượng, đại sư huynh, tứ sư huynh tốt. Đề Thiền Thượng ngâng mặt kiêu ngạo, ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy Chu Chu ngoại trừ bộ dáng quá kém cỏi, những phương diện khác quả thực hoàn mỹ a. Những sư đệ sư muội khác cũng chưa có ai hiểu được tôn kính sư huynh như nàng. Doãn Tử Trường liếc nhìn Chu Chu, phát hiện nàng cài cây châm thủy tinh do Đề Thiền Thượng tặng hôm trước, khẽ nhíu mày không nói chuyện. Chu Chu quá am hiểu nhìn sắc mặt hắn rồi, trông thế kia rõ ràng là mất hứng. Nhưng nàng cũng chẳng phải con run trong bụng hắn, cho nên hoàn toàn chẳng hiểu mình chọc hắn ở đâu, đành phải ngoan ngoan túi đầu không nói lời nào. Bên ngoài đại điện truyền tới tiếng người, rất nhanh một nam một nữ sóng vai đi đến. Chu Chu ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên có cảm giác cả phòng bừng sáng. Một nam một nữ này đều mặc đồng phục áo xanh lam dành cho đệ tử trúc cơ kỳ của phái Thánh Trí, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khác biệt. Nam tử nhìn qua đại khái 23, 24 tuổi. Khuôn mặt như ngọc tuấn tú ưu nhã. Thoạt nhìn giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh, phóng khoáng tiêu sái, phiêu dở, còn có thêm một cỗ phong độ của người trí thức. Hắn cứ đứng như vậy, không cần nói chuyện hay có bất cứ động tác gì cũng đã có thể làm cho tự đáy lòng người khác cảm nhận được cái gì là ngọc thụ chi lan, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tiên phong đạo cốt, tài trí bất phàm v.v. tất cả những tính từ tốt đẹp như đều vì hắn mà sinh. Không cần nhiều lời, vị này chính là nhị sư huynh Cơ U Cốc rồi, quả nhiên một thân khí chất thoát tục như ẩn cư tại cốc. Chu Chu lại càng khẳng định, nhất định là đại sư huynh quá đấu kỵ người ta, cho nên mới có nhiều lời bình ác liệt không đúng như vậy. Cô gái bên cạnh đứng cùng với hắn, nhìn thế nào cũng không hòa hợp, nữ tử này dĩ nhiên là tam sư tỷ Thạch Ánh Lục rồi. Cũng không phải nói nàng không đủ xinh đẹp xuất sắc, ngược lại, nàng là người đẹp nhất mà Chu Chu từng thấy. Quá đẹp. Nàng giống như ngọn lửa diêm dúa trong đêm tối, cho dù mặc quần áo màu lam bình thường nhất cũng khó mà che giấu khí chất thước tha thùy mị của nàng so với các nữ đệ tử khác. Toàn thân nàng lộ ra một cỗ mị hoặc nồng đậm, dù sắc mặt không biểu tình, cũng làm cho người ta cảm thấy không có lúc nào là không hấp dẫn người. Lúc đi vào đại điện, nàng đang cười nói gì đó với Cơ U Cốc, nụ cười kia. Chu Chu càng thêm kính nể Cơ U Cốc rồi, ngay cả nàng khi thấy nụ cười kia cũng rung động, huống gì là một nam nhân. Nhị sư huynh quả thực có thể sánh ngang Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng cũng không loạn. Nữ tử xinh đẹp như vậy rõ ràng chính là trời sinh hồ ly tinh hoa thủy. Chu Chu nhớ tới đánh giá của đại sư huynh về tam sư tỷ, cảm giác mình phải cần một khoảng thời gian thích ứng, mới có thể gộp cái từ hình dung trí độn vào một chỗ với nàng. Về phần ngây thơ thuần khiết nàng cảm thấy dùng những từ ngữ như vậy dùng ở trên người tam sư tỷ, ách. Nàng cần phải cố gắng để hiểu mới được. Vưu Thiên nhận giới thiệu bọn họ một phen, nói đến đoạn Chu Chu đứng hạng nhất cuộc so tài đệ tử ngoại môn, ngữ khí của hắn đã có thể duy trì bình thường, không mang theo một chút xoắn suýt nào. Ánh mắt Thạch Ánh Lục không giấu vẻ ngạc nhiên sửng sốt, trực tiếp mở miệng khen, tiểu sư muội thật mãnh liệt a. Chu Chu bị mị lực bắn ra bốn phía từ cặp mắt to kia nhìn, nhất thời tim có chút đập rộn lên, không có chú ý tới từ ngữ cổ quái của nàng, túi đầu nhỏ giọng nói, là bọn hắn nhường cho ta mà thôi. Cơ U Cốc mỉm cười nói, chúc mừng sư phụ thu thêm hai đệ tử xuất chúng. Doãn sư đệ khiêu chiến vượt cấp đệ tử trúc cơ kỳ toàn thắng sau đó trực tiếp tấn nhập trúc cơ, tin tức vang dội, đệ tử vừa xuất quan đã nghe mọi người nhắc đến. Tiểu sư muội không cần động thủ đã làm cho đệ tử các núi ca nguyện túi đầu nhận thua, trận chung kết chỉ giơ tay nhấc chân đã đánh bại được một gã đệ tử trúc cơ kỳ, tin tức này đã bị đệ tử trong phái lưu truyền rộng rãi, làm ta và Ánh Lục thấy rất xấu hổ. Chu Chu cảm thấy rất cảm động, cùng là sư huynh, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy. Đại sư huynh lúc thấy nàng, vừa mở miệng thì giống như muốn ném nàng xuống núi, tứ sư huynh thì càng không cần phải nói rồi, mở miệng ngậm miệng đều là heo ngốc, heo đần. Quen biết hai năm rồi cũng không thấy hắn nói được mấy câu dễ nghe. Doãn Tử Trương đối với lời khen của Cơ U Cốc thì chỉ khách khí nói mấy câu, nhàn nhạt tỏ vẻ không có gì, vẻ lãnh mạc trước sau như một. Vưu Thiên Nhận cười ha hả nói, tốt lắm, các ngươi là sư huynh đệ muội đồng môn nên thân cận nhiều hơn. Cơ U Cốc lấy ra một cái hộp ngọc tặng cho Doãn Tử Trương, nói đây là hộp thất thất băng phách phong hồn đình, có thể giúp hắn săn sóc 49 cái bảo khí, lại lấy ra ba nhánh cờ nhỏ cho Chu Chu. Vi huynh thường ngày thích nghiên cứu trận pháp, ba nhánh trận kỳ này chỉ cần cắm vào trên mặt đất cũng đủ tạo thành trận địa sinh ra ảo giác khôn cùng, chỉ cần không phải đụng với cao thủ trận pháp, người bên cạnh khó mà tiến vào trong trận. Coi như là một chút tâm ý của Vi huynh. Chu Chu vui vẻ tạ ơn, nhận lấy trận kỳ, trân trọng để vào trong túi trữ vật. Bên cạnh Đề Thiền Thượng đưa tay chọc chọc Doãn Tử Trương, nhẹ giọng nói, cẩn thận người này cũng đem tiểu sư muội lừa đi. Chương 84, sư tỷ, xin ôn nhu một chút. Đồ con lợn. Chỉ biết nhìn bề ngoài, đã ngốc lại dễ bị lừa gạt. Chu Chu và Cơ U Cốc chuyện trò vui vẻ, Thạch Ánh Lục cũng khen đồ Ản Tử Trương không dứt, tứ sư đệ lớn lên thật là đẹp mắt. Ta vẫn cho là nhị sư huynh là nam tử dễ nhìn nhất trong thiên hạ đâu. Người nói vô tâm người nghe lưu ý, tựa hồ nụ cười của Cơ U Cốc khẽ dừng một chút, lời này của Thạch Ánh Lục không phải ý nói là hắn lớn lên không bằng tiểu tử họ Doãn sao. Đề Thiên Thượng ngó bên này một chút, nhìn bên kia một tí, e sợ thiên hạ không loạn. Thông thả bước lại chỗ Cơ U Cốc nhẹ giọng nói, chẳng những tứ sư đệ có vóc người đẹp hơn ngươi, tư chất cũng cao hơn ngươi không chỉ một chút thôi đâu, tam sư muội nguy hiểm. Hắc hắc. Ngươi nhìn bọn họ đứng cạnh nhau thì có thể hình dung bằng thành ngữ gì? Gian phu dâm phụ. A, không đúng không đúng, là trai tài gái sắc mới đúng. Cơ U Cốc từ từ cúi đầu, ôn hòa nhìn Đề Thiền Thượng, dùng một loại ngữ điệu đầy chân thành từng chữ nói, hơn hai năm không thấy, sư hủy nhạc phát ra vẻ thanh xuân. Ít nhất so với lần cùng tiểu đệ gặp mặt trước đây, cao lớn hơn nửa tấc phải không? Thật là đáng mừng. Tiểu tử thúi này dám châm chọc hắn chưa trưởng thành. Chuyện gì cũng nhịn được nhưng chuyện này thì không thể. Đề Thiên Thượng giận đến độ mắt lộ ra hung quang, hai tay nắm chặt khiến các khớp ngón kêu răng rắc căm hận nói, gặp trên luyện võ trường. Sư huynh ta đang muốn xem tu vi của sư đệ tiến triển bao nhiêu rồi, hay hai năm qua bế quan để tu luyện miệng lưỡi à? Cơ U Cốc vẫn giữ phong độ nhẹ nhàng, ôn nhu nói. Sư huynh chọn tỉ thí tại luyện võ tràng, chẳng lẽ là vì sợ tiểu đệ bày trận? Không cần lo lắng đâu, tiểu đệ biết sư huynh khó xử, bảo đảm không bày thiên ma vũ huyễn trận giống ngày đó là được, dù sao đối với huynh cũng không có chỗ dùng. Thiên ma vũ huyễn trận ý nghĩa như tên gọi, một khi triển khai sẽ làm người bị hãm trong trận thấy vô số mỹ nhân xinh đẹp quần áo đơn bạc thậm chí trần như nhộng nhảy múa đan sen, hết sức hấp dẫn, nguyên là pháp trận cấp thấp dùng để rèn luyện tâm tính sơ cấp tu sĩ. Cơ U Cốc cố ý nhắc tới cái này. Ý châm chọc Đề Thiền Thượng lã đồ có sắc tâm nhưng bị điều kiện thân thể bị giới hạn, căn bản là cái gì cũng không làm được. Đề Thiền Thượng giận đến cơ hồ hộc máu, không cần phải đến luyện võ trường, hiện tại lao tử sẽ tiêu diệt ngươi vì sư môn trừ hại. Vưu Thiên nhận thấy hai đồ đệ vừa thấy mặt chưa nói được mấy câu đã muốn đánh nhau, chợt cảm thấy nhức đầu không dứt, quát to, hai ngựa hại đều câm miệng. Sư đệ sư muội của các ngươi đều ở đây. Nháo thành như vậy còn ra thể thống gì nữa? Đề Thiên Thượng và Cơ U Cốc rất kính sợ vị sư tôn này, lúc này ngoan ngoãn cúi đầu không nói. Thạch Ánh Lục và Chu Chủ không rõ ràng lắm hai người kia vì cái gì mà bỗng nhiên lại đối chọi gay gắt, vì hòa hoãn không khí, Thạch Ánh Lục vội vàng tiến lên đưa lễ ra mắt cổ đồ Ản Tử Trương và Chu Chu. Nàng lấy từ trong dây lưng chữ vật của mình lấy ra một hộp đen dài 3 xích rộng 1 thước đưa cho Chu Chu, nói, sư đệ, sư muội, ta cũng không biết đưa các ngươi cái gì mới tốt, trong đây là đồ ta luyện chế đắc ý nhất, các ngươi cầm tự chia đi. Vừa nói vừa đẩy cái hộp tới trước mặt của Chu Chu nói đa tạ rồi nhận lấy. Thạch Ánh Lục nhẹ buông tay, Chu Chu đột nhiên cảm thấy cái hộp trên tay nặng như cả ngọn núi, nàng đem hết toàn lực cũng không thể bưng lấy, cả người và hộp ngã nằm xuống đất. Ngao! Sao lại nặng như vậy? Nàng rõ ràng thấy Tam Sư tỷ cầm rất nhẹ nhàng mà. Chu Chu té trên mặt đất, cảm thấy chỗ 2 chân bị cái hộp đè lên đau thấu tim. Không biết có bị gãy xương không, đôi cánh tay dùng sức quá độ đều bị trật khớp. Nước mắt không nhịn được ào ào chảy ra, trời đất quay cuồng gần ngất đi. Thạch Ánh Lục cũng bị việc ngoài ý muốn này làm sợ ngây người, sợ hãi kêu lên, nhào lên bắt được bả vai của nàng vừa dùng sức lay, vừa hét lớn, sư muội, muội không sao chứ, sư muội. Chu Chu cảm thấy bả vai mình cũng muốn bị nàng bóp nát, mỗi một lần lay giống như muốn lay văng tim gan trong bụng nàng ra luôn vậy, nàng suy ý hề ủ cố gắng chặn lại nói, muội có việc. Tỷ, tỷ đừng lay nữa. Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muội, bị Thạch Ánh Lục đang kêu trời gọi đất trực tiếp bỏ qua. May mà Doãn Tử Trương phản ứng nhanh chóng, thật nhanh tiến lên giải cứu nàng khoái ma chảo của sư tỷ. Chu Chu đau đến mức ngay cả sức kêu cũng không có. Nước mắt đầm địa để cho Doãn Tử Trương giúp nàng bẻ, khớp, lại 2 tay bị trật khớp, rồi xem đến đôi chân bị đẻ lên của nàng. Thạch Ánh Lục vẻ ra vẻ mặt áy náy tự trách nói, cũng là ta không cẩn thận, ta không nghĩ tới sư muội không đón được. Đề Thiên Thượng đi tới thử một chút sức nặng của cái hộp đen kia rồi nhe răng trợn mắt nói, tiểu tam à. Muội cho rằng người nào cũng đều có khí lực giống muội sao? Thạch Ánh Lục cẩn thận dè dặt đến bên Chu Chu, chột dạ thấp giọng hỏi, "Tiểu sư muội, muội tốt hơn chưa?" Chu Chu nhìn mặt nàng như đưa đám, bộ dạng điềm đạm đáng yêu chính là tâm địa sắt đá cũng không cứng lên được, chỉ đành phải suy yếu cười một tiếng, "Muội không sao, chỉ sợ té làm hư lễ vật sư tỷ cho muội. Nếu những thứ đó có thể bị té hỏng, ta liền không cần lăn lộn nữa." Thạch Ánh Lục dùng một tay kéo cái hộp làm Chu Chu bị thương qua, dễ dàng như bẻ hoa ngắt lá. Mở hộp ra bên trong có tràn đầy các loại pháp bảo, có ít nhất 10 mấy cái, khó trách nặng như vậy. Thạch Ánh Lục thật vui vẻ lấy từng cái ra, như hiến vật quý, giới thiệu cách dùng những thứ pháp bảo này cùng đặc sắc của chúng, tùy tiện một cái cũng ít nhất là thượng phẩm pháp khí, còn có vài món là hạ phẩm bảo khí, toàn bộ là nàng đích thân chế luyện. Luyện khí sư phân ra 9 cấp bậc, mà vị tam sư tỷ này là đỉnh tam phẩm luyện khí sư, tùy thời có thể đột phá tấn thăng đến tứ phẩm. Nàng là hệ tam linh căn hỏa mộc thổ. Số lượng linh căn không tính là xuất sắc, nhưng chất lượng linh căn cực cao, thiên phú và ngộ tính cũng rất mạnh, so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Phương thức nàng rèn luyện thần hồn cùng tu luyện công pháp chính là luyện khí, thông qua rèn luyện mỗi một pháp bảo pháp lực tăng lên tu vi cùng thần hồn của mình, cho nên trên tay thứ khác thì không nhiều lắm chứ pháp bảo thì nhiều. Trong hộp đưa cho Chu Chu là những tác phẩm đắc ý nhất của nàng. Chu Chu nhìn nàng 2 mắt lóe sáng, khuôn mặt thương tỷ hiệp lóe hay trong hộp pháp khí bảo khí, đột nhiên cảm thấy sư tỷ rất đáng yêu. Thật giống như quả thật có chút ngốc nghếch, thô lỗ lại thiếu gân, nhưng nàng toàn tâm toàn ý muốn đưa đồ tốt nhất cho mình cùng Doãn Tử Trương, 2 vị sư đệ sư muội mới lần đầu gặp mặt. Thân thể Chu Chu khôi phục rất nhanh, qua một trận, vết thương dường như không đau nữa, nàng cẩn thận hoạt động một chút tay chân, vị Doãn Tử Trương từ từ đứng lên cười cười nói với Thạch Ánh Lục, đồ mà sư tỷ tặng muội rất thích, tỷ có thể giúp ta bỏ vào trong túi trữ vật để cho ta mang về từ từ xem không? Thạch Ánh Lục gật đầu lia lịa nói, có thể, có thể. Một tay nhận lấy túi trữ vật của Chu Chu mở ra, một tay đem pháp bảo rơi trên mặt đất bỏ vào, sau đó đậy nắp nhét vào trong túi trữ vật, động tác lưu loát dễ dàng, nếu như không phải Chu Chu mới ăn đau vì những đồ này, nhất định nghĩ chúng là những món đồ chơi gỗ nhẹ. Thử nghĩ xem sức nặng của những đồ này, nhìn nhìn lại Thạch Ánh Lục cười quyến rũ, yểu điệu thức tha tinh tế thư thái không chút xảo trá, Chu Chu nghiêm trọng cảm thấy không khỏe. Đại sư huynh giới thiệu về nhị sư huynh tam sư tỷ. Nói nhảm nhiều như thế mà lại sót mất một điểm quan trọng nhất tam sư tỷ là một đại lực sĩ thần lực trời sinh. Chương 85, quy tắc ngầm giữa đồng môn. Sau thi đấu đại bỉ, bởi vì Tô Kinh rời đi mà phái Thánh Chí dậy sóng. Bảo Pháp Hổ và 2 đệ tử trúc cơ kỳ khác được điều đến quản lý núi Ngẫu Nguyên. Phần lớn đệ tử tinh anh trên núi bị Tô Kinh mang đi, phần còn lại không thể xem là không đứng đắn, nhưng cũng không tìm ra người xuất sắc. Đại bộ phận những đệ tử này lúc trước cũng không vừa lòng lắm. Đối với đám người Bảo Pháp Hổ cũng không kháng cự, biết được nhờ quan hệ của hắn, ngày sau ở phương diện đan dược có thể được đãi ngộ như các núi khác, thậm chí sau khi biết có thể dùng giá tiền giống như các núi khác nhờ phòng đan dược luyện đan, nguyên một đám chắp tay vào nhau hô may mắn. Bảo Pháp Hổ là người đã từng tự mình thí nghiệm qua lợi ích của việc dùng thức ăn làm từ linh thú linh thảo, cố ý tự mình tuyển mấy nô bộc tương đối thông minh khéo léo đi theo Chu Chu học đấu, điều chỉnh ẩm thực của đệ tử trên núi, mặc dù không đến nổi dựng sào thấy bóng, thấy kết quả ngay lập tức, nhưng rốt cục núi Ngẫu Nguyên cũng từ từ có khởi sắc. Chu Chu một lần nữa sống trong cuộc sống lý tưởng, mỗi ngày có đủ các loại linh thảo linh dược luyện đan, nấu cơm cất rượu, mặc dù bận rộn nhưng cũng hết sức sung sướng vừa ý. Danh tiếng về bản lĩnh luyện đan cùng nấu cơm của nàng lan truyền khắp phái Thanh Trí, nhưng Doãn Tử Trương lại cảm thấy khó chịu. Luyện đan thì thôi, đan dược người khác ăn phần lớn là do tiểu chư nhổ ra, chỉ có cho hắn ăn là đan dược Chu Chu đích thân luyện chế, nhưng những người khác cũng đến chỗ Chu Chu hết ăn lại uống là chuyện gì xảy ra. Hắn dẫn Chu Chu đến phái Thanh Trí không phải là vì để cho nàng hầu hạ những thứ người tạp nham hạ đẳng này. Trinh Quyên là sư phụ Chu Chu, muốn ăn linh thảo linh thú điều dưỡng thân thể chữa khỏi bệnh cũ, hắn chấp nhận. Nhưng ba vị sư huynh sư tỷ còn có kinh cắt nhân kia, muốn làm thực khách tại sao phải sai sử con heo ngốc nhà hắn làm việc. Cuối cùng Doãn Tử Trương thuyết phục sư phụ Vưu Thiên Nhận, ra mặt thay Chu Chu tuyển mấy đệ tử có thiên phú thần hồn tương đối cao của núi Ứng Bảng, để cho Chu Chu dạy bí quyết nấu nướng linh thảo linh thú dạy cho bọn họ, Chu Chu mới coi là từ từ thoát thân. Trải qua hơn một năm này, mọi người ở núi Ứng Bảng cho tới cả phái Thanh Trí đều có tư tưởng, nếu như nói yêu mị hấp dẫn thạch ánh lục là cơ u cốc độc chiếm. Chu Chu kia chính là thuộc về Doãn Tử Trương, muốn cùng hai vị đệ tử thiên tài này của Nguyên Anh tổ sư cấp người, trước nghị kỹ thực lực của mình rồi hay nói. Đề Thiên Thượng đối với hai sư đệ thì tràn đầy hâm mộ ghen tị với hận, vì phát tiết bất mãn, thường xuyên không có chuyện gì cũng đi gây chuyện, hai người Doãn Tử Trương và Cơ U Cốc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, ba người lén tỉ thí mấy lần, ngay cả sư phụ Vưu Thiên Nhận cũng đều vô lực rồi, dứt khoát bỏ qua. Ba người này luận tu vi mà nói tự nhiên là Đề Thiên Thượng cầm đầu. Cơ U Cốc thứ hai, Doãn Tử Trương đứng hạng bét, nhưng đánh nhau thường thường thế lực ngang nhau, thường có kỳ chiêu. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ không phải là sinh tử đại thủ, lúc xuất thủ đều có phân tức. Rất nhiều chiêu số có lực sát thương khổng lồ sẽ không sử dụng, cho nên Vưu Thiên Nhận cũng tự an ủi, cho đây là một loại phương thức các đệ tử tu luyện. Hơn nữa có hậu thuẫn cường lực Chu Chu ở đó. Vô luận là chữa thương hay là đan dược trợ giúp tu luyện chưa bao giờ thiếu, thì càng khiến Vưu Thiên Nhận yên tâm. Cho đến bây giờ, hắn càng cảm thấy Trịnh Quyền thu nhận đệ tử này thật sự là quá tốt, vẻ mặt nhìn Chu Chu cũng càng thêm ôn hòa. Giao tình giữa Thạch Ánh Lục và Chu Chu tiến triển cực nhanh. Trên núi, nữ đệ tử rất ít, khó được hai người có số tuổi sắp xỉ, tuổi thật Thạch Ánh Lục cũng hơn 30. Ở các phương diện khác cũng đều là một loại đơn bảo, ở chung lại càng hợp ý. Thạch Ánh Lục rất khỏe, có thể giúp Chu Chu làm rất nhiều việc tốn sức. Nàng lớn lên quá dễ coi, đi tới chỗ nào cũng rước lấy một đống long bướm. Bản thân nàng chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực bất phàm, hơn nữa có sư huynh sư phụ sau lưng, một so sánh với một càng lợi hại hơn, không người nào dám trêu chọc. Tuy vậy cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng không quá tốt, phủ cận chỗ Chu Chu ở thuộc về cấm địa môn phái, từ trước đến nay nàng thường xuyên đến nơi đây, hiện tại có Chu Chu nói chuyện giải buồn thật rất tốt, chỉ hận không được chuyển động phủ đến bên này. Nhưng nàng không dám, bởi vì Cơ U Cốc nhất định không đáp ứng, động phủ của nàng vừa hay ở bên cạnh của Cơ U Cốc. Một trong những nguyên nhân tình cảm của nàng với Chu Chu đặc biệt tốt là vì cả hai đều có vị sư huynh đặc biệt khó đối phó. Doãn Tử Trương cũng không sợ lộ hành vi ác bá ra ngoài. Bình thường khi Chu Chu chống lại hắn sẽ bị hắn hung hăng thì nàng sẽ phải ngoan ngoãn cắt đất đền tiền cho dù là nàng bị khi dễ. Mà Cơ U Cốc thì khác, hắn luôn là một vẻ mặt dễ dàng thương lượng, sau đó vận dụng các loại thủ đoạn, khiến cho đối tượng bị hại phải biết điều một chút nghe lời, dựa theo đường hắn vẽ mà đi. Lúc Thạch Ánh Lục vừa mới bái nhập sư môn đã bị mặt nạ của hắn lừa gạt, ngây thơ mặc hắn nắm mũi dẫn đi, còn tưởng rằng gặp được chính nhân quân tử, đợi đến khi phát giác ra bộ mặt thật của hắn, nghĩ đổi ý cũng đã chậm, nàng mơ hồ bị lừa dùng tâm ma thể, cả đời sẽ nghe lời Cơ U Cốc. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Thạch Ánh Lục không chịu nói nhiều về chuyện này, tuy nhiên Chu Chu cũng vì thế mà biết tại sao oán niệm của Đề Thiền Thượng đối với Cơ U Cốc lại sâu như vậy. Thạch Ánh Lục có một khuôn mặt xinh đẹp diêm dúa, thực tế hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện nam nữ. Nhưng lời thề này đã được thành lập, cho dù nàng và Cơ U Cốc chưa xác định quan hệ đạo lữ, tình nhân, nhưng cũng đã không hề khác nhau chút nào rồi. Có khổ chủ Thạch Ánh Lục ở đây, Chu Chu rốt cuộc sinh ra phòng bị đối với vị nhị sư huynh luôn cười ấm áp như tắm trong gió xuân Cơ U Cốc này, người không thể xem vẻ bề ngoài a. Chu Chu cảm thấy, ở trong cái mối quan hệ tay ba này, đại sư huynh thua ở chỗ nhìn qua quá nhỏ còn có quá thẳng thắn vô tâm. Đáng tiếc không đến mấy ngày sau, cái ý nghĩ này sẽ tiếp tục thay đổi. Ngày hôm đó Chu Chu cất nhóm rượu linh quả đầu tiên được sản xuất tốt bỏ vào kho, để cho Thạch Ánh Lục hỗ trợ nâng bình rượu chôn xuống vùng bùn đất bên suối, sau đó một mình đến đan phòng xem một chút tiến độ luyện đan, nửa đường gặp Đề Thiền Thượng đang quấn lấy Bùi Cốc lén lút nói gì đó. Hai người vừa thấy Chu Chu, vẻ mặt liền hết sức cổ quái, Đề Thiền Thượng thần thần bí bí chạy tới nói, tiểu sư muội, ngươi có biết nhị sư phụ là hấp thu thú hỏa gì mà đưa đến cái bệnh kia không? Chu Chu có chút mờ mịt lắc đầu, nhìn về phía Bùi Cốc, cái vấn đề này hẳn là Bùi Cốc tương đối rõ ràng. Vì sợ sư phụ lúng túng xính ghét, Chu Chu chưa bao giờ hỏi thăm chuyện này, cũng là do Bùi Cốc nghiên cứu công thức thức ăn ngon, nàng chịu trách nhiệm nấu thôi. Nhưng tại sao Đề Thiền Thượng bỗng nhiên quan tâm bệnh tình của sư phụ? Bùi Cốc vô cùng tôn kính Trịnh Quyền, chuyện này liên quan đến bí mật riêng tư của Trịnh Quyền, đương nhiên không chịu dễ dàng tiết lộ, hắn bị Đề Thiền Thượng quấn chừng mấy ngày, đều nhanh hỏng mất. Đề Thiền Thượng trừng mắt dựng thẳng lông mày nhìn về phía Bùi Cốc nói, Bùi sư huynh ngươi rõ ràng biết mà cố ý giấu giếm, đồ tạo phúc cho nam nhân trong thiên hạ bực này, ngươi cũng không thể tư tàng a. Chu Chu có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn, bệnh của sư phụ cùng đồ tốt tạo phúc cho nam nhân trong thiên hạ thì có quan hệ gì? Vẻ mặt của Đề Thiền Thượng hết sức hèn mọn, tức giận bất bình tiếp tục nói, Trịnh trưởng lão có bệnh như vậy, không biết có bao nhiêu nam nhân ao ước à, vậy mà các ngươi còn đi chữa, đúng là vẽ vời cho thêm chuyện, thế đạo này thực đáng giận, thật thừa quá cũng chết thiếu quá cũng chết à. Chu Chu thấu hiểu triệt để, nhất thời xấu hổ không thôi, lôi kéo Bùi Cốc bỏ chạy. Trong đầu đại sư huynh làm sao luôn có những suy nghĩ này a? Khó trách hắn sẽ thua bởi nhị sư huynh, hừ. Nếu nàng là tam sư tỷ, cũng không muốn ở cùng một chỗ với một tiểu quỷ đại sắc lang như thế này. Chương 86, nửa đêm hẹn hò. Chu Chu không thể nào vẫn ở dưới chân núi mãi, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, nên vào đời tu luyện rồi. Trên núi Thanh Trí, các loại quy tắc ngầm náo loạn tràn ngập cùng cuộc sống bát quái vui vẻ như dòng nước lẳng lặng chảy qua, Chu Chu cảm thấy cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến khi nàng ra đi, chính là chuyện hạnh phúc nhất của đời người. Ngoài mặt thì trên núi rất bình tĩnh, đang trong lúc so tài đệ tử ngoại môn của phái Thanh Trí thì có hai sự kiện không lớn không nhỏ phát sinh. Một là trên đường phái thống trướng từ thiên xưởng phần thành tổng bộ áp tải một nhóm hàng hóa trở về môn phái, bị một nhóm người không rõ tập kích, chẳng những hàng hóa bị cướp sạch, mà toàn bộ tu sĩ trọng yếu còn chết hết, phái thống trướng trên dưới tỉ mỉ truy xét nhưng không thu hoạch được gì. Sự kiện còn lại là vùng đất Tây Nam luôn bị coi là thâm sơn cùng cốc này bỗng nhiên xuất hiện không ít tu sĩ cao cấp, nghe nói có cả tu sĩ kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ. Dẫn đến phân tầng cao cấp của các môn phái vốn vẫn xưng hùng xưng bá ở Tây Nam là tứ đại môn phái phái Thanh Trí, phái Thống Trướng, phái Phách Tiền, phái Thượng Sư khẩn trương không dứt. Bọn họ ở Tây Nam hô phong hoán vũ không ai bị nổi, nhưng là ở trước mặt cao nhân đến từ các tông môn trùng bộ của đại lục, thì thật sự không chịu nổi một kích, nếu như đối phương cố ý đối phó với bọn họ, cho dù không đến nỗi phá môn diệt phái, cũng khiến bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. May là tựa hồ những người này có mục tiêu khác, cũng không chủ động trêu chọc tứ phái ở Tây Nam, nhiều nhưng hơn nửa năm cũng bình an vô sự, rốt cục đột nhiên biến mất giống lúc xuất hiện. Ban đầu người của bốn phái cho là trên địa bàn của mình xuất hiện thượng cổ bảo vật hay là động phủ của tu sĩ cổ, kết quả nghe ngóng hồi lâu, phát hiện những tu sĩ ngoại lai kia thật ra là tới tìm người, về phần muốn tìm người nào thì không biết. Hai sự kiện gộp lại, phái Thông Trướng hết sức hoài nghi hàng hóa bị cướp là những tu sĩ ngoại lai kia thuận tay gây án, nhưng vừa không có chứng cứ cũng tìm không tìm ra ai hiểm nghi. Chỉ có thể nghẹn một hơi dương mắt nhìn. Khi hai chuyện này truyền tới phái Thanh Trí, Trịnh Quyền lập tức tìm đến Chu Chu, lén nghiêm lệnh nàng không được rời khỏi núi Ứng Bàng nửa bước. Trường môn Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận đã thương lượng qua, phái không ít đệ tử đi ra ngoài thăm dò động tĩnh, thủy chung không bắt được trọng điểm, theo những tu sĩ ngoại lai kia rời đi, mọi thứ lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi ngày Trịnh Quyền dùng thức ăn linh thảo linh thú, mấy tháng sau bệnh cũ rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp. Thời gian cần xuống núi sửa thành mỗi 10 ngày một lần. Trong lòng Chu Chu âm thầm vui mừng thay hắn, Trịnh Quyền cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không tới 2 năm, hẳn là có thể dưới tình huống không bị đả thương hoàn toàn chữa khỏi bệnh cũ. Nghĩ đến mình từ đó có thể hoàn toàn khỏi hẳn bệnh tật không thể gặp người này, ít nhất khi đối mặt với nàng thì không cần quá mức tự ti mặc cảm, tâm tình của hắn cũng khá không ít. Ngày hôm đó hắn đang ngồi trong động phủ, Phù Quy đưa lên một cái chén đồng nhỏ nói, có một thợ săn đưa đến dưới sân môn, chỉ đích danh muốn chuyển giao cho trưởng lão. Đệ tử trông giữ sơn môn thấy đây giống như một pháp khí, liền tự mình đưa tới, xin trưởng lão xem qua. Trịnh Quyền vừa nhìn chén đồng kia nhất thời cả người chấn động, cố giữ vững chấn định nói, để xuống đi. Phù Quy có chút kỳ quái nhưng không dám hỏi nhiều, để chén đồng xuống xoay người rời đi. Chén đồng chỉ to bằng ngón cái. Phía trên phát ra hơi thở quá quen thuộc, Trịnh Quyền vĩnh viễn cũng không thể quên được. Hắn thật cẩn thận nâng nó trong lòng bàn tay, cười khổ một tiếng thì thầm, đan đính là một kẻ ngu ngốc, là kẻ ngốc nhất trên đời. Trên đời này người biết hắn vốn tên là gọi Đan Đính đã rất ít, mà đem một pháp khí truyền ảnh chỉ vì mang chú ngữ chửi mắng hắn thì càng chỉ có một người mà thôi. Năm đó nàng tức giận, không muốn để ý tới hắn, sẽ phái người đưa đến cho hắn một pháp khí truyền ảnh giống thế này, muốn mở pháp khí ra trước tiên phải mắng mình một lần. Nhớ tới cuộc sống tịch mịch nhưng ngọt ngào dị thường có thể đếm được trước kia, Trịnh Quyền không khỏi một trận hoảng hốt. Chú ngữ vừa ra, trên chén đồng liền huyện hóa ra thân ảnh thức tha quen thuộc một cô gái mặc áo đen thanh lệ duyên dáng yêu kiều, chính là người Trịnh Quyền ngày đêm tưởng niệm. Ta muốn gặp ngươi, tối nay giờ tí, Sướng Tiên Cốc. Cô gái áo đen nói xong câu đó thân ảnh liền nhanh chóng nhạt nhòa rồi biến mất, Trịnh Quyền thậm chí không còn kịp nhìn rõ ràng bộ dáng, ánh mắt của nàng. Qua một lúc, Trịnh Quyền bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt gần như là đang cười khúc khích, hướng về phía chén đồng lặp lại, Đan Đính là một kẻ ngu ngốc, là kẻ ngốc nhất trên đời, chỉ cần nàng nguyện ý xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng chửi mình thế nào, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hư ảnh một lần nữa xuất hiện, lại lặp lại một câu vừa rồi, lần này Trịnh Quyền ngưng thần tĩnh khí nhìn hết sức cẩn thận, hận không thể khắc hư ảnh của cô gái áo đen kia vào trong lòng. Trịnh Quyền có chút mờ mịt đối với tĩnh thất trống rỗng lặp lại, nàng muốn gặp ta. Nàng muốn gặp ta, ánh mắt cực kỳ nhu hòa, giờ phút này hắn giống như một nam tử bình thường rơi vào bể tình. Khuôn mặt vẫn tuấn giật như cũ lại không có nửa phần cao cao tại thượng, đạm mạc trong trẻo lạnh lùng, phảng phất như bức tranh tiên nhân lạc tới phàm trần, bỏ đi một thân tiên khí lộ ra vẻ phá lệ sinh động tươi sống. Trịnh Quyền ở trong tĩnh thất lặp đi lặp lại mắng mình vô số lần, rốt cục nghĩ đến muốn chuẩn bị tối nay ước hẹn, hắn biết rõ nàng chủ động gặp tất nhiên là vì chuyện Chu Chu, nhưng hắn vẫn rất cao hứng. Ngày hôm đó trở nên vô cùng dài, tối đó Trịnh Quyền ăn xong cơm tối mà chẳng biết mùi vị gì, đuổi Chu Chu đi, khẩn cấp ẩn mình đi Sướng Tiên Cốc. Thật vất vả đợi đến khi ánh trăng treo lưng trời, Trịnh Quyền rốt cục cảm giác được có người tiến vào Sướng Tiên Cốc, cước bộ nhẹ nhàng giẫm trên cây cỏ cắt đá, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ, mỗi một bước kia giống như là giẫm vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Thân ảnh màu đen vẫn ngày đêm trông ngóng rốt cục xuất hiện ở trước mặt, tóc dài đen nhánh, mắt to sáng ngời, khuôn mặt trắng non trong suốt trong như băng tuyết tinh khiết trên đỉnh tuyết sơn. Trịnh Quyền nhìn nàng từ từ đến gần, không nhịn được nhẹ giọng gọi, "Đan Nghê." Cô gái áo đen cũng chính là Đan Nghê trong miệng Trịnh Quyền. Vẻ mặt không màng danh lợi nâng lên tay phải, lòng bàn tay trắng như tuyết hướng về phía trước, huyễn hóa ra một tầng băng mỏng, miếng băng mỏng từ từ dày lên, cuối cùng biến thành băng cầu đường kính ước chừng nửa thước, thần kỳ chính là trong băng cầu có đốt lên một ngọn lửa đỏ rực, trong ngọn lửa tựa hồ có vật sống gì đó đang không ngừng quay cuồng. Luyện hỏa thiềm thư này ngươi mang về cho Chu Chu, để cho tiểu chư thu nó vào trong người, người bên cạnh hẳn là khó phát hiện ra điểm dị thường của nó. Cô gái áo đen vừa mở miệng nói câu đầu tiên, quả nhiên là có liên quan đến Chu Chu. Trịnh Quyền dừng lại, nhận lấy băng cầu nàng ném qua, hắn có ngàn vạn lời, nhưng khi đối mặt với Đan Nghê, lại không biết nên nói từ đâu. Hắn tự nhiên biết luyện hỏa thiềm thư này, vẫn âm thầm lưu ý tin tức của nó, nói đến vật này cũng không có chỗ dùng đáng giá gì, đặc tính duy nhất chính là không sợ lửa, tràn đầy linh khí. Trời sinh cuộc sống của chúng ở trong lửa, coi như là thiên hỏa mãnh liệt nhất cũng không thể đả thương nó chút nào. Hắn từng nói tới vật này trong mật thư gửi cho Đan Nghê. Vì sợ thư tín tiết lộ cũng không nói tìm nó có chỗ lợi gì, dù vậy Đan Nghê là người cực thông minh lại từ nhỏ sống trong thế gia luyện đan, chỉ cần kết nối với tình huống của Chu Chu là có thể hiểu. Tiểu Trư dễ dàng bị nhìn ra khác thường, tiến tới đoán được lai lịch, nguyên nhân trọng yếu là nó không có tim đập cùng khí tức sự sống của linh thú bình thường, chỉ cần nó đem luyện hỏa thiềm thư nuốt vào trong cơ thể, là có thể mượn tiếng tim đập và khí tức sự sống của luyện hỏa thiềm thư là có thể che đậy kín bí mật nó thật ra là thần hồn phân cách mà thành hỏa linh. Chương 87, sơ hở thật lớn. Mặc dù Trịnh Quyền có chút thất vọng, nhưng Đan Nghê nguyện ý nói chuyện với hắn, hắn đã rất cao hứng rồi, hắn không dám nói chuyện của mình nên chỉ có thể theo lời của nàng nói chuyện về Chu Chu. Ý của nàng là hy vọng Tiểu Trư công khai đi theo bên cạnh Chu Chu. Trịnh Quyền hỏi. Đan Nghê gật đầu, thay vì che che lấp lấp chọc người hoài nghi, không bằng quang minh chính đại hiện thân trước, chuyện Chu Chu có tài luyện đan, mấy phái còn lại của khu vực Tây Nam cũng bắt đầu nghe nói đến, sớm muộn mọi người đều biết. Bởi vì Tư Biện Thái và Châu Thạch Chính từng tận mắt nhìn thấy Chu Chu, cho nên mới xem nhẹ nàng. Súng cơ của Đan Quốc Thái tử sao có thể là một cô thôn nữ kém cỏi bình thường như vậy, không có chút tu vi căn cơ nào, chỉ có thể dùng quái chiêu thủ thắng. Hơn nữa nàng từ cái gì cũng không biết đến có thể luyện được tam phẩm đan dược, mặc dù tốc độ tiến triển nhanh, nhưng phát sinh ở phái Thanh Trí thì mọi người cũng không coi vào đâu, toàn bộ đổ cho là có danh sư như người chỉ điểm. Đan Nghê nói tới đây, tự tiếu phi tiếu nhìn Trịnh Quyền một cái. Trịnh Quyền bị nàng nhìn lúng túng một trận, hắn không thể phủ nhận lúc bắt đầu mình không có lòng tốt với Chu Chu, đối mặt với người phó thác Chu Chu cho hắn, nên đặc biệt có chút chột dạ hơi. Đan Nghê tựa hồ không có ý trách cứ hắn, khẽ thở dài nói, ta biết đem Chu Chu phó thác cho ngươi là làm khó ngươi. Nhưng ta thật sự tìm không được người thích hợp, nếu ta tiếp tục ở cùng nàng một chỗ, sợ rằng không tới 1-2 năm sẽ bị người đàn cuộc phát hiện. Trịnh Quyên nhớ tới chuyện phát sinh hơn 1 năm trước, muốn hoàn toàn để xuống oán niệm và thành kiến đối với Chu Chu thì hắn vẫn chưa làm được, nhưng cũng đã có thể tâm bình khí hòa cùng nàng sớm chiều thảo luận về đủ loại nhận thức tâm đắc về luyện đan. Bộ dáng hiện tại của Chu Chu, thật sự là làm cho người ta nghĩ bắt nạt cũng không nổi, hắn không phải là người không biết tốt xấu. Chu Chu cùng với Bùi Cốc hao tâm tổn trí muốn chữa khỏi bệnh cũ cho hắn, trong lòng hắn rất rõ ràng. Chu Chu rất tốt, lúc trước là ta không phải. Trịnh Quyên nào ải, giọng nói hơi ngắc ngứ, nếu như là trước kia, bất kể hắn ấy náy nhiều bao nhiêu, tính tình cao ngạo cũng sẽ không cho phép hắn túi đầu nhận sai trước mặt Đan Nghê. Hiển nhiên Đan Nghê cũng kinh hãi trước thái độ của hắn, trong đôi mắt hắc bạch phân minh từng đợt sóng mắt lưu chuyển, nói, ngươi thay đổi rất nhiều. Đúng. Nhưng tình cảm với nàng cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Bờ môi của Trịnh Quyền khẽ đông vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói câu sau ra khỏi miệng. Đan Nghê có chuyện cần làm, không biết năm nào tháng nào hai người mới có thể ở chung một chỗ, nói ra lời như vậy cũng chỉ làm tăng thêm thương cảm mà thôi. Đan Nghê khẽ nở nụ cười, nói sang chuyện khác, ngươi đừng để cho Chu Chu lén xuống núi bán đan dược. Nàng và Doan tiểu tử kia lén chạy đến phần thành bán rất nhiều đan dược sơ cấp phẩm chất thượng đẳng cho phái thống trướng. May là mấy tên thu mua đan dược kia một lòng muốn nuốt công trạng một mình, không tiết lộ chuyện đan dược ra ngoài. Ta dẫn người phái phách thiền ở trên đường cướp sạch sẽ những đan dược kia, nhìn bọn họ giết toàn bộ người phái thông trướng, mới coi là yên tâm. Nếu để cho người của thái tử phát hiện, chỉ sợ lại là một phiền toái lớn. Phái phách thiền âm thầm làm chuyện giết người cướp của này, nhất định sẽ giữ nghiêm bí mật lai lịch đan dược, lúc sử dụng cũng sẽ phá lệ cẩn thận. Thậm chí sẽ tốn tâm tư tẩy trắng lai lịch đan dược. Chuyện này sẽ bớt đi rất nhiều công sức cho Đan Nghê. Trịnh Quyền mơ hồ biết chuyện Chu Chu và Doãn Tử Trương xuống núi đầu cơ trục lợi đan dược, tuy vậy hắn cũng không nghĩ được bao lâu, thì Nguyên Anh tổ sư của tông môn tìm tới tận cửa rồi, lúc ấy một lòng nghĩ tới cuộc thi đại bỉ môn phái, căn bản chưa từng suy nghĩ đan dược từ tay Chu Chu làm ra sẽ trở thành đầu mối trọng yếu giúp người đan quốc truy tìm nàng. Tính tình hắn cao ngạo không am hiểu nhu tính, phương diện này so với sự nhanh nhẹn linh hoạt thông tuệ chứ danh của Đan Nghê thì thật sự kém quá xa. Bây giờ nghe Đan Nghê nhắc tới chuyện này, nhất thời có chút đỏ mặt. Mình đáp ứng thay Đan Nghê chiếu cô Chu Chu, nhưng chuyện gì cũng làm không tốt, khiến nàng mệt mỏi ở bên ngoài chung quanh buôn ba thu dọn dấu vết. Ta sẽ trông chừng Chu Chu, không để cho nàng làm tiếp những chuyện gây chú ý như thế nữa. Trịnh Quyên xấu hổ nói. Không cần. Trịnh Quyên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về Đan Nghê. Đan Nghê cười cười nói, lúc đầu ta đã nói, bí mật Chu Chu dựa vào việc che giấu cũng vô dụng. Chuyện lần này của bọn họ cũng làm cho ta hiểu. Phương pháp an toàn nhất không phải là trốn tránh, mà là quang minh chính đại đứng ra, để cho người khác thấy rõ ràng, ngược lại sẽ không có người hoài nghi nữa. Trong lòng Trịnh Quyên buông lỏng, hắn chỉ sợ Đan Nghê thất vọng về hắn, trách hắn không thể hoàn thành phó thác của nàng. Nàng muốn ta làm những chuyện gì? Trịnh Quyên hỏi. Đan Nghê trầm ngâm trong chốc lát nói, cũng không cần quá tận lực, để cho danh tiếng Chu Chu chậm rãi lan truyền ra từ Tây Nam này, người khác biết nàng là đệ tử đắc ý của ngươi là tốt rồi. Ân đoán giữa ngươi và Đan tộc. Thái tử bên kia biết được rõ ràng, đại khái bọn họ sẽ cho rằng ngươi muốn thu đệ tử thay ngươi xả giận với Đan tộc, sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ thu cửu nhân làm đệ tử, thay nàng che giấu. Trịnh Quyền nghe nàng nói tới chuyện cũ, chợt phát hiện hóa ra oán hận trong đáy lòng không hề khắc sâu như mình nghĩ, chẳng qua là mới mấy năm thôi, ngày đó cho rằng phải oán hận không cam lòng một đời một thế, nhưng trong lúc vô tình đã giảm đi rất nhiều. Đan Nghê vẫn âm thầm chú ý thần sắc của hắn, thấy mặc dù hắn có chút hoảng hốt, nhưng không thấy giận dữ như thường ngày. Không khỏi âm thầm vui mừng, trần trờ chốc lát nói, chuyện bên này đã xong, trong vài năm người của thái tử sẽ không đem lực chú ý để ở chỗ này, hết thể ngươi phải cẩn thận, ta đi Đông Nam làm vài chuyện, sau đó liền lên phía Bắc tìm nơi thích hợp để kết anh, có thể mấy năm nữa chúng ta sẽ không gặp nhau. Trịnh Quyên có chút vui vẻ nói, nàng sắp kết anh rồi. Chỉ cần Đan Nghê kết anh thành công, ấn ký đan tộc trên người nàng sẽ biến mất, đến lúc đó nếu người của thái tử muốn tìm tung tích của nàng thì sẽ không dễ dàng nữa. Có lẽ hai người sẽ có cơ hội gần nhau. Mà bây giờ, vì an toàn của Chu Chu, Đan Nghê nhất định không thể ở cùng hắn, nếu không chỉ cần nàng có nửa điểm sơ suất, nanh đuốt của thái tử rất nhanh liền có thể tìm tới tận cửa rồi, đến lúc đó ba người bọn họ sẽ cùng nhau gặp nạn. Lúc này Đan Nghê nhắc mình muốn kết anh, hiển nhiên là có lòng muốn tới ở cùng hắn, sao Trịnh Quyền có thể không hoan hỉ cho được. Hai má trắng tuyết của Đan Nghê nổi lên màu hồng nhàn nhạt, khẽ mỉm cười với Trịnh Quyền, nói thẳng. Ta kết anh thành công sẽ trở lại tìm ngươi. Cho dù người đan tộc lúc lên cấp có nhiều ưu thế, kết anh cũng gặp mạo hiểm rất lớn, hơn nữa ít nhất phải mất một năm nửa năm, tuy vậy thì đối với tu sĩ mà nói là khoảng thời gian thật sự là vô cùng ngắn ngủi. Trịnh Quyền nghe lời này cả người chấn động, vui mừng đến quên mất ngôn ngữ. Hắn vẫn cho là mình không còn cái gì nữa, nhưng bây giờ chợt phát hiện phía trước không xa là thứ đồ tốt đẹp nhất đang chờ đợi mình, cái loại cảm giác này thật không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Bị loại tâm tình tốt đẹp này ảnh hưởng, sau khi đưa Đan Nghê đi mấy ngày, Trịnh Quyền vẫn vây trong trạng thái phấn khởi, thấy cái gì cũng thuận mắt, xem ai cũng thấy đáng yêu, thế cho nên dù biết Đề Thiền Thượng hỏi thăm chung quanh về nguyên nhân bệnh tật của mình, có tâm tình tốt nên không so đo. Tâm tình của sư phụ tốt, cuộc sống của Chu Chu càng thêm tốt đẹp, nhưng nàng thật không lường được, cuộc sống thanh thản của mình rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 88, Nuốt sống. Sau khi Trịnh Quyền cùng Đan Nghê gặp mặt thì sáng sớm ngày hôm sau gọi Chu Chu đến, bảo tiểu chư nuốt sông luyện hỏa thiểm thử. Một người một heo đánh giá một đống không rõ hình dáng nhưng nhảy nhót hết sức kịch liệt trong băng cầu kia, nghĩ đến muốn nuốt trọn một vật đang sống sờ sờ, nhất thời đều lộ ra vẻ mặt buồn nôn không thể làm được. Trịnh Quyền thấy bộ dạng này của các nàng, vừa tức giận vừa buồn cười, luyện hỏa thiểm thử này hết sức khó tìm, Đan Nghê không biết dùng bao nhiêu tâm huyết mới tìm được, hơn nữa lại quan hệ đến an nguy của Chu Chu, hôm nay bất kể thế nào các nàng cũng phải nghe lời. Đan Nghê nghĩ rất đúng, nếu như không phải là hắn sớm biết thân phận lai lịch của Chu Chu, giết hắn cũng sẽ không nghĩ đến hỏa linh của luyện đan sư là một con heo. Bình thường luyện đan sư tu luyện ra hỏa linh cũng sẽ có đầy đủ đặc điểm nguyên thân là mong ước của luyện đan sư, hóa thân thành các loại thú tương ứng hoặc loài chim bay. Đẳng cấp cao nhất tự nhiên là long, phượng, kỳ lân, hỗn độn, cùng kỳ, ác thú, thao thiết các loại thần thú trong truyền thuyết, hơi kém hơn thì ít nhất cũng là hổ, sư tử, voi, báo, ưng, đại bàng, cá voi, cá sấu, cá mập, là loại hoặc hung mãnh hoặc nhanh nhẹn uy phong. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua luyện đan sư cực nhọc vất vả tu luyện ra nguyên thần hóa thân, lại là heo một loài chứ danh ngu xuẩn đần độn lười biếng. Bộ dạng Chu Chu hiện nay như là thôn cô xấu xí lớn lên trong thôn nhỏ, cộng thêm không có linh căn tư chất tu vi kém đến tận cùng, phối hợp một con heo biết phun lửa hình dáng linh thú, còn có thể liên hệ nàng đến sủng cơ được tòa tử đan quốc cưng chiều, trí tưởng tượng thật không phải phong phú bình thường, chỉ sợ cũng coi như là thái tử đan quốc tự mình nhìn thấy, cũng không phân biệt ra được. Dĩ nhiên thái tử đan quốc có thủ đoạn hết sức lợi hại, nói không chừng còn có những phương pháp khác xác nhận thân phận Chu Chu. Cho nên có thể không gặp hoặc là làm hết sức tránh càng xa càng tốt. Chứ đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có một phản đồ đan tộc tỷ tỷ ruột thịt của Chu Chu. Trăm triệu lần không thể mạo hiểm như thế. Sau khi tiểu chư nuốt luyện hỏa thiềm thử, nhìn qua thì có tim đập cùng sinh khí, người khác khó phát hiện nó là nguyên thần hóa thân mà thành hỏa linh, có thể quang minh chính đại theo ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, không cần phải né tránh nữa. Trịnh Quyền nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của một người một heo, tâm tình càng thêm tốt, khó được kiên nhẫn khuyên can. Chu Chu nghĩ nghĩ, túi đầu nói với tiểu trư, vì ngươi sau này không cần phải lén lút vụng trộm trốn trong túi đựng linh thú, ngươi ngoan ngoãn nuốt đi. Bộ dạng của tiểu trư hết sức ủy khuất, nhưng rốt cục vẫn phải khuất phục. Nhắm chặt đôi mắt híp, há to mồm, hướng phía quả băng cầu khẽ hấp, quả cầu vỡ vụn, luyện hỏa thiểm thử cùng ngọn lửa bị phong ấn trong quả cầu cùng bị hít vào trong bụng tiểu trư. Tiểu chư thu về lật người dùng sức lăn lộn trong ngực Chu Chu. Phát ra hai tiếng ừ vừa giống như nỉ non thút thít vừa giống như thê lương đáng thương, cả người run run, tựa như cực kỳ khổ sở. Chu Chu vừa vớt ve an ủi nó vừa lo lắng nói, vật này ở trong bụng tiểu chư có thể ảnh hưởng đến luyện đan không? Còn có thể bị tiểu chư không cẩn thận phun ra không? Trịnh Quyền thấy tiểu chư coi như hợp tác. Thử dùng thần thức tra xét rõ ràng một lần thân thể tiểu chư, quả nhiên cảm giác không khác linh thú bình thường nữa, không khỏi thở phào một cái nói. Sẽ không, trừ phi gặp gỡ loại lửa còn mạnh hơn so với nội hỏa của tiểu trư. Nếu không luyện hỏa thiềm thư này là tuyệt đối sẽ không chịu rời đi. Ta đi gặp đại sư phụ, ngươi mang theo tiểu trư theo ta cùng đi. Để cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ chân chính xem qua. Vưu Thiên Nhận không nghĩ tới Trịnh Quyền đột nhiên mang Chu Chu cùng tới, đúng lúc hắn cũng có chuyện giao cho thầy cho bọn họ cùng mấy đệ tử khác, liền nói bọn họ ngồi xuống rồi phân phó phủ nhị đại đi gọi người. Thừa lúc chờ đám người kia. Trịnh Quyền chỉ Tiểu Trư nói với Vưu Thiên Nhận, ngươi xem một chút Tiểu Trư có dị thường gì không. Vưu Thiên Nhận định thần nhìn lại, thần thức tự nhiên quét qua Tiểu Trư một lần, kinh dị nói, sao có thể như thế. Trịnh Quyền nhìn vẻ mặt cũng biết luyên hỏa thiềm thử trong bụng Tiểu Trư vượt qua kiểm tra rồi, mỉm cười nói, ngươi không cần quản, nhớ hứa hẹn lúc trước là được. Hắn từng lén xin Vưu Thiên Nhận không tiết lộ chuyện Tiểu Trư không phải là linh thú. Vưu Thiên Nhận tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng coi như là đáp ứng. Bốn người bọn Doãn Tử Trương đến rất nhanh, Vưu Thiên Nhận để cho phủ nhĩ đãi lấy ra thiệp mời kim quang loẹ loẹ nói, hội đoạn tiên cốc 10 năm một lần ước định tại 15 tháng sau cử hành. Đến lúc đó phái thánh chi sẽ cử ra 30 đệ tử tham gia, Phu Ngọc và Vi Sư đã thương lượng qua, quyết định vẫn là do Thiền Thượng và U Cốc dẫn đội. Ánh Lục cùng Tử Trương cùng đi thêm hiểu biết Vưu Thiên Nhận nói tới đây, do dự nhìn Chu Chu một cái. Chu Chu chớp chớp mắt. Đông nhiên có dự cảm không tốt, Trinh Quyền sờ sờ râu dài dưới cằm, lạnh nhạt nói, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Vưu Thiên Nhận vuốt vuốt mi tâm, lần này phái Phách Thiền chủ trì đại hội phái riêng sứ giả đến đây truyền lời, nói là nghe nói ngươi thu được đệ tử đắc ý, hy vọng nàng có thể tham dự lần hội họp này, cùng các đệ tử kiệt xuất thế hệ này kết giao tỉ thí một phen. Chu Chu tiến vào phái Thánh Chí trông coi đan phòng đã gần một năm, phương diện cung cấp đan dược cho các đệ tử tăng lên không ngừng, mặc dù phái Thánh Chí từ trước đến giờ khiêm tốn, trưởng môn trưởng lao rất có ăn ý yêu cầu đệ tử ra ngoài lịch là mở không được khoe khoang chuyện này, nhưng thường xuyên qua lại, ba phái còn lại cũng nghe đến một chút tiếng gió. Lần này do chủ hội phái Phách Thiền cố ý muốn mời, trong đó mức độ coi trọng đối với Chu Chu không cần nói cũng biết. Phái Thánh Chí đã có một Trịnh Quyền là luyện đan sư đỉnh lục phẩm, hiện tại lại thêm một thiên tài luyện đan. Có thể nào không khiến người ghé mắt? Cố ý chỉ đích danh muốn Chu Chu tham gia, sợ rằng có ý thử dò xét lai lịch của nàng. Nếu như Chu Chu là đệ tử các trưởng lão khác, Vưu Thiên Nhận không cần thương lượng có thể quyết định nàng tham dự hay không, nhưng Trịnh Quyền chỉ là khách tọa trưởng lão khách mời, thân phận hơn người, muốn điều động đệ tử của hắn cũng không đơn giản như vậy. Thật tâm mà nói, Vưu Thiên Nhận cũng không muốn Chu Chu đi, Chu Chu đối với phái Thánh Chí mà nói, giá trị so với phần lớn tinh anh đệ tử nội môn cao hơn. Trịnh Quyền không chịu dễ dàng xuất thủ luyện đan, nhưng nàng hết sức dễ nói chuyện, đan dược luyện ra số lượng nhiều mà chất lượng cũng tốt, kể từ khi nàng tiếp nhận đan phòng tới nay, phái Thánh Chí chỉ có thiếu tài liệu linh dược nhưng chưa bao giờ thiếu đan dược. Nếu nàng có tổn thương gì, Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc có thể còn đau lòng hơn cả Trịnh Quyền. Vưu Thiên Nhận nói chuyện này ngay trước mặt Trịnh Quyền, là nghĩ Trịnh Quyền thoái thác khéo chuyện này cũng không khiến ai phải mất mặt. Nhưng thật không lường được Trịnh Quyền trả lời chắc chắn hết sức ngoài dự liệu của hắn, cũng tốt. Nên để cho Chu Chu tới kiến thức một phen. Chẳng những Vưu Thiên Nhận, Doãn Tử Trương cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, ngay cả Chu Chu cũng giật nảy mình, không phải là lúc trước Trịnh Quyền nói ngay cả rời khỏi núi Ứng Bảng cũng không cho Chu Chu đi sao. Làm sao bỗng nhiên dễ dàng đáp ứng để cho nàng đi tham gia hội Đoạn Tiên Cốc. Đề Thiên Thượng kêu lên đầu tiên, nhị sư phụ, Đoạn Tiên Cốc kia cũng không giống như Sướng Tiên Cốc dưới núi Ứng Bảng của chúng ta, nơi đó yêu thú hung mãnh rất nhiều, hơn nữa còn có những người mấy phái kia đều không phải là cái gì thứ tốt. Chu Chu đi không phải là đưa thêm đồ ăn cho những quái thú kia sao? Chương 89, ngươi hiểu đấy. Lúc này Vưu Thiên Nhận cũng khuyên nhủ, Chu Chu học là luyện đan không phải là đấu pháp, cần gì mạo hiểm dính líu tới chuyện như vậy. Trịnh trưởng lao tới Tây Nam thời gian không lâu, không biết hội Đoạn Tiên Cốc 10 năm một lần này thật sự vô cùng hung hiểm. Tổ sư sáng lập ra Tây Nam tứ phái vốn là hảo hữu chí giao, lúc mới sáng lập thì tứ phái thân như người một nhà. Đoạn Tiên Cốc là chỗ bọn hắn chọn lựa bố trí liên thủ rèn luyện khảo nghiệm thực chiến pháp lực của đệ tử. Trong cốc có rất nhiều yêu thú trời sinh tính hung tàn ham mê công kích, mặc dù cao nhất mới là cấp 4, nhưng đều là loài hết sức khó đối phó. Thực lực yêu thú cấp 4 tương đương tu sĩ hậu kỳ trúc cơ, xung quanh Đoạn Tiên Cốc có pháp trận tứ phái cùng 7 năm đó, chỉ cho phép đệ tử luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ dưới 70 tuổi tiến vào, trước khi mỗi đệ tử tiến vào đều sẽ nhận được một tờ linh phù. Lúc nguy cấp chỉ cần xé bỏ bùa là có thể truyền tống đến chỗ tập hợp ngoại quốc, mỗi đệ tử đi vào nhiều lắm là 10 ngày, cũng sẽ bị pháp trận truyền tống xuất trận. Cho dù như vậy, mỗi lần hội Đoạn Tiên Cốc hao tổn đệ tử ở trong cốc vẫn không ít. Từ khi tổ sư sáng lập tứ phái lần lượt qua đời, quan hệ từ từ phai nhạt, các loại gút mắc ích lợi nhiều năm, tứ phái sớm không còn quan hệ hảo hữu như năm đó nữa, hội Đoạn Tiên Cốc 10 năm một lần từ từ thay đổi mùi vị, chuyện đệ tử các phái báo thù ám toán lẫn nhau cũng phát sinh trong lúc đó. Sau khi đại hội kết thúc, bị truyền tống xuất trận ngoài người sống, còn có thi thể, thậm chí có chút ít đệ tử từ đó biến mất. Các phái cao tầng cũng ngầm đồng ý tình huống như thế, chỉ cần không quá đáng cũng sẽ không truy cứu, theo bọn hắn nghĩ, đường tu tiên chính là hung hiểm như thế. Chỉ cần có khả năng bước ra từ tầng tầng đào thải mới có thể cười đến cuối cùng. Về phần hạn chế tuổi các đệ tử vào cốc, còn là vì ý rèn luyện người mới. 70 tuổi là một điểm giới hạn, nếu như đệ tử luyện khí kỳ không thể tiến vào trúc cơ trước tuổi đó. Trên căn bản là sẽ vô vọng tiến vào trúc cơ, mà đệ tử trúc cơ kỳ 70 tuổi, trừ trường hợp thiên tài cực kỳ cá biệt, cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Có thể kết đan trước 70 tuổi thì vô cùng thưa thớt, có thể được xưng tụng là yêu nghiệt. Bốn đệ tử của Vưu Thiên Nhận, vừa vặn đều có hy vọng này. Hội Đoạn Tiên Cốc diễn ra trong tổng cộng 10 ngày, sau khi kết thúc tứ đại môn phái căn cứ vào số lượng yêu thú mà các đệ tử đi săn được để định thứ hạng từng người cùng thứ hạng môn phái. Bảo vật các phái đưa ra trước lúc đại hội đem làm phần thưởng cho người thắng. Ngoài ra, trong Đoạn Tiên Cốc có không ít linh dược. Bản thân nội đan của yêu thú cùng một số bộ phận thân thể chúng lại là tài liệu luyện đan luyện khí tốt, coi như là một trong những chỗ tốt khi vào cốc thí luyện. Vưu Thiên nhận để cho Cơ U Cốc tinh tế giới thiệu mọi chuyện về hội Đoạn Tiên Cốc một lần, lại không ngừng nói khoác chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Hy vọng khuyên Trịnh Quyền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Chu Chu ngồi ở bên cạnh Trịnh Quyền, tội nghiệp nhìn hắn, ngay cả Tiểu Trư trong ngực cũng mang vẻ mặt giống vậy. Nhìn qua thật có mấy phần tức cười. Trịnh Quyền suy nghĩ một chút, cuối cùng kiên trì, ta để cho Chu Chu đi, tự có dụng ý của ta, các ngươi không cần khuyên nữa. Hơn nữa đổ phòng thân trên người Chu Chu cũng không ít, còn có Tiểu Trư đi cùng nàng, ai nấu đồ ăn cho ta là hai chuyện khác nhau. Vưu Thiên nhận nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, trên người Chu Chu còn có bát diện kim tức bình, tự vệ có thừa, nếu Trịnh Quyền kiên trì như vậy thì tùy hắn đi, bốn đệ tử của mình đều thân thiết với Chu Chu, không cần mình phân phó cũng sẽ chăm sóc nàng cẩn thận. 10 năm trước hai người để Thiền Thượng và Cơ U Cốc đã nhập môn, tuy nhiên Vưu Thiên nhận và Phù Ngọc suy tính đủ kiểu, cũng không để cho bọn họ tham gia Sướng Tiên Cốc chi hội. Mặc dù những năm gần đây đã từng dẫn đội tham gia tỉ thí hữu nghị giữa bốn phái, nhưng cảm thấy không đã nghiền. Lần này rốt cục có thể đạt được ước muốn, tự nhiên rất là cao hứng. Doãn Tử Trương nghe Đề Thiền Thượng nói khoác hội Đoạn Tiên Cốc hung hiểm kích thích, trong lòng cũng dâng lên mấy phần mong đợi, nhưng thấy vẻ mặt Chu Chu ủ rũ, tâm không tự chủ được trầm xuống mấy phần. Hắn tin tưởng Trịnh Quyền sẽ không hại Chu Chu, nhưng biết rõ tính tình Chu Chu lại đẩy nàng đi mạo hiểm, là vì cái gì đây? Đề Thiên Thượng tiến tới bên cạnh Chu Chu vô vô bả vai của nàng đắc ý nói, tiểu sư muội đích thân làm cho đại sư huynh ta mấy món ăn ngon, đến lúc đó có đại sư huynh bảo bọc muội nhất định không có việc gì, ha ha. Hơn 1 tháng trước hắn từ trúc cơ sơ kỳ thành công tấn nhập trúc cơ trung kỳ, giờ là lúc ngứa người hận không thể phô trương khoe khoang chung quanh, đánh mấy trận đại chiến nghiệm chứng thực lực. Thạch Ánh Lục ngồi vào bên cạnh Chu Chu, cười tủm tỉm nói, có tứ sư đệ ở, nơi nào đến phiên huynh. Chờ ngày nào đó huynh dễ dàng thắng tứ sư đệ thì hãy huynh hoang không muộn. Không thể không nói, sự xuất hiện của Doãn Tử Trương khiến ba sư huynh sư tỷ bọn hắn có áp lực thật lớn. Đề Thiên Thượng 22 tuổi đã tấn nhập trúc cơ, được ca tụng là thiên tài số 1 giải Tây năm này, mà Doãn Tử Trương mới 19 tuổi đã trúc cơ rồi, hơn nữa còn là mới vừa nhập môn 1 năm, ở môn phái so tài kết thúc 1 ngày sau trúc cơ thành công, ngay cả trúc cơ đan cũng không ăn. Hắn còn chưa tấn nhập trúc cơ đã dám khiêu chiến tu sĩ trúc cơ chiến lực lại càng làm người ta khiếp sợ, ba người bọn hắn nếu như không tu luyện chăm chỉ thêm, tu vi tùy lúc sẽ bị hắn vượt qua, cho nên hơn nửa năm này ba người so với trước chăm chỉ không chỉ gấp 10 lần, Vưu Thiên nhận nhìn ở trong mắt thì rất an lòng, càng cảm thấy thu đồ đệ Doãn Tử Trương này thật sự thu được thật tuyệt vời. Đề Thiên Thượng hừ nói, vào trong Đoạn Tiên Cốc sẽ chân chính rõ ràng. Tiểu tam muội rất coi trọng lao tứ A. Sau khi nói xong lời này, còn cố ý liếc xéo Cơ U Cốc một cái, ý khích bác người cũng quá rõ ràng đi. Cơ U Cốc mỉm cười nói, quan hệ của ta và Ánh Lục, không cần phải nói những thứ trống rỗng này. Vẻ mặt rất đoan chính, lời hắn nói lại 12 vạn phần mập mờ buồn nôn, cho dù Thạch Ánh Lục là người có thần kinh thô như cây cột nhà nghe được cũng thấy toàn thân có cái gì đó không đúng, nàng và hắn. Không phải là quan hệ giữa sư huynh muội sao? Tại sao nói thật giống như rất thân mật? Nhưng nàng không dám công khai phản bác lời nói của Cơ U Cốc. Cũng không biết phản bác như thế nào. Chờ sư huynh ngươi ngày sau lớn lên, thành nhân, dĩ nhiên là hiểu. Cơ U Cốc tiếp tục thừa thắng xông lên, vẻ mặt như cũ đoan trang tao nhã, nhưng ngay cả Chu Chu cũng có thể nghe ra, trong lời nói ẩn chứa ý tứ hết sức tà ác. Trong đại điện tất cả mọi người đều hiểu, hơn nữa nam nhân càng hiểu hơn, Đề Thiền Thượng chỉ là bề ngoài nam đồng mà thôi, nội tâm lại là một sắc nam vừa đổi truy vừa bạo lực vượt xa loại huyết khí phương cương bình thường, hắn tự nhiên hoàn toàn hiểu được, giận đến nhảy dựng lên tại chỗ. Không đợi hội Đoạn Tiên Cốc, lao tử hôm nay liền tiêu diệt ngươi. Vưu Thiên nhận nhức đầu không dứt, chỉ ra đại môn nói, đi ra ngoài đánh, đánh xong tự mình thu thập. Hắn lười ngăn cản khuyên can. Trịnh Quyền sờ sờ râu dài, hết sức bình tĩnh cảm thán một câu, quả nhiên đồ đệ tốt thì một là đủ rồi. Nhiều lại ngày ngày cấu veo đánh nhau. Chu Chu nhỏ giọng nói, thật ra thì bọn họ cũng đã ngày ngày đánh nhau đấu pháp rồi, cần gì phải đi Đoạn Tiên Cốc đây. Các ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Vưu Thiên nhận cảm thấy trước mặt không sáng sủa, vung tay lên đuổi toàn bộ mọi người ra khỏi cửa. Nguyên Anh tổ sư phát uy không phải chuyện đùa, ngay cả Trịnh Quyền cũng không thể ngăn cản nổi, bị lực của cái vung tay này văng ra ngoài động phủ. Chương 90, ngoan cố. Sau đó, Doãn Tử Trương một mình đi tìm Trịnh Quyền một chuyến, lý do đương nhiên là chuyện để Chu Chu tham gia hội Đoạn Tiên Cốc. Trịnh Quyền dùng vẻ mặt quỷ dị mà nhìn hắn từ đầu đến chân một lần, hỏi, ngươi và Chu Chu có quan hệ gì? Sao quan tâm đến nàng như vậy? Chớ nói với ta là sư huynh muội bao bọc nhau. Sư phụ của ngươi là Vưu Thiên Nhận, Chu Chu nhiều lắm chỉ coi như là sư muội trên danh nghĩa của ngươi mà thôi. Doãn Tử Trương cứng đờ người lại, nói, con đã đáp ứng bà ngoại Chu Chu chiếu cố nàng cả đời. Trịnh Quyền nuốt râu dài dưới cằm, tự nhiên hỏi, bởi vì ba viên trúc cơ đằng kia. Lấy tư chất của ngươi, quẳng đến chỗ nào trong môn phái cũng sẽ được sư trưởng coi trọng, trúc cơ đan căn bản không tính là cái gì, nhận được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Doãn Tử Trương cau mày nói, xin hỏi nhị sư phụ sao ngài lại biết chuyện này? Bà ngoại Chu Chu chưa chết. Rốt cuộc là ngài muốn nói cái gì? Chuyện bà ngoại Chu Chu cho hắn 3 viên trúc cơ đan, ngay chính Chu Chu cũng không biết, tại sao Trịnh Quyền lại rõ ràng như thế? Hắn phỏng đoán quả nhiên không sai. Cho dù Trịnh Quyền không phải đã sớm biết Chu Chu, cũng hẳn là có chút quan hệ với nàng nên mới có thể biết rất nhiều chuyện mà hắn không biết, thậm chí ngay chính Chu Chu cũng không rõ ràng. Bà ngoại Chu Chu qua đời rất bất ngờ, hắn vẫn cảm thấy có chút hoài nghi, nếu Trịnh Quyền biết chuyện trúc cơ đan, vậy nhất định đã tiếp xúc với bà ngoại Chu Chu, hơn nữa hắn cảm thấy rất có thể đang ở gần đây. Trịnh Quyền không trả lời vấn đề của hắn. Tiếp tục nói, Chu Chu không thể tu luyện, nhiều nhất qua mấy thập niên nữa liền về với cát bụi. Chỉ cần ngươi không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, chiếu cô nàng cả đời thật cũng không khó khăn. Doãn Tử Trương có chút phiền não, mí môi phản bác, Chu Chu cũng không nhất định không thể tu luyện, chỉ cần ta tấn nhập nguyên anh hậu kỳ, có thể đem pháp lực rót vào trong kinh mạch của nàng thay nàng tu luyện. Đây là chuyện hắn âm thầm tính toán từ khi biết thể chất của Chu Chu. Sở dĩ hắn hận không được suốt ngày không nghỉ ngơi điên cuồng tu luyện, cũng là bởi vì hắn biết thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn không muốn để cho cửu nhân của hắn sống thọ và chết tại nhà. Càng không muốn nhìn thấy Chu Chu đi trước hắn. Trịnh Quyền nhớ tới ngày đó Doãn Tử Trương và Chu Chu mới tới phái Thanh Trí. Chu Chu bị phán là trời sinh mạch ngưng thạch, Doãn Tử Trương thỉnh giáo Phù Ngọc vấn đề này, thì ra là tiểu tử này vừa bắt đầu đã muốn đánh sâu vào đến nguyên anh hậu kỳ sau đó thay Chu Chu tu luyện. Để ta nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ mới tấn nhập trúc cơ, nguyên anh hậu kỳ lấy tư chất của ngươi, cũng ít nhất là chuyện sau 100 tuổi. Trịnh Quyền nhìn Doãn Tử Trương giống nhìn quái vật. Hắn từng thấy không ít người ý nghĩ kỳ lạ lại cố chấp, nhưng người như Doãn Tử Trương vậy đích thực là chưa hề thấy. Chu Chu có thể luyện đan. Dáng vẻ Doãn Tử Trương không có nửa điểm tính toán muốn buông ra. Tốt xấu gì hắn cũng đọc sách cùng Chu Chu mấy tháng cũng nhớ được không ít kiến thức về luyện đan. Những sách kia từng nhắc tới một loại đan dược tên là duyên thọ đan, ăn một viên gia tăng 100 năm tuổi thọ. Hắn còn đặc biệt bảo Chu Chu ghi nhớ phương đan này đến thuộc đầu. Rốt cục Trịnh Quyền không nhịn được cười lên, chỉ vào hắn nói. Không biết bà ngoại Chu Chu làm sao mà tìm được quái vật như ngươi, cũng được. Ngươi có chí khí như vậy là chuyện tốt. Không phải ngươi hỏi ta vì sao để cho Chu Chu đi mạo hiểm sao? Ngươi đã nghe sư phụ ngươi nói qua về chuyện tu luyện đạo tâm chưa? Doãn Tử Trương gật đầu, có chút không hiểu rõ kiểu tư duy nhảy vọt của Trịnh Quyền. Luôn ở trên núi được người bảo vệ, thì sao có thể tăng tâm tính lên, tu luyện đạo tâm được? Trịnh Quyền nói xong câu này, không để ý Doãn Tử Trương nữa, đứng dậy đi làm chuyện của mình. Hắn có 100.000 cách để thuyết phục Doãn Tử Trương mang Chu Chu đi Đoạn Tiên Cốc, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn một cái trọng yếu nhất cũng mịt mờ nhất, phải nhìn chính bản thân Doãn Tử Trương có thể hiểu rõ được bao nhiêu. Doãn Tử Trương xuất thần một lúc có chút hiểu được, cũng không hỏi thêm nữa, rời đi. Một mình Trịnh Quyền ở tĩnh thất vuốt ve sẻng đào thuốc bằng đồng thau treo trên tường, trôi sẻng đào thuốc này là do Đan Nghê đích thân luyện chế. Phía trên khắc một vòng hoa văn hình mây trôi như xoáy nước giống như tâm tư thiếu nữ huyền chuyển nan giải. Hắn nhớ tới những lời Đan Nghê nói mấy ngày trước khi đi. Chu Chu không thể nào trốn cả đời, thái tử có chấp niệm rất sâu đậm với nàng, tìm được nàng chẳng qua là chuyện sớm muộn. Hơn nữa trên dưới đan tộc nhiều người như vậy không thể chết vô ích. Nàng là một phần tử của đan tộc. Nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Thiên phú của nàng cho dù là thái tử cũng không bị kịp, nếu như không phải là cái phản đồ đan phượng kia bàn đứng, cho thái tử cơ hội làm nhiễu loạn đạo tâm của nàng rồi giam cầm lại, thành tựu của nàng sẽ vượt qua tất cả mọi người trong đan tộc. Bất kể là vì đan tộc hay là vì chính nàng, nàng đều phải cải tạo đạo tâm, nếu không thiên phú nàng cao tới đâu cũng không thể địch lại thái tử, chỉ có thể vẫn ẩn nút như vậy. Vốn nên là ta mang nàng lịch lãm, đáng tiếc ấn ký đan tộc trên người của ta không có cách nào tiêu trừ trước khi kết anh, đi theo bên người nàng chỉ biết rước lấy người thái tử chú ý, chỉ có cực khổ huynh rồi. Trước đây Trịnh Quyền vẫn không thừa nhận thiên phú Chu Chu mạnh hơn mình, năm đó Chu Chu vẫn được đan tộc bảo vệ tầng tầng lớp lớp, rất ít tiếp xúc với người khác. Hắn cũng không hiểu rõ thực lực của Chu Chu, chẳng qua là cố chấp vì chuyện mình gặp phải mà không cam lòng oán hận. Song kể khi gặp lại từ hơn 1 năm trước, Chu Chu từ từ triển lộ ra năng lực ở phương diện luyện đan, thậm chí ngoài ý muốn phân liệt ra hỏa linh, hắn mới phải chán nản thừa nhận, mình quả thật không bằng nàng. Lại nghe Đan Nghê nhắc tới thành tựu Chu Chu vượt qua mọi người trong đan tộc, tâm tình của hắn đã bình thản nhiều lắm. Chỉ mong Chu Chu ngươi sớm ngày khôi phục, cho ta xem thực lực chân chính của ngươi đến tột cùng tới chỗ nào. Có tốt đến như Đan Nghê khen ngợi. Trịnh Quyền khẽ mỉm cười, tích tụ nhiều năm trong lòng lặng lẽ giải trừ. Phòng bên kia Chu Chu biết được Trịnh Quyền kiên trì muốn nàng tham gia hội Đoạn Tiên Cốc, hết sức bất đắc dĩ bắt đầu thu thập hành lý, bắt diện Kim Tức Bình đương nhiên là vô cùng quan trọng, còn có các loại bùa đại sư huynh đưa nàng, các loại trận kỳ trận bàn đơn giản nhị sư huynh đưa, pháp bảo mà tam sư tỷ luyện chế cho nàng, cùng với một lượng lớn linh thạch do Trịnh Quyền ra mặt thay nàng buôn bán đan dược có được, cũng không thể thiếu, tất cả đều bỏ trong dây lưng chữ vật thạch ánh lục. Luyện chế cho nàng. Nàng xin thạch ánh lục thay nàng nghiên cứu qua vòng tay đồng, vẫn không cách nào mở ra sử dụng, may là có dây lưng thạch ánh lục đưa, nếu không nàng sẽ phải treo một chuỗi dài túi đựng đồ ở ngang hông, vừa nát kém cỏi lại khó coi. Tên bại hoại Doãn Tử Trương từng rêu cợt nàng, nói đeo đầy túi không giống cô gái nông thôn nữa rồi mà giống như nữ khất cái. Tên độc miệng bại hoại. Tin tức nàng muốn tham gia hội Đoạn Tiên Cốc truyền ra, trưởng môn phái Thánh Chi dẫn đầu tặng một bảo giáp hộ thân cho nàng, các trưởng lao khác cùng với các đệ tử giao hảo với nàng, cũng hoặc nhiều hoặc ít tặng chút ít đồ phòng thân cứu mạng tới. Chu Chu có thêm một khoản tiền phi nghĩa nho nhỏ, buồn bực giảm xuống, chẳng qua nếu như có thể, nàng thà không phát loại tài này, tiếp tục ở trên núi ứng bảng sống cuộc sống hạnh phúc tạm ổn của nàng. Mặc dù Chu Chu vô cùng không mong đợi, nhưng thời gian hơn một tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới thời gian cử hành hội Đoạn Tiên Cốc. Trưởng lão Kinh Lệ núi Muội Viễn cùng trưởng lão Tăng Phát Cố núi Cương Trụy cùng nhau dẫn Chu Chu và 30 đệ tử ngồi lên Xuyên Vân Điêu lên đường đi Đoạn Tiên Cốc. Chương 91, gặt hái hoa lệ. Trên một con Xuyên Vân Điêu có thể ngồi được 20 người, đệ tử núi ứng bảng, núi Muội Viễn và núi Ngẫu Nguyên ngồi chung một chỗ. Kinh Cát Nhân cũng nằm trong số những đệ tử núi Muội Viễn đến tham dự hội nghị đệ tử, hắn đã đột phá luyện khí kỳ tầng 8, so với các đệ tử cùng lứa thì tu vi không tính là cao, nhưng được cho đi để mở mang kiến thức. Chu Chu nhìn thấy gương mặt quen thuộc, thấp thỏm trong lòng cũng giảm đi một chút. Một lớp đệ tử thân tín ở núi Ngẫu Nguyên đều đi theo Tô Kinh rời khỏi phái, cộng thêm bảo pháp hổ tiếp quản núi này hơn nửa năm, đối với những đệ tử còn ở lại luôn ân uy tịnh thi, vừa ban ân huệ vừa uy nghiêm. Hiện tại quan hệ cùng với tất cả các núi còn lại, nhất là núi Ứng Bàng, đã không còn dương cung bạt kiếm khẩn trương như dị vắng nữa, mà có thể ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói có chút hòa hợp. Trên đường đi đến Sướng Tiên Cốc, dẫn đầu đội là trưởng lao đứng đầu của núi Muội Viễn Kinh Lệ và Đề Thiền Thượng, Cơ U Cốc cùng dặn dò tỉ mỉ một phen những hạng mục công việc cần chú ý. Lần này không biết phái Phách Thiền đánh chủ ý gì, thế nhưng lấy ra bảo vật trấn phái Thiên Tinh Như Ý làm phần thưởng cho hội Sướng Tiên Cốc. Vật này vốn là tín vật của tổ sư sáng lập ra phái Thanh Trí tặng cho phái Phách Thiền, bởi vì có chút nguyên nhân không thể nói với ngoại nhân, trưởng môn Phù Ngọc vô cùng hy vọng có thể thu hồi lại vật này, cho nên mới thỉnh cầu Vưu Thiên nhận phái ra 4 đệ tử của ông đi so tài. Trong phái Thanh Trí, đệ tử trúc cơ kỳ không ít, nhưng đệ tử ở độ tuổi dưới 70 hơn nữa có chiến lược mạnh mẽ, bản lĩnh pháp bảo đứng đầu, thì phải kể đến mấy người Đề Thiền Thượng. Đạo sĩ đấu pháp quan trọng nhất là tu vi. Nhưng thủ đoạn lúc đối địch cùng với xuất thân ít nhiều cũng là nhân tố quyết định. Ví dụ như ngày đó trong kỳ đại bỉ môn phái, nếu Chu Chu không tiếc dùng hết tất cả bùa mà Đề Thiền Thượng cho nàng đánh với một đối thủ, thì trong tất cả các đệ tử có tu vị luyện khí kỳ, chỉ cần không đụng tới người nào đặc biệt mạnh mẽ, thì cơ hồ có thể nói là thông sát toàn trường. Vưu Thiên nhận đối với mấy đệ tử nhập thất này, kể từ khi chọn lựa đến dạy bảo, thì luôn tiêu hao hết tâm lực đấy, công pháp, đan dược, pháp bảo cơ hồ là mặc cho bọn hắn lấy dùng. Trong phái Thánh Chí những đệ tử trúc cơ kỳ khác căn bản không thể nào bằng được. Sau khi Kinh Lệ cổ vũ bọn họ một phen, lại nói tiếp, đương nhiên, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, cũng không cần quá mức cậy mạnh, khi cần thiết thì phải xé bùa thoát thân bảo vệ tánh mạng, giữ lại được núi xanh lo gì không có củi đốt. Phải nói để bồi dưỡng mấy người này phái Thánh Chí đã phải tiêu hết tiền vốn đấy, bọn hắn là tương lai của phái Thánh Chí, so với Thiên Tinh Như Ý thì càng quan trọng hơn. Cơ U Cốc suy nghĩ một chút nói, phái Phách Thiền nguyện ý xuất ra Thiên Tinh Như Ý làm phần thưởng, nếu như bọn hắn không nắm chắc phần thắng thì chắc là có mục đích khác. Kinh Lệ tán thưởng nhìn hắn nói, đúng vậy, chúng ta cũng phỏng đoán như thế, cho nên mới muốn các ngươi chú ý an toàn của bản thân. Đến Sướng Tiên Quốc xem phái Phách Thiền chọn đệ tử tham gia như thế nào, thì đại khái sẽ biết rõ ý đồ của bọn họ thôi. Nếu như phái Phách Thiền cũng giống như phái Thanh Trí, cử ra những đệ tử lợi hại mà bọn họ đắc ý nhất. Như vậy có nghĩa là bọn họ có đòn sát thủ để có thể giành được thắng lợi, nếu như phái đi vài đệ tử luyện khí kỳ vô vọng tấn thăng trúc cơ thì 89 phần 10 là có chuyện mờ ám bên trong. Đề Thiền Thượng khẽ nói, lũ tiểu nhân phái Phách Thiền kia mà tham gia, quang minh chính đại tỷ thí, đến bao nhiêu con thu thập bấy nhiêu. Tại trước mặt Kinh Lệ, trưởng lão kết đan trẻ tuổi nhất của phái Thánh Chí, cho dù hắn tự cao tự đại đến đâu cũng không xưng là lão tử. Kinh Lệ thấy trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, lại đặc biệt quay đầu nói với Chu Chu. Đồ vật phòng thân của ngươi không ít, nhưng mà thân lại không có pháp lục, có phiền toái gì thì tranh thủ thời gian xé mở bùa rời khỏi Sướng Tiên Cốc ngay, không cần cố kỵ cái gì, giữ được tính mạng là quan trọng nhất. Kinh Lệ nói như vậy, rõ ràng là ám chỉ nàng không cần bận tâm thể diện của môn phái, lấy an toàn của bản thân làm trọng. Chu Chu cảm động dùng sức gật đầu, Kinh Lệ và nàng rất ít khi tiếp xúc với nhau, nhưng ông vẫn luôn có vẻ mặt ôn hòa với nàng, nàng biết rõ chuyện này có liên quan đến bản lĩnh luyện đan của nàng, nhưng người khác có thiện ý với mình mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đều rất đáng giá để quý trọng đấy. Sướng Tiên Cốc cách phái Thanh Chi không tính là quá xa, Xuyên Vân Điêu bay khoảng hơn một canh giờ là đến. Trên bãi đất trống bên ngoài cốc, phái Thông Trướng, phái Phách Thiền, phái Thượng Sư đều đã đến. Cũng giống phái Thanh Chi, mỗi phái đều có hai trưởng lão kết đan kỳ dẫn đội. Bọn họ cùng Kinh Lệ, Tăng Phát cố quen biết đã lâu. Thấy bọn họ đã đến đều rối rít tiến lên chào đón. Sau một phen hàn huyên, đặng trưởng lão của phái Thượng Sư cười hỏi, nghe nói lần này bốn vị đệ tử nhập thất của Vưu Tổ Sư đều đến thăm gia, Đề Thiền Thượng và Cơ U Cốc Lao Phu đã từng gặp rồi, đều là anh tài khó gặp, không biết hai đệ tử khác đâu. Còn có đệ tử nhập thất của Trịnh trưởng lão, nghe nói cũng là một kỳ tài luyện đan hiếm thấy, mau mau dẫn tới để cho lão phu gặp. Các trưởng lão của mấy phái còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đi theo bọn họ lần này đều là những đệ tử tinh anh xuất sắc nhất, vừa rồi đã giới thiệu sơ qua với nhau, ngầm so sánh một phen, đang chờ phái Thánh Chí đến. Tăng Phát Cô và Kinh Lệ nhìn nhau mỉm cười, vẫy tay nói, Thiền Thượng, U Cốc, mấy người sư huynh muội các ngươi và Chu Chu đều tới đây. Đề Thiền Thượng cau mũi, ngẩng đầu đỡ ngực nên ngang đi tới, phía sau lưng là ba người Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục và Doãn Tử Trường, Chu Chu ôm Tiểu Chư đi theo cuối cùng, vóc dáng nàng thấp bé, bị sư huynh sư tỷ phía trước che khuất hoàn toàn, căn bản không có người nào chú ý tới. Một nhóm năm người đi đến trước mặt, người ba phái còn lại trở vây xem bọn hắn lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Đề Thiền Thượng trưng ra khuôn mặt trẻ con bọn hắn đã nhìn quen không trách. Cơ U Cốc tao nhã tuấn tú phiêu giật cũng không tính là mới lạ, nhưng Thạch Ánh Lục và Doãn Tử Trương lần đầu tiên lộ diện lại khiến cho bọn họ kinh ngạc một phen. Khuôn mặt vốn nghiêm túc của Tăng Phát Cố từ trước đến nay cố nặn ra nụ cười khiêm tốn mang theo mấy phần dối trá, chỉa tay vào Thạch Ánh Lục nói, Thiền Thượng và U Cốc thì không cần giới thiệu nữa, đây chính là tam đệ tử của tổ sư tệ phái, Thạch Ánh Lục Thạch Sư Muội, Hỏa Mục Thổ Tam Linh Căn, năm nay 29 tuổi, 2 năm trước mới vừa tấn nhập trúc cơ. Là tiểu cô nương chỉ biết vùi đầu tu luyện, vừa vặn lần này đi ra ngoài kiến thức một phen. Thạch Ánh Lục vô cùng nhu thuận hành lễ với các vị tiền bối cao nhân ở đây, nàng vừa xuất hiện, mấy trưởng lao kết đan kỳ có tu vi cao thâm của ba phái cũng hoa mặt chóng mày, tim đập nhanh mấy nhịp, những đệ tử trẻ tuổi định lực kém hơn đi theo phía sau bọn họ thì cơ hồ muốn phun máu mũi tại chỗ. Mấy người đặng trưởng lao âm thầm giật mình, tất nhiên thể chất của Thạch Ánh Lục có chút dị thường, nếu không cũng sẽ không có mị lực đáng sợ như thế. Hơn nữa một nữ tử có tam linh căn vậy mà 27 tuổi đã tấn nhập trúc cơ, quả thực được xưng tụng là kỳ tài. Phong thủy của phái Thanh Chí cũng quá tốt đi, chuyện tốt gì cũng đều có thể chiếm được một phần. Không chờ bọn họ giật mình xong, Tăng Phát Cô tiếp tục chỉ vào Doãn Tử Trương nói, đây là tứ đệ tử Doãn Tử Trương mà Vưu Tổ Sư mới thu nhận năm ngoái, băng hệ đơn linh căn, năm nay vừa tròn 20, mới tấn nhập trúc cơ hơn nửa năm mà thôi. Mấy người đặng trưởng lao nhất tề hít một hơi khí lạnh, chưa đến 20 tuổi đã trúc cơ. Băng hệ đơn linh căn. Chơi ạ. Thiên tài như vậy tại sao lại để phái Thanh Chí chiếm được đây? Cái này còn có thiên lý sao? Mặt Doãn Tử Trương không biểu tình không người hành lễ hậu bối với trưởng lão các phái, gió núi quét qua tay áo đồng bềnh như thần tiên, hay cho một mỹ thiếu niên tuyệt thế với nhan như ngọc, lạnh như băng, trong lòng mấy người đặng trưởng lão vừa tán thưởng vừa đố kỵ, đứng tại cách đó không xa ba phái có mấy nữ đệ tử, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, hận không thể dính cả tròng mắt dính lên trên người hắn. Chương 92, Quá Hoa Lệ Dô Y. Tuyệt đại đa số người tu tiên tuyệt đều tôn thờ cường giả vi tôn, tư chất của Tử Trương rất tốt, chưa tới 20 đã thành công tấn thăng trúc cơ, chỉ cần không lơ là tu luyện, việc kết đan trước 100 tuổi gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Tất cả nữ đệ tử trẻ tuổi trong ba đại môn phái đều nhìn Doãn Tử Trương bằng ánh mắt chứa vài phần hương vị tiểu diễm mộng ảo. Từ trước đến nay, địa vị của nữ tu sĩ rất thấp, phần lớn nữ tu đều không được môn phái coi trọng. Tìm một đạo lữ xuất sắc xem như là đã đi đường tắt thành công. Kỳ thật, trong phát Thánh Chí, nữ đệ tử có ý với Doãn Tử Trương không ít, nhưng hắn bận rộn tu luyện hiếm khi rời khỏi núi Ứng Bảng, ngẫu nhiên gặp thì luôn bày ra bộ dáng lãnh đạm như băng, chọc đến hắn thì mặc kệ là nam hay nữ tất cả đều bị hắn đánh bay, một chút tình cảm cũng không cho, đụng vào hắn như đụng vào cây đinh băng, mọi người đành phải cắt đứt ý niệm, không dám tùy tiện đi trêu chọc hắn. Doãn Tử Trương đối với những mỹ nhãn tung bay kia không hề có cảm giác. Bái kiến trưởng lao mấy phái xong liền lẳng lặng đứng trở về chỗ cũ. Đặng trưởng lao vướt râu mép, mang theo chút ghen tuông thở dài nói, đệ tử của Vưu Tổ Sư quả nhiên ai cũng xuất sắc, khiến chúng ta cực kỳ hâm mộ. Đối với vị trí đứng đầu đại hội lần này, xem ra là nhất định phải được rồi. Dương trưởng lão của phái Phách Thiền bên cạnh xen vào nói, đệ tử của Vưu tổ sư đương nhiên đều là lương tài mỹ chất kinh tài tuyệt diễm, chắc hẳn đệ tử của Trịnh trưởng lão cũng là nhân trung long phượng. Tăng Phát Cố và Kinh Lệ không hẹn mà cùng ho vội một tiếng, quả thực Chu Chu rất tốt, bất kỳ môn phái nào có thể thu nhận một đệ tử như vậy thì đều cảm thấy rất may mắn, nhưng mà... Ai? Kinh Lệ háng giọng, quay đầu nhìn về phía sau đám người Doãn Tử Trương nói, Chu Chu, mau tới bái kiến các vị tiền bối. Mấy người sư huynh sư tỷ để thiền thượng đứng lui ra vài bước, Chu Chu ôm Tiểu Trư lên tiếng ra khỏi hàng. Phía trước, sáu trưởng lão cùng tất cả các đệ tử tinh anh phía sau bọn họ đều hóa đá. Nhất thời không cách nào thích ứng được sự chênh lệch cực lớn từ vũ mị tuyệt sắc, thiếu niên như ngọc đến nữ tử nông thôn quê mùa này. Trước mặt mọi người là một gương mặt thuần phát điển hình của một cô gái nông thôn. Sắc mặt vàng như nến, mắt to vô thần, lông mi thưa thớt cái mũi tẹt nhỏ, ném vào trong đống người tạp dịch hạ đẳng nhất định không nhận ra được tiểu nha đầu này, vậy mà nàng lại là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong. Nàng ôm cái gì vậy? Một con heo? Phái thanh trí tìm cô gái nông thôn thô kệch như thế này ở đâu vậy? Ánh mắt Trịnh Quyền thật sự rất đặc biệt. Đặng trưởng lão kiến thức rộng rãi người lại phúc hậu, khiếp sợ qua đi rất nhanh, đè nén sự khinh miệt không tự nhiên trong lòng xuống, hòa giải nói, Trịnh trưởng lão nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, tiểu cô nương có thể được hắn coi trọng, khẳng định là có chỗ hơn người. Không biết vị cao đồ của Trịnh trưởng lão có tu vi ra sao? Nhìn Chu Chu chẳng những bộ dáng vừa xấu xí kém cỏi lại vừa mang dáng vẻ quê mùa. Hơn nữa còn không nhìn ra nàng có chút tu vi gì, nhưng chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó khác thường. Càng là thoạt nhìn bình thường, lại càng có thể là cao thủ chân chính. Kinh Lệ không kìm được lại háng giọng nói, Chu Chu và Doãn Tử Trương nhập môn cùng nhau. Năm nay 15 tuổi chưa từng tu luyện. Tất cả mọi người lại hóa đá lần nữa. Ánh mắt Dương trưởng lão đảo một vòng, không tin nói, Kinh trưởng lão nói đùa, ta nghe đệ tử quý phái truyền ra, bản lĩnh luyện đan của sư điệt Chu Chu không kém a. Kinh Lệ cười cười. Hàm hồ nói, từ nhỏ thần hồn của Chu Chu mạnh hơn so với người bình thường một chút. Về phần luyện đan thì nàng dựa vào linh thú hỏa hệ hỗ trợ. Đây là lời giải thích tiêu chuẩn của Trịnh Quyền, từ trên xuống dưới phái thánh trí cũng đã sớm tiếp nhận thuyết pháp này. Mặc dù biết ở trong đó khẳng định còn có bí mật, nhưng Trịnh Quyền không nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi thăm. Trước khi đến đây Kinh Lệ và Tăng Phát Cố đã thương nghị qua với trưởng môn, muốn tận lực che giấu bản lĩnh của Chu Chu. Tránh cho người ba phái khác nghi kỵ. Bọn hắn có một luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong đã đủ khiến người khác đỏ mắt rồi. Nếu lại thêm một thiếu nữ thiên tài có khả năng luyện ra nhiều đan dược đến mức cơ hồ có thể coi như cơm ăn, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng luyện ra đan dược phẩm chất bình thường, thì chỉ e sẽ kích thích bọn hắn liên thủ gây khó dễ phái thanh trí. Linh thú. Dương trưởng lão duỗi tay chỉ vào Tiểu Trư được Chu Chu ôm trong ngực, vui lùa nói, không phải là con heo này chứ. Mặt Tăng Phát Cố không biểu tình nói, đúng vậy. Hai vị trưởng lão của phái thống trướng vẫn luôn đứng ở bên xem không lên tiếng cũng không nhịn được rồi, lắc đầu nói, chẳng lẽ hôm nay Kinh trưởng lão và Tăng trưởng lão muốn lấy chúng ta ra vui đùa hay sao? Kinh Lệ buông buông tay nói, quả thực như thế, sao chúng ta dám đem thầy trò Trịnh trưởng lão ra nói dỡn chứ? Dương trưởng lão của phái Phách Thiền hé mắt nói, lão phu cũng có phần hứng thú với việc luyện đan, có thể để linh thú của sư điệt phun ra lửa cho chúng ta mở mang kiến thức một bữa không? Kinh Lệ bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu với Chu Chu. Ra hiệu để nàng cho Tiểu Trư phóng hỏa. Chu Chu lay tỉnh Tiểu Trư đang ngủ say trong ngực mình, thấp giọng thương lượng với nó, ngươi phun lửa để cho mọi người xem được không, không cần quá mạnh. Mắt Tiểu Trư vẫn còn mông lung do buồn ngủ, ủy khuất kêu ừ, ừ hai tiếng, mở miệng ngáp một cái, phun ra một quả cầu lửa thật sự rất nhỏ, chỉ to cỡ nắm tay. Gió núi phất qua, hỏa cầu bay bổng rơi trên mặt đất, phịch vài cái, tắt úm. Lửa này ngay cả đun nước nước cũng không nóng a. Sáu trưởng lão của tam đại môn phái đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn qua, Kinh Lệ và Tăng Phát Cố đều bó tay rồi, chỉ phải cười khô khan hai tiếng làm lành nói, có lẽ là do hôm nay trạng thái không tốt lắm. Ồ, môn phái các vị có không ít gương mặt mới, không định giới thiệu một chút sao? Cũng tốt để cho đệ tử phái ta kết giao một phen, biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Kỳ thật bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Tiểu Trư phóng hỏa như thế nào, nhưng có thể luyện chế nhiều đan dược thượng phẩm như vậy. Tất nhiên không phải quả cầu lửa yếu như thế này, Chu Chu không muốn lộ ra, hơn phân nửa là trước đó Trịnh Quyền đã yêu cầu nàng che giấu tài năng của mình, vừa vặn cũng hợp ý bọn hắn. Chu Chu rất vô tội, dưới tình huống không có mục tiêu, từ trước đến nay Tiểu Trư không thích phóng hỏa, hôm nay phun ra một quả cầu lửa như vậy, đã là rất nghệ tình rồi. Mọi người trong tam đại môn phái cảm thấy phái thanh trí đang giấu giếm cái gì, nhưng mà người ta khẳng định chắc chắn rằng cô gái nông thôn trước mặt là cao túc, đệ tử của Trịnh Quyền. Một con heo cũng có thể là linh thú hiệp trợ luyện đan, thì bọn hắn có biện pháp nào? Giao tình giữa phái thượng sư và phái thánh chí coi như không tệ, đặng trưởng lão cố tình thay Kinh Lệ giải vây, chỉ vào mấy đệ tử tinh anh mà mình hộ tống đến đây để giới thiệu. Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Trương và Chu Chu đều là lần đầu tiên gặp những người này, đương nhiên cảm thấy rất mới lạ. Phải nói, người có linh căn thì tướng mạo sẽ không kém chút nào, thực tế những người có thể được sư trưởng coi trọng đều là đệ tử trúc cơ kỳ, trải qua tẩy tinh phạt tủy khi tấn nhập trúc cơ, cho dù tướng mạo dù bình thường cũng sẽ thêm vài phần khí chất thanh tú tuấn tú phiêu dật. Những tinh anh đệ tử này đều dưới 70 tuổi, phần lớn là từ nhỏ đã nhập môn tu luyện, nhìn qua thì dung mạo chỉ mang bộ dáng của người tầm 10, 20 tuổi, cho dù thoạt nhìn rất tang thương, nhưng cũng không vượt quá 30, mỗi người đều tuấn mỹ bất phàm. Đệ tử tinh anh của phái thượng sư đều là nam, phái thống trướng và phái phách thiền chỉ có một nữ đệ tử, tuy không diêm dúa tao nhã bằng Thạch Ánh Lục, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp. Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Trương so với bọn họ vẫn cực kỳ xuất sắc, nhưng Chu Chu đứng trước mặt bọn họ, trên lệch cực lớn thật sự không có cách nào cân bằng, rõ ràng là một con chim cút đụng vào một bầy chim công. Chương 93, Độc Kế. Phái thanh trí không ngừng có thiên tài, phái thông trướng, phái thượng sư cùng phái phách thiền có thể vang danh cùng phái thanh trí, được liệt vào Tây Nam bốn phái, đương nhiên cũng có đệ tử tinh anh của mình, cơ hồ mỗi môn phái cũng có thể lựa ra đệ tử 20-30 tuổi đã thành công đạt đến trúc cơ, đúng là thiên tài, tư chất, đơn linh căn cũng không phải chỉ có mỗi đệ thiền thượng và Doãn Tử Trương. Tất nhiên ba phái khác cũng coi như vậy, nhưng mà lần này lại không đến đây. Không ít đệ tử trẻ tuổi đi lên hành lễ ra mắt, ánh mắt hoặc sáng hoặc tối xoay chuyển nhìn về phía Thạch Ánh Lục, có mấy người thậm chí trắng trợn vứt mị nhãn với Thạch Ánh Lục. Thạch Ánh Lục thấy nhiều người như vậy, đã sớm tê liệt rồi, Cơ U Cốc vẫn thong dong bình tĩnh, trong lòng nghĩ cái gì không ai biết, để thiền thượng hắc hắc cười lạnh, cũng không nói chuyện. Từ đầu tới cuối Doãn Tử Trương đều bày ra vẻ mặt không biểu cảm. Hai nữ đệ tử của phái thống trướng và phách thiền cố ý chú ý hắn mấy lần, một người mang theo mấy phần ngạo mạn soi mói, người khác thì cũng có thái độ lạnh như băng, dường như muốn cùng Doãn Tử Trương so xem ai khiến người cảm thấy lạnh lẽo hơn. Sau khi xã giao đơn giản, phái phách thiền tuyên bố quy tắc đại hội và phần thưởng, bọn họ lấy ra thiên tinh như ý, mấy phái khác cũng không thất lễ, lấy phần thưởng tương xứng riêng của mình ra. Trong đó thống trướng đưa ra một khối yêu tinh ly hỏa nguyên dương ngạc của yêu thú cấp 7, nghe tên cũng biết. Đây là một yêu thú hỏa hệ 10 phần 10, cấp bậc cao như vậy, chắc chắn yêu hỏa ẩn chứa trong yêu tinh rất mãnh liệt. Tất cả mọi người thấy khối yêu tinh màu đỏ này, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phái thanh trí bên này, người cần khối yêu tinh này nhất chỉ sợ là chỉ có mỗi Trịnh Quyền, người cách luyện đan sư thất phẩm chỉ có một bước ngắn. Ba người Kinh Lệ và Tăng Phát Cố, Cơ U Cốc không hẹn mà cùng âm thầm nhíu mày, hai kiện phần thưởng thiên tinh như ý và yêu tinh lý hỏa nguyên dương ngạc này giống như một khối bánh ngọt nào, rõ ràng là hướng về phía phái thanh trí. Trong chuyện này sợ rằng có âm mưu gì cũng không chừng, nhưng cho dù bọn hắn biết rõ đây là bấy giờ, dù rất khó khăn cũng phải chủ động nhảy xuống. Phần thưởng của phái thượng sư chính là một hộp 10 hạt giống cương tâm thụ ngàn năm, lúc luyện chế pháp bảo chỉ cần cho vào gần nửa viên, tính chất pháp bảo sánh ngang với huyền thiết, hơn nữa có thể vì chủ nhân pháp bảo chấn định tâm thần, không bị huyễn tượng huyền pháp ảnh hưởng. Quà tặng phái thánh chi đưa ra là một khối bí ngân to cỡ chừng nắm đấm của hài đồng, bí ngân có pha pháp có thể phá cấm chế. Chỉ cần nhỏ một ít vào pháp bảo phi kiếm trong khi luyện binh khí, pháp bảo sẽ trở nên vô cùng sắc bén, không chỉ gia tăng uy lực gấp 10 lần, mà còn có thể cắt vỡ tất cả các pháp cấm, pháp bảo hộ thân bình thường căn bản vô lực ngăn cản. Đệ tử đạt được bài danh đệ nhất có thể lựa chọn một trong 4 kiện bảo vật này, tất cả 3 vật còn lại sẽ thuộc về môn phái thắng cuộc. 4 kiện trọng bảo phía trước không chỉ khiến tất cả những đệ tử có mặt ở đây tim đập rộn lên, kể cả 8 trưởng lão kết đan kỳ cũng âm thầm nuốt nước miếng. Hai trưởng lão phái phách thiền âm thầm trao đổi một ánh mắt đắc ý, đứng dậy tuyên bố hội đoạn tiên cốc chính thức bắt đầu. Vì sợ yêu thú trong cốc chạy ra ngoài ảnh hưởng tới người vô tội. Nhiều năm qua đoạn tiên cốc vẫn dùng pháp trận đóng cửa ở trong, đệ tử muốn đi vào thì phải dựa vào truyền tống trận đặc biệt đưa vào. Tứ đại môn phái tổng cộng có 120 đệ tử, mỗi người được phát một tờ bùa xuất trận. Sau đó đồng thời đi vào trong truyền tống trận khổng lồ, căn cứ vào việc rút thăm mỗi phái sẽ chiếm cứ 4 phương vị đông tây nam bắc. Chỉ đợi truyền tống trận khởi động, sẽ chia bọn họ ra đưa đến 4 phương 8 hướng trong cốc. Phái thanh chi rút chúng phương bắc, điểm dừng chân thứ nhất phải là góc phía bắc của đoạn tiên cốc. Trường lão 4 phái tự thân làm phép, một mảnh ánh sáng màu xanh chói mắt xuất hiện, các đệ tử trong truyền tống trận toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng chứa đựng trận đồ nham thạch phức tạp. Đám người Chu Chu đứng trong trận, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cảm giác không trọng lượng đánh tới. Quanh người phảng phất bị cuồng phong bao vây, mở mắt ra nhìn, thấy quanh mình là một mảnh đồng hoang băng tuyết trắng xóa. Nàng dùng một tay ôm Tiểu Trư, một tay níu thật chặt tay áo Doãn Tử Trường, nhìn quanh đều là đồng môn phái thanh trí, tâm tình liền ổn định lại. Bên ngoài Đoạn Tiên Cốc, lúc này trong doanh địa tạm thời bên cạnh truyền tống trận của phái Phách Thiền, hai trưởng lao dẫn đầu Dương Cố và Bùi Bản Khiển đang thấp giọng mật đàm. Dương Cố cau mày nói, ngươi nhìn tiểu cô nương nông thôn kia, thật sự là đệ tử của chính quyền. Bùi Bản Khiển cười lạnh hai tiếng, bất kể là phải hay không phải, đều là có đi mà không có về đấy. Kế này của trưởng môn quả thực là tuyệt vời, đến lúc đó phái Thánh Chí toàn quân bị diệt, sắc mặt lão quỷ Vưu Thiên Nhận kia nhất định rất đẹp mắt đi. Thiên tài thì như thế nào? Có thể sống đi từ đầu tới cuối cùng, mới có tư cách xưng thiên tài, nếu không kể cả là băng hệ đơn linh căn, cũng chỉ là ma quỷ mà thôi. Dương Cố ha ha cười nói, đúng vậy, ta vốn cảm thấy vận khí của phái Thánh Chí những năm này không phải là tốt bình thường, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, không đến trăm năm bọn họ sẽ trở thành đứng đầu bốn phái Tây Nam, đến lúc đó chúng ta còn có chỗ đứng sao. Nhưng mà nếu như tất cả bọn chúng đều chết trong Đoạn Tiên Cốc, chỉ sợ phái Thánh Chí sẽ không cho qua. Cũng không phải chỉ có mình người của phái bọn họ chết, trong cốc có một nhóm yêu thú đột nhiên tấn lên cấp 5, chúng ta không trở tay kịp. Bùi Bản Khiển hắc hắc cười ra nói, hơn nữa bọn họ đều có bùa xuất trận trong tay, nhưng lại tham công liều lĩnh, cho nên toàn quân bị diệt, chẳng lẽ có thể trách trên đầu chúng ta. Bùa bọn họ phát hôm nay đã bị động tay động chân, 5 người đề thiền thượng đệ tử của núi Ứng Bàng phái Thánh Chí được phát những lá bùa hết sức đặc biệt, là do tổ sư Nguyên Anh của phái Phách Thiền, tinh thông bùa thuật đặc chế, trong vòng 10 ngày, đạo sĩ kết đan kỳ trở xuống đều không thể xé rách, 10 ngày sau mới có thể khôi phục bình thường. Đến lúc đó pháp trận sẽ tự động đưa tất cả các đệ tử trong Đoạn Tiên Cốc không kể chết sống ra ngoài trận, cho dù phái Thánh Chí có kiểm tra như thế nào, cũng tra không ra đầu mối, chết không đối chứng thì chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn. Một lần hao tổn hết 5 đệ tử đứng đầu tại cửa thứ nhất, cho dù phái Thánh Chí có chỉnh quyền cũng không đủ sức làm gì. Dương Cô và Bùi Bản Khiển nhìn nhau cười to, phảng phất đã thấy kinh lệ, Tăng Phát Cố thậm chí là tại phía xa, ở núi Thánh Chí sắc mặt của Phu Ngọc và Vưu Thiên Nhận đã trở nên sáng ngắt. Vì phái Thánh Chí phát tất cả đệ tử tinh anh đứng đầu ra, bọn họ bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hội Đoạn Tiên Cốc lần này nhất định không được thất bại. Dương Cố cười một trận, sắc mặt từ từ trầm xuống nói, ngươi thấy có phải phái thống trướng đã nhìn ra đầu mối gì hay không? Khối yêu tinh ly hỏa nguyên dương ngạc kia là trùng hợp hay là? Bùi Bản Khiển hư nói, nhìn ra thì như thế nào, bọn họ rõ ràng là có lòng phối hợp, chỉ sợ bọn họ còn muốn đối phó với phái Thánh Chí hơn chúng ta. Cũng chỉ có những phế vật của phái thượng sư kia mới một lòng cho rằng định bợ phái Thánh Chí thì mọi sự sẽ đại cát. Làm ra chuyện lúc trước kia ta thủy chung có chút không yên lòng. Dương Cố trùng hợp chính là một trong những đầu lĩnh đi chặn giết đội ngũ vận chuyển đan dược của phái thống trướng từ xưởng. Bùi Bản Khiển kéo kéo khỏe miệng nói, chuyến kia đã làm rất gọn gàng, nếu như người phái thống trướng nhìn ra đầu mối, sẽ không nhịn đến bây giờ, ngươi cũng đừng có tật giật mình, làm khí thế nhà mình yếu đi, ngược lại dễ dàng để cho bọn họ nhìn ra điều không ổn. Dương Cố bị một câu có tật giật mình khiến nét mặt già nua đỏ lên, trong lòng thầm mắng, không phải là ngươi sai xử lão phu làm cấp sao. Nhưng Bùi Bản Khiển là tộc đệ của trưởng môn Bùi Tư, Bùi gia ở phái Phách Thiền có thế lực thật lớn, Dương Cố cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Chương 94, huấn luyện đánh quái. Bốn phía Đoạn Tiên Cốc chia ra có bốn khí hậu khắc nghiệt, chỗ đám người phái Thanh Chi đến là phía Bắc, đương nhiên trời đông giá rét băng đóng ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm. Mấy người để thiền thượng là tu sĩ trúc cơ kỳ sớm đã không sợ lạnh. Băng tuyết nho nhỏ này không ảnh hưởng đến bọn họ nhiều lắm, nhưng với kinh các nhân và các tu sĩ luyện khí kỳ khác thì tương đối thống khổ, phải vừa đi vừa vận công chống hàn. Để thiền thượng liếc mắt nhìn Doãn Tử Trương càng lạnh càng có tinh thần, hừ nói, nhờ có đôi tay tốt của lão tử rút thăm, phương Đông Mục, phương Nam Hỏa, phương Tây Kim, phương Bắc Thủy, phía Bắc của Đoạn Tiên Cốc này vừa vận thuộc tính thủy, tiện nghi cho băng hệ đơn linh căn ngươi rồi. Cơ U Cốc khẽ cười một tiếng nói, đại sư huynh cũng là thủy hệ đơn linh căn mà. Chẳng lẽ huynh phải chịu thiệt sao? Đó là lao tử có vận may tốt. Đối với chuyện bọn họ cãi nhau Thạch Ánh Lục đã sớm nhìn quen không cảm thấy quái lạ rồi, nàng hơi bận tâm đi tới bên cạnh Chu Chu hỏi, muội có lạnh không? Thì đưa hỏa tầm y cho muội mượn mặc vào nhé. Chu Chu lắc đầu nói, vẫn tốt ta, muội không cảm thấy lạnh. Để thiên thượng nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện sắc mặt nàng như thường, không giống như những đệ tử luyện khí kỳ khác từ lúc vừa vào cốc đã phát run, không khỏi kỳ quái nói. Vì sao muội không có pháp lực mà lại không cảm thấy lạnh? Doãn Tử Trương đưa tay cầm tay Chu Chu một lát, ấm áp mềm mại không có gì khác thường, lại nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng, khẽ chớp chớp mắt, cố ý nói tránh đi, thời gian có hạn, chúng ta vẫn nên tính săn yêu thú thế nào trước đi. Để thiên thượng vốn cầu thả, lập tức bỏ qua hoài nghi, thương lượng với Cơ U Cốc. Khí trời quá lạnh, nhưng nếu yêu thú qua lại ít một chút thì cũng là vấn đề phiền toái. Trong lòng Cơ U Cốc sớm có dự tính trước. Lập tức từ chọn lựa ra 20 người có pháp lực yếu kém trong tất cả đệ tử của phái Thánh Chí, tạo thành một trận lưỡng nghi sát sinh, lại chọn một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng hơn nữa bốn phương chống trải thông suốt để bọn họ bày trận ở hiện trường. Đặt vào trong trận một cái bình huyết thú lớn đã được luyện chế qua, sau khi mở miệng bình lập tức mùi tanh ngất trời, loại mùi máu tanh này có lực hấp dẫn cực lớn với các yêu thú hung tàn trong đoạn tiên cốc, chỉ trong chốc lát đã đưa tới vài yêu thú cấp 2 ở phụ cận. 20 đệ tử thông qua pháp trận hợp lực, không tới 2 lần hít thở đã giết hết mấy yêu thú cấp 2 trong trận, thao luyện như thế mấy lần, 20 người phối hợp ngày càng thuần thục. Kể cả yêu thú cấp 3 xông tới cũng chỉ trong chốc lát đã bị khống chế. Cơ U Cốc nhìn cực kỳ hài lòng, gật đầu nói, các sư đệ chia làm 2 nhóm thay phiên nhau nghỉ ngơi, một tổ 10 người đấu với yêu thú cấp 3 cũng có thể trực tiếp tiêu diệt, lỡ như đụng phải yêu thú cấp 4 thì tốt nhất nên bảy trận 20 người giống như vừa rồi. Nếu gặp phải 2 con hoặc nhiều yêu thú cấp 4 hơn, thì nhất định không được ham chiến, lập tức rút lui. Những yêu tinh hoặc thi thể yêu thú đoạt được, sau khi trở lại môn phái các đệ có thể chia đều. Sắc mặt của chúng đệ tử tràn đầy vui mừng, cùng kêu lên đáp ứng, trên căn bản bọn họ đều là luyện khí kỳ, phần lớn tu vi ở tầng 8 hoặc tầng 9. Vốn là không thể nào lấy được danh hiệu vô địch cá nhân ở đại hội, tới đây chỉ để có thêm kiến thức, gia tăng kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Một người xông loạn chung quanh rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tác chiến theo đoàn thể như vậy vừa an toàn, thu hoạch cũng nhiều, chiến lợi phẩm chia đều coi như công bằng, hơn phân nửa có thể được thêm một khoản tiền tài nhỏ, mọi người dĩ nhiên rất cao hứng. Bọn họ tận mắt thấy, dựa vào mọi người hợp lực, yêu thú cấp 2 thường ngày làm cho bọn họ ra đầu tê dại cũng có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt, mà lời nói của Cơ U Cốc cũng rất chuẩn xác, thực lực tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, như vậy đối phó với yêu thú cấp 4 cũng không thành vấn đề, còn do dự cái gì? Thường ngày bọn họ nhìn thấy yêu thú cấp 3 cấp 4 từ xa xa cũng chỉ biết quay đầu chạy trốn thật nhanh. Nếu lúc này có thể giết nhiều hơn mấy con, vậy thì quá sảng khoái. Dàn xếp tốt 20 người này, còn dư lại 10 người ngoại trừ Chu Chu, cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, Cơ U Cốc buông tay nói, mọi người muốn lập thành tổ đội, hoặc một mình hành động đều được, chú ý an toàn. Ở trong cốc thì không sử dụng được truyền âm phủ, một khi tách ra thì hoàn toàn phải dựa vào mình. Ta và Ánh Lục một tổ. Ta cũng muốn cùng Tiểu Tam một tổ. Để Thiên Thượng trợn mắt nói, đại sư huynh, huynh cùng tiểu tứ và tiểu sư muội một tổ đi, tiểu sư muội không có pháp lực, chỉ dựa vào một mình tiểu tứ chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái. Cơ U Cốc nói hợp tình hợp lý, hắn tuyệt sẽ không cho phép nhiều người chen vào giữa hắn và Ánh Lục. Doãn Tử Trương lại không chịu phối hợp, nhướng mày nói, không cần. Nói xong kéo Chu Chu rời đi trước, không để ý tới bọn họ chó cắn chó. Bí mật trên người Chu Chu quá nhiều, khiến người khác phát hiện ra thì thật không ổn. Nam tu sĩ trúc cơ kỳ khác liếc mắt nhìn nhau cười khổ, chia làm 2 tổ rồi tự mình rời đi. Trong lòng Doãn Tử Trương vẫn nhớ tới những lời Trịnh Quyền từng nói, ý tứ trong đó tựa hồ là xác định việc Chu Chu tu luyện sẽ không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là rèn luyện tâm tình, kiên định đạo tâm. Hắn ở chung với Chu Chu đã hơn 2 năm, sớm có cảm giác về đủ chỗ quái dị trên người nàng, liên hệ với những lời Trịnh Quyền nói đó, hắn to gan phỏng đoán, rất có thể tu vi của Chu Chu còn trên cả hắn thậm chí là cả Trịnh Quyền. Chỉ vì có chút nguyên nhân nên biến thành bộ dáng hiện tại này, có lẽ vấn đề nằm ở tâm cảnh, đạo tâm theo lời Trịnh Quyền. Hắn không rõ cảm giác trong lòng, nhưng hắn hy vọng Chu Chu có thể tốt lên. Trịnh Quyền chưa bao giờ nói tới quá khứ của Chu Chu, nhưng càng như vậy càng nói lên Chu Chu vẫn còn đang gặp nguy hiểm, nếu không Trịnh Quyền sẽ không giữ kín bưng như thế. Thực lực của hắn bây giờ không đủ để bảo vệ Chu Chu, cho nên hắn cũng không truy vấn Trịnh Quyền, hắn muốn sớm tăng lên tu vi của mình. Dù vậy, nếu như Chu Chu có thể có năng lực tự vệ mạnh hơn, hắn cũng sẽ yên tâm. Dù sao hắn cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh nàng. Chu Chu không biết suy nghĩ của hắn, chỉ cẩn thận níu lấy tay áo của hắn, đi theo bên cạnh hắn. Muội tập trung tinh thần cảm giác xem ở gần đây có dấu vết yêu thú qua lại không. Doãn Tử Trương phân phó nói, ở nơi thực vật sung xuê, cảm giác của Chu Chu nhạy bén hơn so với các tu sĩ khác, mặc dù băng tuyết ngập trời, nhưng cũng có không ít thực vật sinh trưởng thích ứng với khí hậu ở nơi này. Chu Chu chỉ vào chóp mũi của mình, cảm thấy rất kỳ quái, ở bên cạnh Doãn Tử Trương, đánh quái thú, hay những tên trứng thối gì gì đó, cho tới bây giờ đều do một mình hắn hoàn thành, sao hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến nàng? Đồ con lợn! Nhanh lên! Lê mề ở đó làm gì? Doãn Tử Trương không nhịn được nói. Chu Chu rụt cổ, nghe lời tinh tâm cảm ứng hơi thở của thực vật chung quanh, bỗng nhiên. Bên kia! Chu Chu chỉ vào một lùm cây bị băng tuyết bao trùm 3 cách 4 trượng phía trước. Cao chừng cỡ nửa người. Doãn Tử Trương bắn nhanh ra một quả băng truy. Một con đại xà toàn thân tuyết trắng đường kính chừng cái chén ăn cơm, trên đầu có một cái sừng máu xám bạc bay lên từ đống thực vật không biết tên kia, né qua băng truy, xoay thân rắn mở miệng rộng đánh về phía họ. Giữa miệng rắn lộ ra 2 răng nanh dài nhỏ màu xanh lam, chỉ sợ bị dính vào một chút cũng sẽ lập tức trúng độc ngã xuống. Doãn Tử Trương đứng thẳng bất động, nói với Chu Chu, dùng bùa đánh nó. Chu Chu ngẩn ngơ, theo trực giác nghe lời ném ra hai lá bùa, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến, đánh quái thú gì đấy không phải đều do đại ác nhân làm sao. Chương 95, dục tốc bất đạt. Bệ tạ, lệ tỉn si ạ Tiểu Ngọc Nhi. Không đợi Chu Chu hiểu rõ hành vi quái dị của Doãn Tử Trương hôm nay, Bạch Xà đã tránh thoát hai lá bùa, tiếp tục xông về phía trước công kích. Chu Chu sợ hai hét lên một tiếng, không dám tiếc rẻ, rút từ trong ngực ra một lượng đùa lớn quăng về phía Bạch Xà, quay đầu trốn sau lưng Doãn Tử Trương. Đùa đầy trời, Bạch Xà muốn tránh cũng không có chỗ trốn, Chu Chu cảm giác được có hai tờ chạm đến thân rắn, vội vàng niệm một tiếng nổ trong lòng, đại xà ngay lập tức bị nổ tung thành vài đoạn, thịt máu văng tung tóe. Chu Chu núp ở phía sau Doãn Tử Trương cũng không đến mức bị ảnh hưởng, Doãn Tử Trương khẽ niệm, trước người hình thành một lá chắn bằng băng, chắn hết huyết nhục văng đến. Xoay người lại xách lỗ thai Chu Chu mắng, trốn trốn trốn. Ta không có ở đây thì muội phải làm sao? Một con bạch xà cấp 2 mà đã dùng nhiều đùa như vậy, nhiều thêm mấy con nữa thì làm sao bây giờ? Con heo ngốc. Nhưng rõ ràng có huynh ở đây mà. Chu Chu cực kỳ bị khuất, cố gắng cứu giúp lỗ thai đáng thương của mình, cứ bị đại ác nhân kéo như vậy, một ngày nào đó sẽ bị kéo thành lỗ thai con lửa mất. Doãn Tử Trương nhìn bộ dạng vô dụng kia của nàng, không tức giận nổi nữa, muốn nàng giống như những tu sĩ khác. Cùng trời đất đấu tranh, đột phá sinh tử, kiên định đạo tâm, thật là 12 vạn phần gánh nặng đường xa. Đi thu hồi những lá bùa không dùng lại. Để đại sư huynh biết Chu Chu lãng phí bùa của hắn như vậy, khẳng định giơ chân chửi má nó. Nhưng con xà kia, thật buồn nôn. Chu Chu ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm đã muốn nôn rồi, trong đầu thứ gì đó đáng sợ giống như bị hấp dẫn, đang dục dịch ngóc đầu dậy. Mới vừa rồi Cơ U Cốc lấy ra một ít bình thú huyết được luyện chế cô đặc, nàng cũng đã có cảm giác này. Đại xà trước mắt là nàng đích thân giết, cảm giác kia càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Doãn Tử Trương thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, bộ dạng lảo đảo muốn ngã, cũng không đành lòng. Thôi, không thể nóng nổi. Hư một tiếng, Doãn Tử Trương xoay người lại, nhẹ nhàng đưa một tay ra, đùa đang tán lạc bị một cơn gió mạnh quần quần thổi lên, rất nhanh tụ thành một đống rơi xuống trên tay hắn. Hắn sử dụng thuật tinh lọc, tẩy sạch máu dính trên đùa, sau đó nhét vào tay Chu Chu. Chu Chu nhìn lần lượt từng cái đùa sạch sẽ. Mới miễn cưỡng nhận lấy sửa sang lại rồi cho vào trong ngực. Gió bên thai khẽ nhúc nhích, tiểu trư trên đầu vai bị Doãn Tử Trương ôm đi, tiểu trư bị dọa sợ, kêu to ứ. Câm miệng. Thiêu sạch con xà kia. Doãn Tử Trương đen mặt quát lên. Tiểu trư đối mặt với Doãn Tử Trương thì nhu thuận hơn nhiều so với Chu Chu, càng không chút dị nghị nào trước sự sai bảo của hắn, miệng há ra, phun một đoàn lửa màu đỏ tím về phía sắc rắn, trong nháy mắt thiêu sạch sẽ đến ngay cả cho cũng không thừa. Rồi vội vàng quay đầu về phía Doãn Tử Trương lộ ra vẻ mặt lấy lòng nính hót. Chu Chu nhìn thấy thì lòng cực kỳ chua, mới vừa rồi ở ngoài cốc nàng bảo tiểu trư phóng hỏa. Kết quả nó chỉ phun ra một hỏa cầu nhỏ có lệ cho nàng, hiện tại Doãn Tử Trương kêu nó phóng hỏa. Nó chẳng những làm còn làm hết sức, rốt cuộc nó là heo của ai đây? Dĩ nhiên lần này là có mục đích, nhưng thái độ không tránh khỏi chênh lệch nhiều quá đi. Bình thường Doãn Tử Trương bận rộn luyện công, tính tình Chu Chu lại qua loa cho xong chuyện. Cực ít đi chú ý chủng loại, đặc tính yêu thú, cho nên không biết con bạch xà này có lai lịch gì, chỉ nghĩ giá trị của yêu thú cấp 2 cũng có hạn, Chu Chu lại sợ đến như vậy nên dứt khoát đốt sạch, đợi đốt thành cho mới bỗng nhiên nhớ ra phải lưu lại chứng cứ chứng minh bọn họ giết một con yêu thú. Cái này liên quan đến thành tích cả phái thanh trí trong hội đoạn tiên cốc. Nhưng nói gì cũng đã muộn, Doãn Tử Trương nhớ tới chuyện này nhất thời hối hận không thôi, cố tình động tác của tiểu trư quá nhanh. Hắn lại không hạ mình thừa nhận sai lầm được. Đành nhét tiểu trư vào trong ngực Chu Chu. Làm tiểu pháp thuật thổi bay cho cốt của bạch xà đi, hy vọng tìm được chút gì, kết quả lại phát hiện hai răng nanh của bạch xà vẫn còn, hơn nữa do bị tiểu trư phóng hỏa đốt cháy, nên màu trắng trong suốt, mặt ngoài phát ra ánh sáng màu lam. Tiểu trư phun lửa có thể đốt tu sĩ trúc cơ kỳ thành cho trong nháy mắt, rõ ràng bạch xà mới chỉ cấp 2, răng độc lại có thể chống lại ngọn lửa mãnh liệt như vậy, chắc hẳn không phải là loại xà bình thường, hơn nữa có một đôi răng độc này. Đi ra ngoài cũng có chứng cứ chứng minh bọn họ đã giết chết con bạch xà kia rồi. Trong lòng Doãn Tử Trương vui mừng, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một hộp ngọc nhỏ, cẩn thận cất đôi răng chứa nọc độc vào. Chu Chu chỉ chỗ phát hiện ra bạch xà nói, nơi đó thật giống như là có cái gì là linh dược. Doãn Tử Trương rất tin tưởng cảm giác của nàng, lập tức kéo nàng vòng qua cái cây không biết tên, quả nhiên thấy trên mặt tuyết phía sau có một gốc cỏ non màu lam cỡ bằng bàn tay, trừ màu sắc quỷ dị, nhìn qua 10 phần giống hành tây. Là tuyết xà thảo. Hiểu biết của Chu Chu về linh dược linh thảo tuyệt đối là cấp đại sư, nhận ra lai lịch của gốc hành này, nên cũng biết được lai lịch của bạch xà kia. Vừa rồi hẳn là ngân giác tuyết xà. Chỉ cần nơi có tuyết xà thảo, nhất định sẽ có ngân giác tuyết xà thủ hộ. Loại xà này tương truyền có chứa ít huyết mạch thần long thượng cổ, đôi răng nanh có thể dùng để luyện chế pháp bảo ẩn chứa kịch độc. Chu Chu lấy sẻng ra đào thuốc, rất cẩn thận đào lên cả gốc tuyết xà thảo, bỏ vào trong hộp thuốc đã chuẩn bị trước. Cái hộp thuốc này là thạch ánh lục luyện chế cho nàng, thoạt nhìn chỉ có một thước vuông, 0.33 m, nhưng thực tế có thể chứa ít nhất hơn 100 gốc linh dược, hơn nữa có thể bảo tồn linh khí của chúng một tháng, để Chu Chu nhổ cả gốc linh dược mà nàng coi trọng mang về trồng trên núi Ứng Bảng. Chu Chu thu thập xong rất nhanh, cất công cụ vào đai lưng chữ vật, vỗ vỗ tay để bùn đất rớt xuống tuyết, đứng lên nói, kỳ quái, xem năm gốc tuyết xà thảo này thì ít nhất là linh dược cấp 4, làm sao chỉ có một con ngân giác tuyết xà cấp 2 canh giữ đây? Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến tiếng gầm, Chu Chu và Doãn Tử Trương không hẹn mà toàn thân cùng chấn động, Chu Chu trực tiếp vọt về phía sau Doãn Tử Trương. Bên cạnh linh dược cấp 4 quả thật không chỉ có một con yêu xà cấp 2 coi chừng, người thủ hộ chân chính trở lại. Hơn nữa còn là hai con. Tiếng gầm kia, rõ ràng chính là kia hai con ngân giác tuyết xà cấp 4 phát ra. Mới vừa rồi bọn hắn ngẫu nhiên chiếm được tiện nghi lúc đại nhân người ta không ở nhà. Chạy là vô dụng, trên người bọn họ có mùi của ngân giác tuyết xà và tuyết xà thảo. Loại mùi này với pháp lực của bọn họ rất khó có thể thanh trừ trong chốc lát. Nếu như không giải quyết hai đại phiền toái này, bọn họ sẽ bị đuổi theo. Trên đường chạy trốn đụng tới những yêu thú khác, vậy thì thật là muốn chết rồi. Phu cận nơi này nhất định không có nhiều yêu thú, phải sớm giải quyết hai con ngân giác tuyết xà cấp 4 ở chỗ này. Doãn Tử Trương cau mày nói, muội thả ra bát diện kim tức bình mới có thể ngăn cản bọn chúng, không được để tiểu chư phóng hỏa đốt. Yêu thú cấp 1, cấp 2 có thể để cho Chu Chu luyện gan, luyện phản ứng thực chiến, nhưng yêu thú cấp 4 cũng không phải chuyện đùa, tương đương với tu vi của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Doãn Tử Trương thầm nghĩ đối phó một con không thành vấn đề, nếu đối phó hai con vẫn quá miễn cưỡng. Cho nên Chu Chu chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ tốt mình là được. Chu Chu cũng hiểu chuyện này rất khẩn cấp, nói nhỏ một câu cẩn thận rồi lập tức lui sang một bên thả ra bát diện kim tức bình, cẩn thận đợi chờ đại chiến đến. Chương 96, càng độc càng bổ. Bệ tạ, lệ tỉn si ạ. Thật ra nếu để tiểu chư phóng hỏa, hơn phân nửa cũng có thể giải quyết hai con đại xà này, nhưng Doãn Tử Trương muốn dùng thực chiến để tăng tu vi của mình lên, nếu để cho tiểu chư làm thay thì ý nghĩa của hành trình đến đoạn tiên cốc lần này sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng mà để phòng bất chắc, Chu Chu vẫn ôm chặt Tiểu Trư, dự định nếu nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức để Tiểu Trư thiêu xả. Đã có ý định như vậy, tâm tình khẩn trương của Chu Chu buông lỏng hơn phân nửa, mà hai con đại xà hùng hổ đuổi giết đến trước mặt. So với bạch xà mới giết lúc trước, thân hình hai con đại xà này cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng uy áp trên người chúng phát ra căn bản không giống nhau. Xa xa hai con xà chỉ thấy Doãn Tử Trương cùng với một bình phong có kim quang lấp lánh, nhưng không thấy hài tử của chúng. Nhưng trong gió tồn tại mùi máu tanh đã đủ để chúng nó biết, cốt nhục của mình nhất định đã gặp bất trắc. Con rắn cái cơ hồ điên cuồng tại chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đong đưa đuôi rắn quét về phía Doãn Tử Trương, đuôi rắn mang theo kình phong và mùi ngai ngái nồng đậm, lân phiến dưới thân rắn trắng xóa tựa hồ rỉ ra một chút chất nhầy màu xanh lam trong suốt, con rắn này vậy mà đã tu luyện tới mức giải nọc độc toàn thân để công kích mục tiêu đối địch. Doãn Tử Trương không dám đối đầu với đuôi rắn, lắc mình tránh ra, mãnh liệt bắn mấy chục băng châm. Rắn cái căn bản không tránh không né, ngược lại đón đầu băng châm tiến tới gần lần nữa, mở cái miệng rộng ra phun một làn khói độc màu lam tới hắn. Băng châm nhìn như đâm vào trên người nó nhưng bởi vì những thứ chất nhảy kia mà bị trượt qua một bên, thậm chí không lưu lại một chút chảy sức nào trên thân rắn. Doãn Tử Trương vừa tránh thoát khói độc, vừa từ trong lòng ngực móc ra một viên tị độc đan ăn vào. Ngân giác tuyết xả phun ra khói độc còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của hắn, hắn cũng không tiếp xúc chính diện. Chỉ ngửi thấy mùi kia đã cảm thấy có chút đau đầu chóng mặt. Nhưng trong mê muội lại có một loại cảm giác mát lạnh đặc biệt. Đúng rồi. Thuộc tính ngân giác tuyết xà vô cùng âm hàn, lại là cuộc sống hàng năm ở trong băng thiên tuyết địa này, trong đoạn tiên cốc linh khí dư thừa, bọn họ quanh năm suốt tháng canh giữ bên cạnh tuyết xà thảo, không biết hấp thu bao nhiêu linh dược được tinh lọc thông qua linh khí băng hàn, chúng phun ra khói độc chẳng những chứa nọc độc của bản thân chúng, mà còn có một lượng linh khí nữa, mà đối với băng hệ đơn linh căn lại chuyên chú tu luyện băng hệ công pháp. Khói độc vừa là kịch độc vừa là đồ. Đại bổ. Thu nạp những chất độc này vô cùng nguy hiểm. Nhưng có thể trợ giúp hắn tăng tu vi trong khoảng một thời gian ngắn. Doãn Tử Trương vùng vẫy người một cái, trong ngực có một số lượng lớn tị độc đan tam phẩm thượng đẳng do Chu Chu luyện chế. Mặc dù hắn luôn mắng Chu Chu là heo đốc, nhưng đối với tài hoa ở phương diện luyện đan của nàng thì luôn tuyệt đối tin tưởng. Đan dược tam phẩm thượng đẳng, dược lực có thể bằng đan dược tứ phẩm. Muốn giải trừ độc của yêu thú cấp 4 này, hẳn là có thể. Chỉ cần mình chú ý tốt một lần không hút vào quá nhiều khói độc là được. Trong chớp mắt, Doãn Tử Trương đã hạ quyết định, tính toán mạo hiểm đọ sức. Xem khói độc của hai con ngân giác tuyết xà này hơn, hay là tị độc đan của hắn hơn. Rắn cái đánh về phía Doãn Tử Trương, ngay sau đó rắn đực cũng chạy tới. Thấy Doãn Tử Trương tránh thoát khói độc của rắn cái, nó vội vàng đuổi theo phun ra tiếp một làn khói độc nữa. Doãn Tử Trương ỷ vào việc mình mới vừa dùng tị độc đan, lần này không tránh không né, một tay ném ra 49 mảnh đinh băng phách phong hồn, một tay kết ấn, một khối băng khổng lồ đường kính chừng 2 thước bắn ra đánh về phía đuôi rắn cái. Hiện tại hắn đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, không còn kết trận chậm giống như hơn nửa năm trước khi giao đấu với Sa Càn Đạo ở Đại Bỉ Môn phái nữa. 49 miếng băng băng phách phong khống rưỡi tay liền tự động kết thành trận, đem chu vi 10 trượng tính vào phạm vi trong pháp trận. Chu Chu thấy cả người Doãn Tử Trương bị khói độc bao phủ, sợ đến cơ hồ la thất thanh lên, nàng không biết rõ Doãn Tử Trương muốn làm gì, cho dù muốn thử xem tị độc đan nàng luyện có hữu hiệu thật hay không, cũng không cần liều mạng vào lúc này a. Rắn được thấy Doãn Tử Trương bị khói độc bao vậy, đuôi dài vung tới chỗ đầu hắn. Bị cái đuôi rắn được đánh trúng vào đầu, kể cả pháp lực Doãn Tử Trương cao cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng Doãn Tử Trương không hề giống một vài con mồi mà rắn được đã gặp trước kia. Bị khói độc hun gần như mê man thậm chí chết cóng tại chỗ. Mắt thấy sẽ bị đánh trúng, hết lần này tới lần khác vào lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn đã lách mình tránh ra được. Mặc dù bước chân lộn xộn, cả người lung la lung lay, nhưng thủy chung không bị té xuống. Rắn được cũng không tin vào chuyện quái quỷ này, đuổi theo rồi lại thả một làn khói độc nữa, rắn cái tránh băng bắn ra không nao lúng sông lên ngăn cản đường Doãn Tử Trương đi, há miệng rộng ra muốn cắn hắn một ngụm. Doãn Tử Trương vừa né tránh, vừa hút khói độc hút vào trong cơ thể vận hành toàn thân, đồng thời đẩy dược lực đối kháng loại trừ độc rắn, trong khói độc rồi rào băng linh khí khiến cả người hắn chấn động, nhưng dược lực và độc rắn dây dưa đối kháng lại làm cho hắn cảm thấy da thịt xương cốt toàn thân giống như bị cắn nát, thống khổ không chịu nổi. Hắn vội vàng ứng phó thân thể kịch liệt đau nhức, nếu như không phải là có 49 băng phách phong hồn trận liên tục không ngừng vận chuyển linh khí cho hắn, có khi ngay cả đứng yên cũng chỉ miễn cưỡng, nhưng mà dưới tình huống này, hắn căn bản vô lực xuất thủ đánh trả, chỉ có thể lảo đảo bước chân né tránh công kích của hai đại xà. Chu Chu ở một bên thấy vậy kinh hồn bạt vía, nhiều lần thiếu chút nữa giơ tiểu chư lệnh sổng lên phía trước phóng hỏa đốt xà, nhưng miễn cưỡng nhịn được. Nàng thấy được Doãn Tử Trương là cố ý để khói độc bao vây. Từ vẻ mặt hắn khẽ biến có thể thấy được hắn rất thống khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì vừa ăn tị độc đan, vừa nghênh đón khói độc, chuyện này nhất định là có lý do của hắn. Lúc đầu tốc độ thân ảnh của hai con đại xà tuyết trắng cơ hồ không cách nào thấy rõ, nhưng sau khi phun ra 3-4 lần khói độc, dần dần chậm lại, chất nhầy bài tiết trên người cũng dần dần giảm bớt, xem ra mặc dù khói độc lợi hại, nhưng cũng hết sức hao tổn nguyên khí thể lực của bọn chúng. Yêu thú cấp 4 không có linh trí để có thể nói, tất cả chỉ bằng bản năng. Thủ đoạn công kích cũng đại đa số là từ kinh nghiệm đấu tranh từ tích lũy mà có, bọn chúng chỉ biết trước mặt là hung thủ đáng ghét giết chết cốt nhục của bọn chúng giống như con rắn đánh không chết, mỗi lần bọn chúng mắt thấy giết được hắn rồi, nhưng lại bị hắn tránh thoát, phun nhiều lần khói độc như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên bị hắn tránh thoát, từ những lần sau thì phun hết sức chính xác, nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng là trúng độc, nhưng lại chậm chạp không có dấu hiệu muốn té xuống, thật là gặp quỷ. Doãn Tử Trương chịu đựng mấy lần thống khổ dày vò. Về sau cảm giác càng ngày càng tốt, thân thể tựa hồ từ sinh ra năng lực chống cự lại độc rắn, mặc dù nhỏ bé, nhưng quả thật có tồn tại, hai lần cuối cùng hút vào khói độc, đã không còn thống khổ như lúc mới đầu rồi, ngược lại càng hấp càng thu được nhiều băng linh khí trong khói độc, khiến cho toàn thân hắn tràn đầy cảm giác thoải mái dễ chịu không cách nào nói rõ. Vì sợ hai con rắn kia phát hiện không ổn không chịu phun khói độc nữa, hắn vẫn giả bộ yếu ớt như tùy thời đều có thể ngã xuống, vừa tăng nhanh tốc độ dung nạp linh khí băng trong cơ thể. Hai con rắn công kích một lúc lâu vẫn không được, càng nóng nảy phát cuồng, rốt cục đồng thời gào to một tiếng, từng con ngóc đầu dậy, trong nháy mắt sừng màu xám bạc trên đỉnh đầu trở nên đỏ bừng. Đây là bọn chúng đem máu huyết nguyên khí toàn thân ngưng tụ muốn đánh một kích cuối cùng. Doãn Tử Trương cảm thấy nghiêm nghị, không dám chậm trễ, một lần nuốt vào hơn 10 viên tị độc đan, một tay ném ra Bát Vân Thoi, hắn không có ý định chạy trốn, mà là nghĩ tới khi tất yếu mượn Bát Vân Thoi phòng hộ pháp trận, tạm thời ngăn cản công kích của hai con rắn một chút. Chương 97, Giả Hảo Tâm. Theo cái sừng thịt trên hai đầu rắn ngày càng trở nên đỏ lòm, thân thể của bọn nó nhanh chóng khô quắt đi xuống, chất nhầy bên ngoài thân cũng không còn, vảy rắn màu trắng vốn phát sáng óng ánh cũng trở nên tối lại, hai cặp mắt đen nhánh dài nhỏ đang tràn đầy oán độc và điên cuồng, nhìn chăm chú vào Doãn Tử Trương đang lù lù đứng bất động ở phía trước. Đột nhiên hai con rắn cùng lúc mở rộng miệng, phun ra hai luồng khói độc màu xanh thẳm ẩn chứa tia sáng bạc, khói độc đậm đặc cơ hồ có thể thấy được những giọt chất lỏng lớn nhỏ trong đó. Gào thét lao tới bao phủ Doãn Tử Trương vào bên trong. Hai luồng khói độc này so sánh với khói lúc trước bọn chúng phun ra uy lực mạnh không chỉ gấp 10 lần, mặc dù Doãn Tử Trương đã sớm có chuẩn bị, cũng cảm thấy cả người tê dại, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã mất đi tất cả năng lực phản ứng. Hai con rắn đã dùng hết toàn lực phun ra một ngụm khói độc cuối cùng này, cũng trở nên suy yếu đến mức không cách nào nhúc nhích, bất quá cừu hận mãnh liệt cùng bản năng công kích vẫn giúp bọn chúng chống đỡ mà hướng phía Doãn Tử Trương đánh tới, người này phải chết. Lúc Doãn Tử Trương hơi khôi phục chi giác, thì hai con đại xà đã nhào tới trước người, cách xa hắn không tới nửa trượng, thân thể của hắn phần lớn vẫn tràn ngập cảm giác tê tê, cho dù tránh thoát một kích kia cũng tránh không khỏi kích tiếp theo. May mà hắn đã sớm có chuẩn bị, dùng hết khí lực cuối cùng hướng về phía sau, tung mình ngã vào bên trong bát vân thôi, bảo khí bên trong liền khởi động trận pháp phòng hộ rất nhanh. Nếu như là lúc trước, hai con đại xà không có toàn lực nhả ra một đợt khói độc cuối cùng, với thực lực yêu thú cấp 4 của chúng mà hợp lực công kích bát vân thôi, thì trận pháp phòng hộ này cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Nhưng mà bây giờ bản thân bọn chúng là thế suy sức yếu, thực lực giảm sút rất lớn, chúng có điên cuồng công kích cũng chỉ làm bát vân thôi khẽ lay động thôi, căn bản không cách nào xông phá pháp trận giết Doãn Tử Trương trong đó. Chu Chu núp ở bên trong kim tức bình bắt diện, nhìn Doãn Tử Trương ngã vào bên trong bát vân thôi vừa vội lại sợ, nàng không biết được tình huống của hắn, muốn lớn tiếng gọi hay xông qua nhìn, lại sợ khiến cho hai con rắn quay qua công kích. Nàng không sợ hai con rắn thương tổn tới nàng, mà là sợ Doãn Tử Trương lo lắng, đang bị thương không chịu được mà còn phải đi ra ngoài cứu nàng, đến lúc đó nàng chẳng những không thể giúp gì còn mang thêm gánh nặng cho người ta. Nhưng nghĩ lại, nàng có tiểu chư mà, còn có rất nhiều đùa của đại sư huynh cho, sợ cái gì? Dù sao hai con rắn thối này đã bị Doãn Tử Trương làm cho sức cùng lực kiệt, nàng để tiểu chư phóng hỏa thiêu cháy bọn chúng, Doãn Tử Trương cũng sẽ không để ý. Nàng có thói quen núp ở phía sau người khác, thế cho nên thường xuyên quên mất, thật ra thì mình cũng có đòn sát thủ. Đã có quyết định rồi, Chu Chu liền sờ sờ tiểu chư ở trong ngực. Cắn răng nói, nếu hai con rắn thối kia chạy tới, ngươi phải phóng hỏa thiêu chết bọn chúng đó, biết không? Tiểu chư bị nàng lây liễm, cũng nghe răng trợn mắt cố gắng lộ ra vẻ mặt hung ác quý mãnh. A Trương, muội để cho tiểu chư thiêu chết bọn chúng nhé. Chu Chu khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ chuẩn bị phát động công kích, nhưng phút cuối cùng vẫn không nhịn được xin chỉ thị thượng cấp trước. Doãn Tử Trương nằm trong bát vân thoi ở trong băng linh khí toàn lực hấp thu và đối kháng với khói độc vô cùng hung mãnh của bọn rắn, chợt nghe một câu hỏi như vậy, nhất thời dở khóc dở cười thiếu chút nữa bị phá công. Tùy tiện. Lời này cơ hồ là phát ra từ trong cái răng, Chu Chu không ra tay, hắn cố trì hoãn trong chốc lát cũng có thể thu thập hết hai con yêu xà đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng mà khó được Chu Chu chủ động xin chiến, để nàng đi thì tốt hơn. Muội chú ý cẩn thận, Doãn Tử Trương có chút không yên lòng nói thêm một câu. Dù sao hắn hiện tại đã không cách nào thay nàng áp trận. Chu Chu vừa nói xong thì hai con đại xà chợt nhận ra, vẫn còn có một địch nhân không động tới ở bên cạnh. Liền bỏ lại Doãn Tử Trương đánh không tới, xoay người lại nhào về phía trước. Chu Chu nhìn hai con đại xà hình dáng dữ tợn hướng phía mình đánh tới, một chút dũng khí mới vừa xuất hiện bị sợ đến bay hơn phân nửa, nàng cố gắng không để cho mình sợ hãi kêu lớn tiếng lên. Hít sâu một hơi, hai tay giơ tiểu chư lên hướng phía hai con đại xà. Hừ. Tiểu chư trên tay không có phóng hỏa theo dự liệu, ngược lại liều mạng uốn éo người dây rủa cực mạnh. Chu Chu cảm thấy không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện mình cầm ngược, lại đem cái mông heo hướng về phía yêu xà rồi. Nàng chưa kịp sửa lại sai lầm, thì yêu xà đã phóng tới trước mặt. May mà kim tức bình bắt đi hệ nhịp thời phản ứng. Len keng. Len keng. Hai tiếng, ngăn hai con đại xà lại. Cũng may là này hai con xà đã sức cùng lực kiệt, phun không ra khói độc. Nếu không thì kim tức bình bát đỉ hển chống đỡ được công kích của bọn nó, cũng không ngăn được khói độc ăn mòn. Chu Chu luống cuống tay chân đem phương hướng tiểu chư đổi lại, một lần nữa giơ lên, lần này tiểu chư rốt cục có thể phát uy bình thường, nhắm ngay hai con yêu xà phun ra một lửa lớn màu đỏ tím. Hai con đại xà đang ở giữa không trung, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tử vong mãnh liệt kinh khủng hướng bọn chúng đánh tới, đã kích phát bản năng cầu sinh của bọn chúng, nên không đợi thấy rõ ràng công kích của địch nhân liền ra sức vặn vẹo thân thể muốn tránh khỏi. Nhưng không còn kịp nữa rồi, đoàn liệt diễm kia mới vừa chạm đến thân thể của bọn nó, liền điên cuồng bốc cháy lên. Hai con rắn còn chưa rơi xuống đất đã biến thành hai con hỏa xà, chỉ rít lên một tiếng ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị mất mạng dễ dàng, thân rắn sau khi rơi xuống thì co giật một chút rồi lặng yên không nhúc nhích. Chu Chu ngơ ngác nhìn một màn này, cho đến khi ngọn lửa trên xác rắn hoàn toàn bị dập tắt, trên mặt đất chỉ còn lại có hai vệt tro bụi màu nâu đen quanh co hòa tan với nước tuyết. Chỉ trong chốc lát hai con yêu xà còn đằng đằng sát khí lúc trước cũng chỉ còn lại hai nhún cho bụi. Chu Chu từ từ thu hồi tiểu chư bị nâng lên ở giữa không trung, không có cảm giác thắng lợi vui sướng, chỉ cảm thấy trong lòng còn sợ hãi lại có chút ít bi ai. Nàng thu hồi tâm tình đi tới bên cạnh bát vân thôi, Doãn Tử Trương đã khôi phục rất nhiều, đang ngồi xếp bằng vận công tu luyện. Qua một lúc, Doãn Tử Trương há mồm phun ra một ngụm máu độc mang theo độc tố còn sót lại, thần thanh khí sảng mở mắt, bộ dáng kia không cần nhiều lời Chu Chu cũng biết hắn thu được không ít chỗ tốt trong trận chiến mới vừa rồi. Doãn Tử Trương đưa tay vuốt đầu Chu Chu, tâm tình tốt nên cười trêu chọc nàng, xem bộ dáng ngốc của muội này, ta không có chuyện gì, muội chỉ giết hai con yêu xà thôi, tại sao lại có bộ dáng muốn khóc vậy? Chu Chu bẹp miệng, nhìn chỗ hai con rắn bị mất mạng nói, chúng ta lấy răng nanh, rồi đem cho cốt bọn nó chôn ở chỗ tuyết xà thảo có được không? Doãn Tử Trương sửng sốt một chút, liền nhướng mày nói, tâm địa của muội thật tốt, giết rồi còn lo chỗ cho luôn. Chu Chu lắc lắc đầu nói, muội chỉ giả vờ tốt thôi, nếu tốt thật thì cũng sẽ không giết nó rồi, vì chúng ta chọc bọn nó trước mà. Mặc dù Doãn Tử Trương cảm thấy làm điều thừa, bất quá vì khen thưởng Chu Chu hôm nay chủ động xuất kích, nên vẫn theo lời nàng làm phép đem cho cốt hai con rắn đã chết thu thập, vùi sâu vào bên trong hố đất lúc trước đào tuyết xà thảo lưu lại, sau đó kéo Chu Chu tiếp tục đi về phía trước. Chu Chu ủ rũ trầm mặc không nói gì, nàng thường ngày cũng không nói nhiều, nhưng không giống với bây giờ, Doãn Tử Trương cảm thấy tâm tình của nàng cực kỳ xuống thấp, hắn có chút không rõ giết hai con yêu xà có cái gì mà buồn bực, cho nên một tay kéo Chu Chu lại gần hơn mấy bước, chất vấn, muội làm gì mang bộ dáng muốn chết không muốn sống thế. Chu Chu không có trả lời, hỏi lại vấn đề không liên quan, tại sao huynh lại muốn tu tiên? Doãn Tử Trương dương lông mày dài xinh đẹp lên, khó có lúc chân thành mà nói, ta muốn báo thủ, nhưng cần thực lực cường đại hơn. À Chu Chu không yên lòng đáp một tiếng, rồi không có nói cái gì nữa. Trong lòng Doãn Tử Trương khẽ động, lần đầu tiên Chu Chu hỏi hắn vấn đề này, nói không chừng đây là một cơ hội kích thích nàng nói ra tâm tư. Chương 98, Minh Hỏa đốt quái thú. Tại sao muội đột nhiên hỏi cái này? Doãn Tử Trương khó có lúc nhẫn mại cùng Chu Chu thảo luận vấn đề. Tu luyện được cường đại thì có cái gì tốt đâu, còn bị xui xẻo, tự nhiên có người mạnh hơn tới đánh, ngược lại còn bị chết thảm hại hơn. Chu Chu thở dài nói. Ba con xà kia được coi là mạnh sao? Doãn Tử Trương giễu cợt nói. Yêu thú cấp 4 tương đương với thực lực đạo sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, mặc dù hắn bây giờ còn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà hắn biết rất rõ ràng đây chỉ một bước trong giai đoạn khởi đầu của mình thôi. Cho nên mới không có đem hai con yêu xà kia để ở trong lòng. Yêu thú cấp 4, trong đoạn tiên cốc không phải coi là mạnh nhất sao? Chu Chu thấp giọng phản bác. Nếu như không phải nàng có pháp bảo, đùa chú cùng với tiểu trư trong tay, cho dù con tiểu yêu xà cấp 2 kia cũng đã đủ đem nàng giết 100 lần, 1000 lần a. Trên thực tế, đổi lại là những đạo sĩ trúc cơ kỳ khác, đối mặt với hai con yêu xà cấp 4 kịch độc đánh từ hai mặt, cũng sẽ rất sợ hãi. Ba con đại xà này trông chừng tuyết xà thảo không biết đã bao nhiêu năm. Mà còn bình an vô sự thì tuyệt đối không phải do may mắn, không biết có bao nhiêu đạo sĩ đã chết dưới kịch độc của bọn họ. Doãn Tử Trương cảm giác mình càng không rõ ý của Chu Chu, nên cau mày nói, cuối cùng là muội muốn nói cái gì? Chu Chu nhìn một mảnh đồng hoang trăng xóa trước mặt, chậm rãi nói, muội nhớ đến trên đại bỉ môn phái, Sa Kiền Đạo, Vưu Hạo Kiệt cùng Tô Lăng bọn họ. Sa Kiền Đạo và Vưu Hạo Kiệt vẫn chưa tới 70 tuổi, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian tinh lực trong việc tu luyện. Nói vậy bọn họ cũng là hy vọng theo đuổi thực lực mạnh hơn, hy vọng một ngày kia siêu thoát sinh tử. Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ nhận được cái gì, bọn họ thật sự còn chưa làm được, còn chưa chân chính hưởng thụ qua bao nhiêu năm của cuộc đời thì đã chết. Chớ đừng nói chi là Tô Lăng. Nàng mới 12 tuổi thôi, thứ nay về sau liền bị tàn phế. Con đường tu tiên lâu dài hiểm trở, cuối cùng có thể tới đích hay không, không ai biết được, trên con đường đó vì để trở nên mạnh hơn, phải đấu tranh cùng thiên địa mà chết thảm. Chết non không biết có bao nhiêu, còn không bằng an tâm làm một người bình thường, cố gắng hưởng thụ thời gian trăm năm của mình. Sa Kiền Đạo là bởi vì Tô Kinh cố ý đến trễ do sơ sót cứu không kịp mà chết, Vưu Hạo Kiệt không có hai cánh tay, thân thể cũng bị lửa thiêu đốt, nên thành phế nhân, không bao lâu liền không có tin tức. Nghĩ đến đúng là giữ nhiều lành ít. Tô Lăng dù sao cũng là chắt gái của Tô Kinh, nên được đưa trở về Tô gia điều dưỡng, nhưng từ một nữ tử kiêu ngạo biến thành tàn phế, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ở trong tộc không còn chỗ đứng, sợ rằng cuộc sống cũng sẽ không khá giả. Người này vẫn một lòng muốn gây bất lợi cho nàng và Doãn Tử Trương. Cuối cùng ngược lại, chính mình lại không có kết quả tốt, Chu Chu không có nửa điểm áy náy, nhưng mà nàng lại không nhịn được bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của việc nhập đạo tu tiên. Giọng nói Chu Chu dừng một chút. Nghiêng đầu nhìn phía Doãn Tử Trương nói, muội rời đi Chu gia thôn mới biết được, thì ra buổi tối huynh đều không có ngủ, thường ngồi tu luyện cả đêm, mỗi ngày 12 canh giờ. Chứ ăn cơm ra thì đều tu luyện. Từ luyện khí kỳ thì muốn đạt đến trúc cơ. Sau trúc cơ liền muốn đến kết đan, sau kết đan còn muốn kết anh, thành đạo sĩ nguyên anh rồi lại muốn đánh sâu vào đại thừa kỳ, ngày ngày nghĩ phi thăng thành tiên, kéo dài tánh mạng nên chỉ bổ nhào vào tu luyện, như vậy. Thật đáng giá không? Tại sao không đáng giá được? Có thực lực thì ít nhất sẽ không làm thịt cá mặc người ta khi dễ, làm chuyện gì cũng có thể theo ý thích của mình. Chỉ có loại người như muội, đồ con lợn vừa lười vừa đần, mới có thể không có lý tưởng yên tâm thoải mái để cho người ta tùy tiện khi dễ. Doãn Tử Trương sớm biết Chu Chu không có ham muốn vươn lên, tính tình qua loa cho xong chuyện. Nên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ở trên đầu nàng gõ một cái. Loại tính tình này không thay đổi, cùng nàng nói chuyện đạo tâm gì cũng là uổng công. Chu Chu nếu máu lẩm bẩm nói, chỉ có huynh mới có thể tùy tiện khi dễ ta. Doãn Tử Trương vừa bực mình vừa buồn cười, quay mặt đi lười nói nhảm cùng nàng. Heo cho dù dẫn tới Linh Sơn tu luyện thì cũng vẫn là heo. Cho dù biết nhất thời không thể nào khiến cho Chu Chu có động lực để cố gắng vươn lên, mạnh mẽ tích cực tiến tới, nhưng Doãn Tử Trương vẫn cảm thấy cần thiết cho nàng rèn luyện một vài loại kỹ năng phòng thân thực chiến. Cho nên kế tiếp dọc theo đường đi, Chu Chu thành chủ lực đánh nhau cùng các loại yêu thú. Thật may là Doãn Tử Trương đã không hạn chế nàng dùng thủ đoạn gì, cho nên thủ đoạn của Chu Chu là trực tiếp để cho tiểu trư phóng hỏa đốt, nhưng mà đốt hết như vậy những con yêu thú xui xẻo kia vô cùng xứng đáng với cái tên bia đỡ đạn. Một đống cho bụi đem giao tới trước mặt đại trưởng lão tứ phái nói nó đã từng là một con yêu thú vui vẻ, ai tin đây? Cho nên Chu Chu phải cố gắng cùng tiểu trư câu thông khống chế thế lửa, thời điểm đốt ít nhất vẫn còn lưu lại bộ thi thể, có thể phân biệt cấp bậc, trình độ của yêu thú. Cứ như thế nửa ngày sau, Chu Chu đã cùng tiểu trư phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, muốn nướng tới 97 phần thì sẽ không nướng thành chín hết, nên lớp da bên ngoài giòn tan, thịt vàng óng ánh, tỏa ra hương thơm lại không có nửa chút cháy đen nào. Chu Chu nhìn cái túi chữ vật bên người Doãn Tử Trương đang tràn đầy các loại yêu thú bị nướng chín, đồng nhiên ý tưởng đột phát nói, linh thảo linh thú có thể làm thức ăn, vậy những yêu thú cùng linh dược thượng cấp khác hẳn cũng có thể a, nhưng mà muốn nấu ra món ăn tinh hoa từ thịt bọn chúng, thì yêu cầu độ lửa phải cao hơn, nhưng mà đạo sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể chịu không nổi. Doãn Tử Trương tức giận, trừng mắt nhìn nàng một cái nói, đồ con lợn, trong đầu chỉ có biết ăn thôi. Chu Chu rất ủy khuất, rõ ràng là ngươi ăn đồ ăn rất kén chọn mà. Đồ ta làm ra hơn phân nửa cũng là vào bụng của ngươi mà. Như vậy lúc nghỉ ngơi muội thử một chút, đừng chỉ biết nói thôi, cẩn thận lỗ tai heo của muội. Quả nhiên câu tiếp theo Doãn Tử Trương liền bại lộ bộ mặt thật, hết ăn lại nằm. Bất quá Chu Chu là người rộng lượng, sẽ không so đo với hắn, vui vẻ phối hợp đứng lên, mấy con này đại đa số cũng là yêu thú cấp 1, cấp 2, linh khí trong cơ thể không đến nổi quá mạnh mẽ, đoán chừng cho dù có cái gì không ổn cũng không tổn hại thân thể quá nhiều, vừa lúc lấy ra thí nghiệm. Doãn Tử Trương nghe một câu như thế, đống nhiên dừng bước, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Tại sao? Chu Chu kỳ quái nói. Không đúng. Bùi sư huynh, Cốc sư huynh thậm chí sư phụ cũng đã từng nói, trong đoạn tiên cốc có không ít yêu thú cấp 3-4, làm sao chúng ta đi đã hơn nửa ngày, trừ hai con yêu xả ra, cũng chỉ nhìn thấy 2-3 con yêu thú cấp 3 linh tinh, còn lại tất cả đều là cấp 1, cấp 2. Chu Chu dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Chỉ là cấp 1 cấp 2. Tiếp đó đại ác nhân muốn nàng cùng tiểu trư đi đối phó, còn mình khoanh tay đứng nhìn, chỉ huy tiểu trư làm việc cũng mệt chết đi. Đề thiên thượng, cơ u cốc, Doãn Tử Trương đều là đệ tử đẳng cấp trúc cơ kỳ, nhiệm vụ căn bản không phải là đối phó những yêu thú cấp thấp này, mục tiêu của bọn họ là tận dụng hết khả năng săn bắt được nhiều yêu thú cấp cao. Dựa theo quy định của hội đoạn tiên cốc, dùng số lượng, cấp bậc yêu thú do mỗi người chính thức bái sư trong từng môn phái săn bắt để phân định thắng thua, săn bắt yêu thú cấp 1, mỗi loại chỉ có 1 phần. Cấp 2 mỗi loại 3 phần, cấp 3 mỗi loại 10 phần, cấp 4 mỗi chỉ 50 phần. Thực lực yêu thú cấp 4 tương đương với đạo sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, nên hết sức khó đối phó. Mà đệ tử dự thi từ 70 tuổi trở xuống phần lớn cũng sẽ không có vượt qua tu vi trúc cơ trung kỳ, một môn phái mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể phái ra 10 đệ tử trúc cơ kỳ, cho nên những đệ tử này có thể săn giết được càng nhiều yêu thú cấp 3, cấp 4 hay không sẽ trở thành điểm mấu chốt để giành thắng lợi. Nhưng mà bây giờ trong đoạn tiên cốc yêu thú cấp 3 cấp 4 ngay cả 3 ngày cũng không thấy được mấy con, chuyện này tất nhiên làm cho Doãn Tử Trương cảm thấy nhức đầu. Chương 99, Chu Chu lại thấy con nện. Tình huống bây giờ, nếu yêu thú không chạy theo ta, thì không thể làm gì khác hơn là ta chạy theo yêu thú thôi. Đại pháp trận trong đoạn tiên cốc có chứa cấm chế phi hành, bọn họ phải đi bộ qua đó, Doãn Tử Trương chê Chu Chu đi chậm, nên dứt khoát cóng nàng lên, sau đó ở trên người dán bùa đi nhanh lên. Một bước một dặm hướng mục tiêu chạy tới. Chạy vội như thế ước chừng một canh giờ, cánh đồng phủ đầy băng tuyết dần dần biến thành thảo nguyên xanh biếc, sau đó là dải rừng rậm lớn, xuyên thấu qua bóng cây trùng điệp đã có thể cảm giác được nước mát trong không khí, hồ lớn trong truyền thuyết hẳn là đang ở đầu bên kia rừng rậm. Ầm. Không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó liền một chuỗi tiếng sấm ầm ầm liên miên, một luồng uy lực dữ tợn vô cùng không tầm thường từ hồ lớn bên kia truyền đến. Doãn Tử Trương dừng bước lại, giơ tay lên hướng về phía trước đảo qua, lấy trung tâm từ chỗ bọn họ đứng, bầu trời phía trên bị tán cây khổng lồ che khuất, không nhìn thấy băng nhọn xoắn thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Bầu trời phía trên đỉnh đầu bọn họ lộ ra màu đen dày đặc, vô số điện quang ở trong tầng mây thật dày gặp nhau lóe lên, mây đen cùng sấm sét giống như bị cái gì hấp dẫn cùng nhau nhanh chóng hướng hồ lớn bên kia tụ tập. Không phải là gặp phải yêu thú lên cấp chứ? Chu Chu ngập ngừng nói, nàng nhớ đã nghe được đồng môn trong phái nói, yêu thú lên cấp phải vượt qua lôi kiếp, trở thành yêu thú cấp 1 phải vượt qua nhất trọng lôi kiếp, cứ thế mà suy ra, thì trở thành yêu thú cấp 9 sẽ phải liên tục trải qua cửu trọng lôi kiếp, 9 lần bị sét đánh. Mỗi lần lôi kiếp đối với yêu thú mà nói cũng là cửu tử nhất sanh, thành công vượt qua thì có thể lên cấp làm yêu thú cấp cao hơn. Có tu vi cùng khí lực mạnh hơn. Nghe nói trải qua thất trọng lôi kiếp, yêu thú cấp 7 có thể hóa ra hình người, thực lực có thể địch nổi đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, có thể tu luyện công pháp loài người. Trải qua cửu trọng lôi kiếp, yêu thú cấp 9 đồng đẳng với đạo sĩ Đại Thừa kỳ, tức là trở thành yêu tiên yêu thú đạt cấp tiên. Hiện tại nhìn uy lực của đợt sấm sét này, chỉ sợ trên đảo giữa hồ có yêu thú sắp phải chịu tứ trọng lôi kiếp trở lên. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu đều chưa từng thấy và biết qua yêu thú chịu lôi kiếp là cái dạng gì, cho nên cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Hai người đang còn tự kinh nghi bất định, ngạc nhiên nghi ngờ, thì phía trước chợt truyền ra tiếng vang của đấu pháp kịch liệt, chỉ nghe được giọng nói của một nam tử xa lạ hưng phấn hét lớn, các vị sư đệ sư muội, hôm nay nay lôi kiếp thật bất thường, có lẽ có yêu thú muốn tấn thức cấp 5 ở trên đảo giữa hồ. Chúng ta mau mau thu thập mấy con xúc sinh này, sau đó đuổi theo yêu thú vừa mới bị lôi kiếp tổn thương nguyên khí nặng nề chiếm lấy lợi. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu hai mặt nhìn nhau, người phía trước thi triển một tiểu pháp thuật che đậy hơi thở hai người, rồi chậm rãi kín đáo đi đến nơi truyền ra tiếng đấu pháp. Đi khoảng vài chục trượng là có thể nhìn thấy chỗ đạo sĩ làm phép đã phát ra các loại ánh sáng huyền ảo. Còn có tiếng yêu thú gào thét. Hai người núp ở sau cây đại thụ cẩn thận nhìn lén, chỉ thấy trong sân có 4 nam 1 nữ. Năm đạo sĩ trúc cơ kỳ phái thống trướng đang vây công 3 con nhện đen cực lớn. Năm đạo sĩ này lúc trước ở ngoài cốc bọn họ đã từng thấy qua, đều là đệ tử cao cấp nhất lần này phái thống trướng mang đến. 3 con nhện đen toàn bộ là yêu thú cấp 4 mới vừa tấn thăng. Thân thể rộng 3 thước, 8 cái chân dài gần 1 trượng, trên chân dài có rất nhiều điểm trắng lốm đốm, ngoại hình vô cùng dữ tợn đáng sợ. Bọn chúng cử động linh hoạt 10 phần. Trên dưới xê dịch, nhảy dựng ít nhất có thể cách mặt đất 3 trượng. Trong bụng thỉnh thoảng phun ra tơ nhện màu xám trắng, mỗi sợi to bằng ngón tay, mềm dẻo mà có chứa chất dính, thậm chí có khả năng có độc. Mặc dù năm đạo sĩ liên thủ, đem bọn chúng vây vào giữa, nhưng nhất thời vẫn không làm gì được bọn chúng. Trong đó, nữ đạo sĩ mặc một thân áo tím quần đỏ, dung mạo mỹ lệ, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ngạo khí mạnh mẽ, mắt thấy năm người bọn họ liên thủ lâu vẫn không tấn công được, không khỏi có chút nóng nảy, nói với 4 người khác, thân mình bọn chúng quá cứng, rắn, động tác quá nhanh. Trương Sư Minh, Lý Sư Minh, các huynh tận lực ngăn cản hai con, Đào Sư Minh, Tất Sư Đệ hai người các ngươi hợp lực dùng thuật trói buộc khống chế một con khác chốc lát, ta dùng cương tâm một thứ bắn vào ánh mắt của nó. Ta cũng không tin không thu thập được nó. 4 người còn lại nhẹ gật đầu theo cách đó mà làm, quả nhiên sẽ để cho đạo sĩ nữ đắc thủ. Ánh sáng màu đen chợt lóe, hai mảnh gỗ nhọn xuyên thấu hai con mắt nhện, xuyên thẳng vào trong cơ thể nó, con nhện kia phát ra hít kha zz hi zz mấy tiếng. Âm thanh kỳ quái sắc bén thê lương, xuyên thấu tận trời truyền đi cực xa, bất quá con quái nhện này sau khi kêu xong, 8 chân dài liền bắt đầu co rút kịch liệt, lăn mình quay cuồng vài cái trên mặt đất rồi đi đời nhà ma. 2 con nhện khác thấy đồng bạn chết thảm, liền liều mạng muốn chạy trốn, đồng thời cũng phát ra cùng loại tiếng kêu kỳ quái, một tiếng so với một tiếng còn chói tai hơn. Trương Sư Minh, Lý Sư Minh trong miệng nữ đạo sĩ chẳng qua là tu vi trúc cơ sơ kỳ, 2 con nhện toàn lực đánh sâu, đánh trái đỡ phải rất nguy hiểm. Dù sao không phải là ai cũng giống như Doãn Tử Trường, một loại cường hãn đến biến thái, có khả năng một mình đối phó yêu thú cấp 4. May là 3 người khác nhanh chóng chạy tới, rất nhanh lần nữa tạo thành thế vây kín. Lập tức 2 con nhện còn lại cũng không nhịn được nữa, phía hồ lớn đông nhiên truyền đến từng đợt âm thanh sắc nhọn kỳ quái, phản phất như muốn hòa cùng 2 con nhện này, âm thanh kia tuyệt không thể nào do 1-2 con nhện phát ra, ít nhất có vài chục vài trăm, thậm chí thêm nữa. Năm đạo sĩ vốn đang đắc chí vừa lòng. Vừa nghe đến những âm thanh này không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, cho dù tới nhiều con nhện chỉ có cấp 1 cấp 2 nhưng số lượng nhiều cũng rất phiền toái. Đang lúc 5 người muốn tốc chiến tốc thắng nhanh chóng rời đi, thì một luồng uy lực cường đại vượt xa yêu thú cấp 4 lùn lùn kéo đến. Yêu thú cấp 5? Làm sao có thể? Trong đoạn tiên cốc yêu thú không phải là bị pháp trận trấn áp, cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp 4 thôi sao? Trương Sư huynh tuổi lớn hơn, ra bộ dáng đầu lĩnh quyết định thật nhanh quá to, không nên ham chiến, đi. 4 người khác rất không cam tâm, nhưng là lấy tu vi trúc cơ kỳ đối mặt uy lực yêu thú cấp 5, làm sao bọn họ lại không sợ. Nữ đạo sĩ cũng không nói một lời vung một cái roi dài màu tím quấn lấy con nhện đã chết kia kéo vào trong túi trữ vật, đi theo bốn sư huynh đệ nhanh chóng rút lui. Nhưng mà bọn hắn vẫn là chậm một chút, bóng đen phía trước chợt lóe, bạ cồn nhện cấp 4 có vóc dáng to đã ngăn trở đường đi của bọn họ, năm người sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui mấy bước, hướng một phương hướng khác bỏ chạy, kết quả không có chạy xa, lại bị mấy con nhện bự cản lại. Nữ đạo sĩ kia nhìn quanh bốn phía, rốt cục không nhịn được mà lên tiếng kinh hô. Ít nhất hơn mấy trăm ngàn con nhện đã vô thanh vô thức vây quanh bọn họ. Hoan có đầu nợ có chủ, những con nhện kia đem năm người này vây quanh coi như xong, muốn chết một cách thoải mái cũng không chết được, nhưng Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng ở bên trong vòng vây của bọn nó. Doãn Tử Trương không nói tiếng nào ném bắt vân toi ra lôi kéo Chu Chu ngồi vào trong đó, mong đợi đại quân nhện nhanh chóng thu thập năm đầu sọ kia, đừng mang đến thai bay vạ gió. Không phải là bọn họ có chủ tâm thấy chết mà không cứu, thật sự là nhện bự cấp 4 nhiều như vậy. Cho dù bọn họ có 3 đầu 6 tay cũng thu thập không xong a. Lúc trước còn đoán giận yêu thú cấp 3, cấp 4 quá ít, hiện nay lại muốn giữ mệnh dài ra. Doãn Tử Trương khẽ nguyền rủa một tiếng, quả nhiên náo nhiệt không thể tùy tiện nhìn, một khi không cẩn thận sẽ đem mình liên lụy vào. Nhưng mà những con nhện này cũng quá nhiều đi, cùng giống yêu thú mà đạt hơn đến cấp 4 như vậy, thật sự không hợp với lẽ thường. Chương 100, cầu xin cứu. Doãn Tử Trương và Chu Chu không hẹn mà cùng sinh ra dự cảm hết sức không ổn. Đoạn tiên cốc này đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đưa đến nhiều yêu thú cấp 4 tụ tập ở phụ cận đảo giữa hồ như vậy. Vừa rồi thấy có dấu hiệu lôi kiếp rất khác thường trên bầu trời, chỉ sợ cũng có liên quan đến đảo giữa hồ. Bất quá bây giờ cần gấp nhất chính là như thế nào thoát khỏi những con nhện này vây quanh. Bọn họ quả thật quá mức chủ quan, một lòng xem náo nhiệt nên quên mất chú ý động tĩnh phụ cận, lại đụng với con nhện vô cùng am hiểu ẩn nấp hành động, kết quả bất chi bất giác đem mình quăng vào hiểm địa. Doãn Tử Trương quyết định thật nhanh nói: Trong đoạn tiên cốc có cấm chế không cách nào phi hành, tí nữa ta chịu trách nhiệm mở đường, điều khiển bắt vân thoi nhảy bật sát mặt đất, muội thả kim tức bình bắt diện ra, một khi có con nhện nào đuổi theo, liền để cho tiểu trư phóng hỏa đốt. Chúng ta mau chóng lao ra. Chu Chu run rẩy gật đầu đồng ý, bốn phương tám hướng đầy hình dáng tướng mạo kinh khủng của con nhện, nàng bị làm cho sợ đến da đầu tê dại, tay chân lạnh như băng, cảm giác buồn nôn một trận rồi một trận đều muốn trào lên. Trong lúc nói chuyện, thì có không ít con nhện đánh tới. Đầu tiên một con nhảy vút lên lập tức muốn đến gần đỉnh đầu của bọn họ, đụng vào pháp trận trên bát vân thoi một tiếng bùm vang lên khiến nó bị văng ra. Những con nhện này giống như một đám sói đói, liên tiếp văng ra lại có vài con nhào lên, mỗi con đều bị pháp trận bắn ra. Mỗi một con nhện đều tương đương với tu vi của đạo sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, bát vân thoi liên tục gặp đòn công kích nặng, trong lúc nhất thời xem ra còn không có gì trở ngại, nhưng tiếp tục nữa chỉ sợ pháp trận sẽ trực tiếp bị sức mạnh phá vỡ. Doãn Tử Trương không dám chậm trễ. Cánh tay vung lên, 3 miếng băng châm liền nhắm đâm thẳng về phía 3 con nhện xông lên đi đầu. Vừa rồi đứng ngoài quan sát phương pháp đối địch của 5 người đạo sĩ phái thống chướng với con nhện, nhược điểm của bọn nó tựa hồ là con mắt, cho nên 3 miếng băng châm đều bắn về phía ánh mắt của bọn nó. Có 2 con nhện động tác khá nhanh, nghiêng thân né qua chỗ hiểm, băng châm đâm vào phần vỏ bụng cứng của chúng, gây thành mấy đoạn rơi xuống trên mặt đất. Có 1 con nhện phản ứng hơi chậm, bị băng châm ghim trúng khỏe mắt, đau đến gào lên quái dị, tung người nhảy lên. Doãn Tử Trương sao lại bỏ qua cho nó? Khẽ quát một tiếng nổ, băng châm tại chỗ nổ tung. Đem đôi mắt con nhện kia nổ nát bét, con nhện rơi xuống một bên, quay cuồng vì đau đớn, cho dù không có chết cũng không còn sức lực tiếp tục đi lên tấn công. Những con nhện khác nhìn thấy một màn này, chẳng những không lùi, ngược lại như bị kích thích càng thêm điên cuồng mà vọt lên. Doãn Tử Trương cắn răng một cái. Tay vẽ pháp quyết thi triển một thuật tên là băng phong thiên lý, mấy con nhện nhào lên phía trước, trong nháy mắt đã bị đông cứng cả người bất động. Cứng đờ tại chỗ. Bàn tay của Doãn Tử Trương khẽ đảo lần nữa tạo ra lá chắn băng cực lớn che chắn trước bắt vân thoi mạnh mẽ xuống tới. Lúc này đã đem những con nhện chân dài chặn đường bị ngã, từng con bay tứ tán ra chung quanh, sau đó bầy nhện chạy tới cũng bị đâm cho tăng giã, đông nghiêng tây ngả, quân lính tăng giã, bắt vân tỏa cũng bị chấn động đung đưa kịch liệt. Lợi dụng uy lực của va chạm này, bắt vân thoi một đường kề sắt đất bay nhanh, nhanh chóng trượt đi mấy trượng. Phía sau có không ít con nhện liên tiếp xông lên đuổi giết. Chu Chu tay nâng tiểu trư. Miệng nó phun ra ngọn lửa lớn đỏ tía, quét ngang qua phía sau của bát vân thoi, vài con nhện xông lên trước bị ngọn lửa này phun trúng, liền bị đốt thành nhện lửa. Trong lúc nguy cấp, Chu Chu cũng chẳng quan tâm giữ lại thi thể bọn chúng để mang về ghi điểm, chỉ thầm nghĩ cố gắng mà giết chết chúng nhiều, để tạo ra hiệu quả kinh sợ cho bọn chúng, nên những con nhện bị chúng phải lửa, gần như không có dễ rủa mấy đã bị đốt thành tro. Lần này khí thế quá mức kinh người. Coi như là bầy nện hung hãn không sợ chết cũng không khỏi chủ động giống như thủy triều dâng lên nữa, mà phải lùi lại mấy trượng. Năm tên đạo sĩ phái thống trướng đang đau khổ chống đỡ sự xông lên tấn công của nhóm lớn nền nện, thì xa xa trông thấy ngọn lửa lớn rực rỡ chói mắt, sát khí bức người. Lập tức giống như là gặp được cứu tinh, giúp nhau nói một tiếng rồi áp sát vào Doãn Tử Trương cùng Chu Chu bên này. Vốn là số nền nện vây công Doãn Tử Trương cùng Chu Chu không tính là quá nhiều, nên bọn họ dựa vào uy lực một băng một hỏa đã chế phục được đa số. Mắt thấy có hy vọng phá vòng vây, đông nhiên lại có nhóm lớn nền nện ùa tới. Doãn Tử Trương dương mắt vừa nhìn. Thì ra là năm người phái thống trướng chẳng biết lúc nào vừa đánh vừa thối lui, cách chỗ bọn họ chỉ có mấy trượng, những con nhện kia chính là bọn hắn đưa tới. Đáng chết! Những thứ phế vật phái thống trướng này, sắc mặt của Doãn Tử Trương lạnh lùng trầm xuống, những con nhện này vốn chính là năm người này đưa tới, hắn không đùy hẹn khổng cớ bị liên lụy đã hết sức khó chịu, hiện tại bọn hắn lại mặt dày mày ra đều sắt vào, rõ ràng là muốn bắt buộc hắn cùng với Chu Chu theo chân bọn họ liên thủ dẫn bọn hắn phá vòng đây. Mình xui xẻo còn muốn lôi kéo người bên cạnh. Những thứ phế vật phái thống trướng này thật biết tính toán. Thật ra thì sống chết trước mắt, năm người phái thống trướng này hành động thuần túy phát ra từ bản năng cầu sinh, tựa như người bị chìm dưới nước liều mạng muốn nắm cọng rơm cứu mạng vậy, căn bản sẽ không suy nghĩ kết quả cuối cùng là đem rơm dạ đều kéo dài xuống đáy nước chôn cùng. Bọn hắn chạy đến chỗ gần thấy rõ bên trên Bát Vân Thoi Doãn Chu hai người, thì trong lòng cũng chấn động. Chỗ mình năm đạo sĩ trúc cơ kỳ lại bị những con nhện này gần như bước đến tuyệt cảnh, cũng định sẽ rách đùa xuất trận rời đi đoạn tiên cốc. Nhưng hai người phái thanh trí này lùi tẩy nghề điêu luyện, làm cho những con nhện nhện hung mãnh này không dám đến gần. Phải biết rằng tùy tiện một con nhện nơi này thôi đều có thực lực đạo sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, hai người kia cũng thật quá mạnh mẽ đi. Sau khi kinh ngạc xong, thì trong đầu hiện ra đấu kỵ vô cùng, nhìn lại Bát Vân Thoi bọn họ ngồi lên, cùng với Kim Tức Bình bắt diện xoay lập lòe quanh người Chu Chu, thì ganh tị càng bắn ra bốn phía, hai kiện món đồ này đều là bảo khí trung phẩm A. Trên người năm người bọn họ, chỉ có Trương sư huynh bởi vì là nhập thất đệ tử Nguyên Anh tổ sư phái thống trướng mà nhận được một cái, bảo bối đó giống như mệnh của hắn vậy, mấy người còn lại có pháp bảo lợi hại nhất chẳng qua đều là hạ phẩm bảo khí thôi. Nhưng bây giờ bọn họ còn trông cậy vào đối phương dẫn bọn họ phá vòng đây, cho nên phải thu hồi ngạo khí và ghen tị, nên Trương sư huynh liền vui vẻ nói, nguyên lai là Doãn sư đệ, Chu sư muội, xin hai vị nể tình hai phái giao hảo với nhau mà ra tay giúp đỡ mang bọn ta phá vòng đây. Chúng ta nguyện đem tất cả yêu thú săn được trước kia đều tặng cho hai vị. Cái gì hai phái giao hảo bất quá chỉ là nói cho dễ nghe, bọn họ hôm nay vào đoạn tiên cốc là vì phân cao thấp, về tình về lý Doãn Tử Trương cũng không cần thiết dẫn bọn hắn phá vòng đây, bọn họ ngăn cản không nổi những con nhện này, thì nên xé bùa xuất trận để rời đi. Vừa mới đi vào không tới một ngày, năm đệ tử đứng đầu tinh anh nhất đã vội vã kết thúc tỷ thí, rời đi đoạn tiên cốc, chỉ sợ thể diện phái của thống trướng cũng muốn mất hết. Thành tích đại hội năm nay nhất định sẽ đứng hạng cuối, mấy người này sau khi trở về cho dù không bị trọng phạt cũng sẽ bị sư trưởng trách mắng, bị đồng đạo trên dưới môn phái nhạo báng. Doãn Tử Trương lạnh lùng nhìn bọn họ mới vào cốc không tới một ngày, hôm nay trong cốc lại là tình huống quỷ dị như vậy, bọn họ có thể bắt được mấy con yêu thú giá trị chứ. Vậy mà cũng dám đem ra nói điều kiện với hắn, đem hắn làm kẻ đần hay sao? Ngay sau đó hắn không phản ứng gì, điều khiển Bát Vân Thoi hướng phía bên kia phóng đi. Rõ ràng là không muốn hỗ trợ. Chu Chu nghĩ đến lúc ngoài thành cùng liên thủ với Thành Khuê bản muốn giết chết nàng cùng Doãn Tử Trưởng là Tiếu Bách luyện tu sĩ trúc cơ của phái thông trướng, nên đối với những người có liên quan đến phái này cũng không còn hảo cảm. Hơn nữa bọn họ ở đây, nàng muốn để cho Tiểu Trư phát huy toàn lực sẽ không tiện. Người phái của thống trướng thấy hai người Doãn Chu không bị thuyết phục, thì gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, nữ đạo sĩ kia cắn cắn đôi môi, đống nhiên hét lớn, xin chờ một chút.